Chương 31. Hủy diệt trọng sinh, mặt trời mới lên ở hướng đông, yên lặng thôn trang hồi phục thông thường náo nhiệt, mọi người nhao nhao đi ra khỏi nhà. Trong thôn nam tử bắt đầu cõng lên công cụ, kết đội lên núi đi săn, bọn nữ tử cũng bắt đầu ở thôn chúng quanh làm một ít việc nhà đông, bọn thì tại trong thôn vui cười đùa giỡn. Một đám ánh sáng mặt trời chiếu ở Phương Ngạo trên mặt, Phương Ngạo tại ánh mặt trời chói mắt trong chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại một chỗ đơn sơ nhà xí ở bên trong, ánh mặt trời đúng là theo nóc phòng phá trong động phóng xuống đến đấy. Đồng thời, Phương Ngạo phát hiện, toàn thân mình đều bao vây lấy thô ráp vải bố, chỉ lộ ra một đôi mắt, như là một cái màu nâu sắc ướp. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ dò xét đi qua, nháy mắt to hỏi, "Đại ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh? Ngươi nói không? Ngươi là ai? Đây cũng là ở đâu?" Phương Ngạo cảnh giác mà hỏi thăm. "Ta là một tử, đây là nhà ta a. Ta vì cái gì ở chỗ này?" "Là cha ta đem ngươi nhặt về." Tiểu gia hỏa nháy mắt to tiếp tục nói, "Ngươi cũng đã ngủ trọn vẹn 3 ngày rồi, đêm hôm đó, cha ta trở về được tương đối trễ, phát hiện ngươi ngủ ở ngoài cửa trước mặt, trên thân tất cả đều là màu đen máu, bao gồm miệng, ánh mắt cùng cái mũi đều là, sau đó ta đã bị têu đi ngủ, sau khi tỉnh lại liền phát hiện ngươi bị băng bó thành như vậy, chuyện không liên quan đến ta. Ta ngủ 3 ngày." Mục tử vô cùng có thể nói, thao thao bất tuyệt, coi như là Phương Ngạo không trả lời, nàng cũng có thể một mực nói không ngừng. Phương Ngạo tại mục tử cố hết sức ngăn cản phía dưới, dỡ xuống trên thân bao vây lấy vải gạc, đi ra phòng ngoài, mà mục tử tức thì một mực theo sát phía sau. Ngoài phòng tràn ngập tươi mát khí tức, đặc biệt tường hòa yên lặng. Một cái đồng dạng mặc chập choạng quần áo vải trung niên nữ tử bước nhanh hướng Phương Ngạo đi tới, thân thiết mà hỏi thăm, "Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh, đêm hôm đó có thể dọa giết chúng ta, như thế nào nhanh như vậy đã rời giường, còn có cái gì không thoải mái sao?" "Ngươi là?" "Nàng là mẫu thân của ta." Nữ tử còn chưa mở miệng, mục tử ôm cổ nữ tử cánh tay, vui sướng nói, "Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Kỳ thật chúng ta cũng cái gì cũng không có làm, chứng kiến ngươi cả người là máu bộ dạng, chúng ta không có biện pháp nào, chỉ có thể đơn giản mà giúp ngươi băng bó một chút. Ngươi vào nhà trước đi, ngươi ngủ 3 ngày, khẳng định đói bụng lắm, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì đấy." Nói xong, nữ tử trước hết đi vào nhà, mà mục tử lại lưu lại cùng Phương Ngạo. Nhưng mà, Phương Ngạo không có vào nhà, mà là ngốc tại chỗ, nhìn qua yên lặng thôn trang, không khỏi sững sờ xuất thần, hai mắt chậm rãi nổi lên nước mắt, thì thào tự nói, "Tiểu Vân, Phủ Vân thúc các ngươi ở nơi nào? Cũng phải sao?" Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đã xảy ra quá nhiều chuyện, Phương Ngạo không chỉ có đã trải qua sinh ly tử biệt, khắp nơi trốn chết, còn bị bản thân cho rằng bằng hữu tốt nhất gây thương tích, cuối cùng càng là tự tay giết mười mấy người, hơn nữa Hoàng Phủ Vân, Tử Vân bọn hắn sinh tử chưa biết, bản thân lại không biết đang ở chỗ nào, những thứ này đủ loại làm cho Phương Ngạo thể sắc và tinh thần đều mệt. Bây giờ nhìn đến như vậy ấm áp yên lặng thôn trang, chứng kiến mình bị mấy cái người xa lạ như thế tất lòng chiếu cố, Phương Ngạo mệt mỏi tâm rốt cuộc cảm thấy một tia ấm áp, không khỏi khẽ mắt nổi lên nước mắt. "Đại ca ca, ngươi tại sao khóc?" "Không có." "Rõ ràng thì có. Ta nhìn thấy ánh mắt ngươi đều đỏ." "Nói không có là không có. Ngươi một đứa bé như thế nào nhiều chuyện như vậy? Vậy ngươi tại sao phải lau ánh mắt? Ánh mắt tiến hạt cắt không được a." Tranh thủ thời gian đi vào nhà. "Mẫu thân, đại ca ca rõ ràng khóc nhẹ rồi." Kế tiếp vài ngày, Phương Ngạo đều ở tại một tử nhà, cùng một tử một nhà chung đụng được rất hòa hợp. Một tử có phụ thân là một cái ổn trọng cao lớn trung niên nam tử, trong thôn có nhất định được hy vọng, thường xuyên dẫn đầu trong thôn trưởng thành nam tính lên núi đi săn, đi sớm về trễ. Trong vòng vài ngày, Phương Ngạo cũng cùng trong thôn những người khác đều quen thuộc đứng lên, cái này đều muốn quy công tại một tử. Một tử thường xuyên mang theo Phương Ngạo tại trong thôn đi dạo, giới thiệu nàng các lộ bằng hữu cho Phương Ngạo nhận thức, nghiễm nhiên một cái nhỏ đại ca bộ dạng. Trong vòng vài ngày, Phương Ngạo ngoại trừ cùng một tử khắp nơi tìm hiểu thân hỏi huynh đệ bên ngoài, còn thời khắc chú ý thân thể của mình tình huống, không ngừng mà điều chỉnh bản thân trạng thái. Hắn phát hiện thân thể của mình vô cùng không xong, kinh mạch đã hủy hết, tạng phủ cũng đã toàn bộ đã bị ăn mòn, nếu như không xử lý lời nói, không xuất ra vài ngày hắn sẽ độc phát thân vong. Vì vậy, hắn tại Lăng Băng Chỉ đạo xuống, không ngừng điều chỉnh bản thân trạng thái, chuẩn bị tiến hành giải độc. Lại vài ngày sau, Phương Ngạo chuẩn bị khởi hành lên núi, trong núi giải độc. Bởi vì Lăng Băng báo cho biết, trong cơ thể hắn độc dịch đã xâm cùng toàn thân tạng phủ, không cách nào nữa giải, chỉ có thể đem hết thể đều hủy diệt, tại hủy diệt trong chúng sinh. Quá trình này gặp tạo thành khá lớn động tĩnh, vì không ảnh hưởng trong thôn trang người, Phương Ngạo quyết định lên núi. Nhưng mà, tại Phương Ngạo chuẩn bị khởi hành một ngày trước, trong thôn lên núi đi săn nam tử tất cả đều bị thương trở về, duy chỉ có không thấy một tử phụ thân. Trở về nam tử báo cho biết người trong thôn, bọn hắn lên núi đã bị hoang thú tập kích, tất cả mọi người bất đồng trình độ mà phụ bỏ tổn thương, cuối cùng một tử phụ thân một mình dẫn dắt rời đi hoang thú, làm cho mọi người chạy thoát trở về. Thôn trang đã không có ngày xưa tường hòa, một tử cũng không hề vui sướng, tất cả mọi người đắm chìm tại trong bi thống. Một cái gian nan ban đêm rốt qua, tại tất cả mọi người nhanh lúc tuyệt vọng, một tử phụ thân cũng tại sáng ngày thứ hai như kỳ tích trở về, hấp hối. Hắn dãy rủa lấy khuyên mọi người mau rời khỏi, bởi vì hoang thú ngay tại thôn cách đó không xa, rất có thể gặp vào thôn, hơn nữa còn không chỉ một cái. Một tử phụ thân tại trong thôn trang rất có hy vọng, vì vậy tất cả mọi người nghe theo đề nghị của hắn, lập tức tiến hành rút lui khỏi, nhưng mà còn là đã chậm một bước. Đang lúc mọi người mới vừa đi tới cửa thôn lúc, trong thôn truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong đó một gian cỏ tranh phòng trực tiếp nổ bay, sau đó liền chứng kiến một cái khổng lồ đầu lâu xuất hiện ở cỏ tranh phòng trên không, tiếp theo tại kia bên cạnh lại xuất hiện hai cái đồng dạng cực lớn đầu lâu. Đó là ba con giống như quyển dạng hoang thú, nhưng có thật dài răng nanh cùng màu đỏ sẫm lân giáp. A, hoang thú như thế nào nhanh như vậy đã đến? Đã xong, ba con lớn như vậy quái vật, chúng ta muốn bị ăn sạch rồi. Cứu mạng a! Cửa thôn đám người lập tức lâm vào khủng hoảng bên trong, đại đa số mặt người trên đều đã không có huyết sắc, bọn nhỏ tức thì bị tại chỗ dọa khóc. Mọi người bảo trì trấn định, tiếp tục rút lui khỏi. Ở phía trước dẫn đội nam tính ngay lập tức đem thôn nhân vây quanh ở trong đó, đồng thời xuất ra đi săn vũ khí, tùy thời chuẩn bị nên đón hoang thú công kích. Đây là, trong đám người dắt dịu lấy một tử phụ thân Phương Nạo, đem người sau nhẹ nhàng bông, sau đó chậm rãi đi ra vòng đây, hướng ba con hoang thú đi đến. Phương Nạo, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại phía sau của chúng ta, không nên chạy loạn. Trong đó một vị đối phương kiêu ngạo hô. Nhưng mà Phương Nạo rồi lại đương không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, trong thôn không ít người đều lớn tiếng kêu gọi Phương Nạo, cho là hắn bị sợ choáng váng, muốn đem hắn kéo trở về. Phương Nạo ca ca, mau tỉnh lại, phía trước nguy hiểm, mau trở lại. Một tử cũng vọt tới đám người phía trước, hét to Phương Nạo. Bất quá, Phương Nạo còn không có nghe thấy, như trước kiên định mà đi lên phía trước. Giống. Phương Nạo rất nhanh liền đi tới ba con hoang thú chính phía dưới, ngẩng đầu nhìn qua khổng lồ hoang thú. Lúc này, chính giữa hoang thú giơ lên tối say lại chân trước, mãnh liệt hướng Phương Nạo chụp được, mang theo một trận cuồng phong. Trong thôn tất cả mọi người sợ hãi mà nhắm mắt lại, không dám mắt thấy, phía trước vài tên nam tính muốn cứu Phương Nạo cũng bất lực, chỉ có thể tiếc hận mà nghiến răng. Nhưng mà, mọi người tưởng tượng máu tanh tình cảnh cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy Phương Nạo chậm rãi giơ tay phải lên đón đánh hoang thú cực lớn chân trước. Két lao, cực lớn tiếng vỡ bụng, làm cho mọi người lần nữa mở to mắt, lại phát hiện Phương Nạo như trước kiên định mà đứng ở nơi đó, mà chính giữa hoang thú rồi lại thống khổ mà gào rú. Bắt lấy, bọn hắn càng thêm khiếp sợ chứng kiến, Phương Nạo hai tay ôm lấy hoang thú chân trước, sau đó mãnh liệt đem hoang thú vung mạnh đập xuống đất, làm cho mặt đất đều xuất hiện một cái hố to, hoang thú trực tiếp chết oan chết uổng. Mặt khác hai cái hoang thú lập tức đồng thời đánh về phía Phương Nạo, nhưng mà, Phương Nạo lợi dụng tuấn bộ trực tiếp nhảy lên không trung, đối với trong đó một cái hoang thú đầu lâu đột nhiên ra quyền. Bành! Bị Phương Nạo nắm đấm đánh trúng hoang thú trực tiếp con mắt nổ tung, đầu lâu vỡ vụn, bị chết không thể chết lại. Cái này liên tiếp động tác, tại thôn trang trong mắt mọi người chính là, Phương Nạo đột nhiên theo trên mặt đất biến mất, ngay sau đó một cái hoang thú kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, bọn hắn hoàn toàn không biết hoang thú là chết như thế nào. Hạ xuống một cái hoang thú chết, bọn hắn thì càng thêm không rõ, chỉ thấy nó đột nhiên hoảng sợ chạy trốn, nhưng còn không có chạy vài bước lại đột nhiên ngã xuống đất rồi. Phương Nạo tốc độ, chính là bình thường ma thú đều so ra kém, người bình thường đương nhiên liền nhìn không tới rồi. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm đồng thời, Phương Nạo chậm chạp mà từ trong bụi mù đi ra, một bộ áo trắng, vẫn như cũ hạt bụi nhỏ không nhiễm. Hủy diệt tính nguy cơ, thì cứ như vậy giải trừ, là ở làm cho người ta khó mà tin được, cũng may thôn trang người tiếp nhận năng lực đều tương đối mạnh, rất nhanh liền cao hứng bừng bừng mà đi chia cắt hoang thú rồi. Sau đó buổi tối trực tiếp cử hành đống lửa yến hội. Một đám người vây quanh Phương Nạo trái xem phải xem, líu díu hỏi không ngừng. Phương Nạo ngươi là người sao? Ngươi rút cuộc là cái gì làm hay sao? Nhìn ngươi trắng trắng mềm mềm đấy, như thế nào so với hoang thú còn lợi hại hơn a? Ngươi là tiên gia đời sau còn là thần ma con nối dõi a? Như thế nào mạnh như vậy? Xem nhà của chúng ta tảng đá, lớn lên so với ngươi còn lớn hơn, hiện tại liền 300 cân đều ôm bất động, thực mất mặt. Về sau Phương Nạo tại, chúng ta sẽ không sợ hoang thú rồi. Mọi người cười cười nói nói, đối phương kiêu ngạo tràn ngập tò mò. Thẳng đến ngày hôm sau, Phương Nạo cũng còn một mực người khác truy vấn, bị tò mò đại lượng, thậm chí còn sợ tới sợ lui đấy, sợ tới mức Phương Nạo hướng một tử mẫu thân cho mượn miệng bạc lớn, liền khiêng vội vàng lên núi rồi. Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài còn có một mảnh so sánh thấp bé rừng cây, ở chỗ này qua lại đều là cấp thấp nhất hoang thú, thậm chí ngay cả hoang thú đều là chỉ là bình thường dã thú, đây cũng là thôn trang người làm cho đi săn địa phương. Vì lý do an toàn, Phương Nạo không có tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch, mà là đang bên ngoài trong rừng cây một dòng suối nhỏ bên cạnh đặt chân. Phương Nạo trước xác định cảnh vật chung quanh an toàn, bảo đảm mình ở trừ bọ độc trong quá trình không bị quấy rầy. Sau đó đem bạc lớn đựng đầy nước gác ở hai khối trên tảng đá lớn, đem cần có linh dược đều đưa vào trong đó, bao gồm hai gốc cùng tức dược thú trứng cùng một chỗ đặt ở trong không gian trong giới chỉ khôi phục nhân thể. Cuối cùng chịu đựng kịch liệt đau nhức, cố hết sức điều động trong cơ thể nguyên khí, vận chuyển hỏa hệ pháp quyết, ngao luyện linh dược. Vốn Phương Nạo thân thể đã đến cực hạn, lại vận chuyển nguyên khí mà nói, có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng những thứ này hiếm thấy linh dược cũng không phải bình thường dược thảo, bình thường hỏa diễm căn bản không thể ngao luyện, đâu có thể động dụng hỏa hệ pháp quyết. Thúng chi, hiện tại đã đến một bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước, vô luận như thế nào, Phương Ngạo đều chỉ có thể đi lên phía trước, không có lựa chọn khác chọn. Phương Ngạo hỏa hệ pháp quyết vô cùng bất phàm, nồng đậm mùi thuốc rất nhanh liền từ bạc lớn trong truyền ra, làm cho người ta say mê. Hoàn hảo Phương Ngạo trước đó đã đem chung quanh hoang thú cưỡng chế gì rời hoặc là giết chết rồi, trong thời gian ngắn không có hoang thú đặt chân phiến khu vực này, bằng không thì khẳng định lại muốn khiến cho rối loạn. Thời gian một chút mà trôi qua, linh dược dược tính bị đầy đủ mà ngao luyện đi ra. Bạc lớn trong nước thuốc chậm rãi trở nên sền sệt, nước thuốc màu sắc cũng theo các loại linh dược phân giải mà không ngừng mà biến hóa màu sắc. Cưỡng ép vận chuyển pháp quyết, đối phương Tiêu Ngạo đảm nhiệm phi thường lớn. Rất nhanh, Phương Ngạo liền mồ hôi đầy người, há mồm thở dốc. Mồ hôi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Phương Ngạo trên thân mồ hôi rất nhanh đã bị cực nóng nhiệt độ cao bức hơi. Ngay sau đó, Phương Ngạo làn da bắt đầu chậm rãi chảy ra máu đen, liền ánh mắt, cái mũi, miệng cùng lỗ tai đều tại trôi máu. Phương Ngạo rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân, một bộ áo trắng đều biến thành màu đen. Phương Ngạo đã nhận lấy cực lớn thống khổ, liền biểu lộ đều xuất hiện mặt mèo, thỉnh thoảng kêu rên lên tiếng. Máu đen mơ hồ Phương Ngạo ánh mắt, cực lớn thống khổ cùng mãnh liệt hư thoát làm cho Phương Ngạo ý thức đều xuất hiện mơ hồ, chỉ là máy móc tính mà vận chuyển pháp quyết. Linh dược ngao luyện một mực rằng có lớp chừng 2 canh giờ, tại Phương Ngạo sắp nhịn không được thời điểm, theo bạc lớn trong một đóa tươi đẹp hoa hồng phai màu, nước thuốc nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu. Lang băng thanh âm cũng rốt cuộc tại Phương Ngạo trong đầu vang lên, có thể, linh dược đã ngao luyện được không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian tiến vào nước thuốc ở bên trong, bắt đầu tiến hành tiếp theo giai đoạn. Nghe được lang băng thanh âm, Phương Ngạo như chút được gánh nặng giống như, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, chấn động rất xuống đầy đất vết máu. Lúc này mới phát hiện, Phương Ngạo đã toàn thân đều che kín chỉ đen, bao gồm bộ mặt, rậm rạp chẳng chỉ đấy, có chút giò người, hơn nữa Phương Ngạo toàn thân làn da cũng trở nên khô gắt, nếp nhăn răng đầy, giống như cỗ thời khô. A. Phương Ngạo đau hừ một tiếng, khó khăn bò vào vạc lớn ở bên trong, cực nóng sền sệt nước thuốc tại Phương Ngạo làn da trên xì xì rung động, đau đớn kịch liệt làm cho Phương Ngạo thanh tỉnh một chút. Lang băng, cái này một nồi rốt cuộc là cái gì a, còn là linh dược sao? Rất thống khổ a, cảm giác hóa hình dịch thể không có gì khác nhau. Ngươi đã đến gần vô hạn tại người chết, muốn tại trong tuyệt vọng lấy ra một tia hy vọng, tại hủy diệt trong chúng sinh, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Nhanh bắt đầu đi. Thật sự là quá thống khổ, Phương Ngạo hiện tại tương đương thừa nhận gấp 2 hóa hình dịch thể thống khổ, còn là trong thân thể bên ngoài đồng thời phát tác. Đầu tiên muốn đem trong cơ thể ngươi huyết dịch toàn bộ bài xuất, sau đó rót vào mới lạ huyết dịch. Phương Ngạo dựa theo lăng băng chỉ thị, đem đôi vươn tay ra vạc bên ngoài, sử dụng kiếm chỉ nhanh chóng cắt vỡ hai tay của mình cổ tay tiến hành lấy máu. Máu đen bình phun ra mà ra, rất nhanh liền chảy ra một nửa huyết dịch, mà Phương Ngạo che kín chỉ đen mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh, ý thức cũng lần nữa chậm rãi mơ hồ. Lấy máu tiếp tục đang tiến hành, Phương Ngạo ý thức càng ngày càng mơ hồ, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Tại cuối cùng một giọt màu đen huyết dịch nhỏ xuống lúc, Phương Ngạo cũng đình chỉ hô hấp, đầu lâu vô lực mà rủ xuống, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, bình tĩnh bạc lớn rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Màu đỏ như máu nước thuốc bắt đầu thông qua Phương Ngạo khô cắt làn da chậm rãi thấm tiến trong cơ thể của hắn, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng toàn bộ vạc lớn trong nước thuốc đều xuất hiện bắt đầu khởi động, phát ra tê tê e e e e âm thanh. Mà Phương Ngạo sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục hồng nhuận phân phớt, chậm chậm tiếng hít thở lần nữa vang lên. Phương Ngạo rốt cuộc rất đã tới. Nước thuốc màu đỏ nhanh chóng rút đi, đổi thành màu tuyết trắng. Mà Phương Ngạo cũng rốt cuộc sống lại, khôi phục ý thức. Tốt rồi, gian nan nhất cũng mấu chốt nhất một bước chịu đựng được, kế tiếp bắt đầu đúc lại khung xương. Lăng băng vừa nói xong, Phương Ngạo trong cơ thể liền truyền đến đùng đùng, không, rứt, tiếng vỡ vụn, sở hữu xương cốt như đồ sứ giống như liên tiếp vỡ nát, xếp bằng ở vạc lớn trong Phương Ngạo thoang cái biến thành một đống nổi lơ lửng màu đen thịt. A, điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Vừa mới bắt đầu, Phương Ngạo còn thống khổ mà gầm rú, nhưng rất nhanh sẽ không có thanh âm, bởi vì hắn liền miệng xương cốt cũng vỡ nát rồi, muốn cứ gọi cũng đều không được. Phương Ngạo trong cơ thể xương cốt đều vỡ nát về sau, trắng như tuyết nước thuốc bắt đầu nhanh chóng thấm tiến Phương Ngạo trong cơ thể, sau đó trực tiếp trong người đúc thành tương ứng xương cốt, từ dưới mà lên. Phương Ngạo rất nhanh lại lần nữa thành hình, nguyên vẹn mà xuất hiện ở vạc lớn trong. Nước thuốc trắng như tuyết vẻ hoàn toàn thối lui về sau, biến thành vàng, trắng, màu đen, hồng, màu xanh tin tưởng hôn tạp vũ sắc. Mà Phương Ngạo rốt cuộc có thể lần nữa nói chuyện, điều này cũng thật là đáng sợ đi, kế tiếp lại là... A. Phương Ngạo lời nói còn không có hỏi xong, liền thảm kêu lên. Trong cơ thể truyền đến nặng nề tiếng bạo liệt, Phương Ngạo tạng phủ từng cái một nổ tung, toàn bộ khoang bên trong đều biến thành sền sệt. Sau đó những thứ này sền sệt vật thông qua làn da lỗ chân lông bị bài trừ đi ra bên ngoài cơ thể, cùng lúc đó vũ sắc nước thuốc nhanh chóng thấm tiến trong cơ thể, tràn ngập quang, sau đó lại lần tố thành mới tạp phụ. Lúc này đây tiến hành được so sánh chậm chạp, Phương Ngạo tức thì toàn bộ hành trình đều tại tê tâm liệt phế mà kêu to, cho là hắn hiện tại có thanh tỉnh ý thức cùng nguyên bản miệng, có thể hoàn toàn mà cảm nhận được trong cơ thể bất luận cái gì biến hóa. Rốt cuộc, sở hữu nội tạng mảnh vụn đều bị xếp hàng đi ra, mới nội tạng cũng đã hoàn toàn hình thành. Vạc lớn màu sắc biến thành màu vàng nhạt, Phương Ngạo đình chỉ gầm rú, lòng còn sợ hãi nói, có thể hay không hơi chút gián đoạn một cái, sẽ khiến ta nghỉ ngơi một chút, thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, liền lại vô cùng thê thảm mà giống kêu lên. Vốn đã hủy hết kinh mạch, hiện tại bị cưỡng ép bong ra từng mảng bài xuất bên ngoài cơ thể, mà màu vàng nhạt nước thuốc tức thì dọc theo vốn kinh mạch vị trí, như mạ vàng giống như, nhanh chóng tố thành mới kinh mạch. Hơn nữa so với nguyên lai kinh mạch còn muốn rộng lớn, còn muốn cứng cỏi, đồng thời còn mở ra rất nhiều mới chi mạch, hình thành thêm nữa mới đường vòng bao quanh vòng thành phố. Cải tạo kinh mạch quá trình cũng không có tiếp tục thật lâu, rất nhanh liền kết thúc. Theo nước thuốc màu vàng nhạt triệt để rút đi, trở nên làm sáng tỏ. Phương Ngạo chung quanh đột nhiên nổi lên cuồng phong, đó là mãnh liệt bắt đầu khởi động thiên địa nguyên khí nên làm. Đại lượng thiên địa nguyên khí rót vào Phương Ngạo trong cơ thể, tại màu vàng nhạt trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, thậm chí có thể nghe được ù ù thanh âm. Phương Ngạo quét qua lúc trước bề ngoài, một lần nữa tìm về tràn ngập lực lượng cảm giác. Toàn bộ lột xác quá trình tiến hành đến nơi đây đã chuẩn bị kết thúc, tuy rằng quá trình vô cùng thống khổ, nhưng tốt đẹp chính là kết quả hay để cho Phương Ngạo nhịn không được cười ha ha. Đang lúc hắn muốn chủ động vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, kiểm nghiệm một cái bản thân lúc, Lăng Băng kịp thời ngăn trở hắn, nhập lại làm cho hắn cương ép ngăn chặn trong cơ thể trào lên nguyên khí, làm cho nguyên khí tạm thời quy về yên lặng, đồng thời ngăn chặn trong cơ thể nguyên khí tiếp tục tràn vào trong cơ thể, bởi vì thân thể của hắn còn che kín chỉ đen, trong cơ thể độc dịch vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp toàn bộ, tại độc dịch sắp xếp toàn bộ lúc trước, không thể để cho độc dịch tiếp xúc đến trong cơ thể nguyên khí, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cuối cùng lột xác quá trình chẳng những không có lúc trước thống khổ, ngược lại vô cùng thoải mái, khiến cho một mực mệt nhọc không chịu nổi Phương Ngạo nằm ở vạc lớn trong rên rỉ liên tục, liền Lăng Băng cũng nhịn không được khinh bỉ hắn. Thanh tịnh óng ánh nước thuốc chậm rãi bồi dưỡng Phương Ngạo thân thể, mà Phương Ngạo trên thân chỉ đèn tức thì xuyên tấu qua làn da chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể, màu đen chất lỏng chảy xuống vạc lớn ở bên trong, sử dụng vạc lớn trong chất lỏng chậm rãi nhiễm lên màu đen. Chỉ đen chậm rãi thối lui, Phương Ngạo làn da khôi phục trắng nõn hồng nhuận phân phớt, giàu có giãn, tựa hồ so với trước đổi vô cùng mịn màng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khôi phục ngày xưa tuấn tú, điều này làm cho một mực rất thúi đẹp tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình, Phương Ngạo rất là thỏa mãn. Chỉ đen hoàn toàn thối lui về sau, Phương Ngạo vết thương trên người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Phương Ngạo đột nhiên theo vạc lớn trong đứng lên, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được bản thân so với trước cường đại hơn thân thể, hô to một tiếng, làm cho vạc lớn trực tiếp nổ bay. Tại hắn muốn điên cuồng hấp thụ thiên địa nguyên khí, khôi phục lúc trước cảnh giới là, lại bị Lăng Băng cố hết sức ngăn trở. Ngươi bây giờ tương đương đã lấy được tân sinh, hoàn toàn thay đổi một cỗ thân thể, hết thảy đều về tới khởi điểm, bao gồm ngươi luyện khí cảnh giới, đương nhiên ngươi có thể lập tức đột phá trở về. Nhưng mà, ngươi đã bây giờ trở về đã đến khởi điểm, chẳng khác nào đã lấy được một lần trùng tu cơ hội, ngươi có lẽ lợi dụng tốt cơ hội lần này, trùng tu lúc trước từng cái cảnh giới, đánh rất xuống kiên cố nhất trụ cột. Muốn trọng sinh bắt đầu tu luyện sao? Đây là cơ hội khó được, chỉ có kiên cố nhất trụ cột mới có thể tại trên con đường tu luyện đi được xa hơn. Chương 32. Một không cẩn thận trước sau sau thời gian cộng lại, Phương Ngạo lên núi đã 2 ngày rồi. Tại trong 2 ngày này, rời Phương Ngạo ở ngoài ngàn dặm một hoa đào giang đầy, bao phủ tại trong mây mù khe núi bên trong, mấy đạo thân ảnh đang tại một kiến trúc khổng lồ bảy một bên ngoài gian phòng, lo lắng đi qua đi lại. Một người cao lớn nam tử vội vàng về phía gian phòng đi vào, đồng thời lo lắng hướng cái kia mấy đạo thân ảnh hỏi, "Tiểu Vũ đâu rồi, nàng ở nơi nào?" Thần Phong thúc thúc, người rốt cuộc đã trở về, Tiểu Vũ một mực trong phòng không có đi ra, cũng không cho người khác đi vào, đã vài ngày rồi, ngươi nhanh vào xem một chút đi. Cao lớn nam tử biểu lộ nghiêm trọng, bước nhanh đi vào trong phòng, thấy được làm cho hắn kinh ngạc một màn. Trong phòng tràn đầy hàn khí, một thân mặc màu lam nhạt váy dài tuyệt thiếu nữ đẹp chính ngồi xếp bằng trên giường, quần áo cùng bộ lông trên treo rất nhiều bóng ánh sáng long lanh tiểu kết bóng ánh, trên thân thể còn lượn lờ lấy nhẹ nhẹ từng sợi hàn khí, như mộng huyễn giống như. Dung mạo vốn là tuyệt mỹ thiếu nữ, tại thời khắc này, đẹp đến càng thêm không thể tưởng tượng nổi, như là theo chuyện thần thoại xưa trong đi ra. Nam tử kinh ngạc mà chậm rãi tới gần ngồi xếp bằng trên giường thiếu nữ, tại hắn sắp sửa vớt ve đến mặt của cô gái bằng lúc, thiếu nữ đột nhiên mở mắt, hô to một tiếng, một cỗ mãnh liệt hàn khí coi hắn làm trung tâm bộc phát ra, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Nam tử bị chấn động liên tục rút lui, cuối cùng ngã nhào trên đất lên, trên mặt vẻ khiếp sợ rồi lại càng ngày càng đậm, bắt đầu cuồng hỉ. Thiếu nữ sau khi nói xong, đột nhiên nhắm mắt lại, ngã xuống giường, nam tử nhanh chóng tiến lên, kích động đem ôm vào trong ngực. Thần Phong thúc thúc, Tiểu Vũ nàng không sao chứ? Không có việc gì. Tốt không được rồi. Ha ha ha. Thật sự là trời trợ giúp ta Vũ tộc à, nói ra cuối cùng, nam tử ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, Vũ tộc, một ngày nào đó, chúng ta gặp đến nhà bãi phòng đấy. Như thế đồng thời, Phương Ngạo cũng ở đây trong rừng cây thét dài. Đi qua thống khổ 2 ngày, Phương Ngạo hiện tại sảng khoái tinh thần, trạng thái phi thường tốt, cảm giác thân thể so với trước kia càng thêm mạnh mẽ rồi. Hắn kích động, muốn lập tức kiểm nghiệm một cái thân thể của mình. Hoàn hảo có Lăng Băng một mực ở ngăn cản, bằng không thì hắn đã sớm không kiểm soát. Đi qua rèn luyện, Phương Ngạo thân thể hoàn toàn chính xác so với trước mạnh hơn nhiều. Nhưng mà kinh mạch của hắn đã trải qua cải tạo, trong cơ thể nguyên khí cũng không nhiều, cảnh giới ngã xuống, hiện tại hắn luyện khí trình độ tương đương với vừa tiếp xúc thiên địa nguyên khí tay mơ, hết thảy phải lần nữa bắt đầu. Phương Ngạo tại Lăng Băng lần nữa thúc dục cùng chỉ đạo xuống, rốt cuộc yên tĩnh địa bàn ngồi xuống, bắt đầu chậm chạp mà tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể, men theo trong cơ thể hư không kinh mạch vận chuyển. Nguyên khí nhập vào cơ thể lúc, có nhiều lần xuất hiện bạo động, tại trong kinh mạch trào lên, hoàn hảo đều kịp thời bị Phương Ngạo chế trụ. Bởi vì Lăng Băng sợ Phương Ngạo đột nhiên hấp thu rộng lượng thiên địa nguyên khí, sau đó liên tiếp đột phá, lãng phí điều này chẳng lẽ cơ hội. Nàng yêu cầu Phương Ngạo, tại từng cái nhỏ cảnh giới đều làm được tốt nhất, chúc dưới hoàn mỹ nhất trụ cột. Kinh mạch trong cơ thể lại là kim sắt đấy, thật kỳ quái à, nhưng mà cảm giác so với trước kia lớn hơn thật nhiều, hơn nữa cứng cáp hơn, còn nhiều hơn thật nhiều hoàn lộ, nguyên khí vận chuyển so với trước kia càng thêm trôi chảy rồi, giống như cùng thiên địa càng thêm khế hợp rồi. Phương Ngạo tiếp dẫn nguyên khí nhập vào cơ thể lúc, nội thị bản thân, nhịn không được kích động hoảng sợ nói. Tại hủy diệt trong trùng sinh, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng, mặc dù như thế quá trình này rất thống khổ, cũng rất mạo hiểm, động tức thì hình thần câu diện, nhưng chỉ cần chịu được, đoạt được chỗ tốt cũng là kinh người. Cái này muốn phương thuốc cùng hắc kiếm cùng một chỗ, là ta tại một chỗ cổ di tích trong ngẫu nhiên đoạt được, có lẽ thuộc về thượng cổ, chỉ là hiện tại khả năng thất truyền, dù sao yêu cầu của nó quá hà khắc rồi. Cuối cùng, Phương Ngạo ổn định tại luyện khí cảnh giới thứ nhất, mới quen cảnh, liền đình chỉ tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, bởi vì hắn cảm giác mình tùy thời đều muốn đột phá. Phương Ngạo đứng dậy, chuẩn bị phản hồi trong thôn trang, lẩm bẩm, đã đi ra 2 ngày rồi, thân thể vấn đề cũng đều giải quyết xong, quay về trong thôn tạm biệt đi, chuẩn bị khởi hành quay về vạn thú sơn mạch. Bất quá, nếu như đều đi ra, như vậy tùy liền săn giết 2 đầu hoàng thú trở về đi. Phương Ngạo sở dĩ không săn giết ma thú, không phải là bởi vì hắn không có năng lực, chủ yếu là người trong thôn cũng chỉ là người bình thường, Phương Ngạo sợ bọn họ ăn không hết ma thú. Khu vực phụ cận hoang thú tuy rằng 2 ngày trước đều bị Phương Ngạo đều xua đuổi rồi, nhưng 2 ngày trôi qua, lại có không ít hoang thú bắt đầu đặt chân phiến khu vực này. Rất nhanh, Phương Ngạo liền tìm được một cái chừng 3 thước cao, đầy người màu vàng nhạt lông tơ hoang thú, là một cái cựu cấp hoang thú, tiếp cận với Ngao Yêu. Mà hoang thú cũng phát hiện Phương Ngạo, phát ra trầm thấp gào to. Phương Ngạo không có rút kiếm, bởi vì đối phó loại này hoang thú, căn bản không cần, quả thực chính là đơn phương đồ sát. Hơn nữa Phương Ngạo cũng muốn kiểm nghiệm một cái thân thể của mình cường độ. Bởi vì Phương Ngạo hiện tại đầu ở vào mới quen cảnh, hơn nữa cô ý thu liễm nguyên khí, vì vậy hắn thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hoang thú gầm nhẹ đánh về phía trong mắt người bình thường, mắt lộ hung quang. Phương Ngạo thả người nhảy lên, sau đó ra quyền đón đánh hoang thú cối xay đại chân trước. Ai nha. Phương Ngạo đột nhiên thấp hô một tiếng, sau đó quanh thân nguyên khí bạo động, đại lượng nguyên khí bị nhanh chóng hít vào trong cơ thể, chúng quanh nổi lên một trận cuồng phong, không nghĩ qua là cho đột phá. Ngươi cho rằng ngươi là tại thối lắm sao? Còn không nghĩ qua là, thật sự, ta chỉ là đơn giản như vậy mà nhảy một cái, sau đó đã đột phá, ta thật sự không phải cố ý. Hoang thú chứng kiến điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí Phương Ngạo, hoảng sợ thu hồi bản thân chân trước. Nhưng mà, Phương Ngạo nắm đấm đã đi tới, cùng nó cực lớn thú chảo đụng vào nhau. Phúc. Hoang thú cả đầu chân trước đều trực tiếp nổ tung thành bùn máu, quay ngược lại đồng thời, thê lương mà gầm rú. Cái này đầu hoang thú như thế nào như vậy dứt khoát ta liền như vậy nhẹ nhẹ một quyền, liền lãng phí tốt như vậy một chân, thật sự là quá yếu. Phương Ngạo nhìn xem không chung huyết vụ, tiếp hận nói. Nói nhảm, người trước kia thân thể liền so với bình thường ma thú đều mạnh mẽ, hiện tại hoàn toàn lột xác sau đó, đương nhiên mạnh hơn, loại này nhỏ hoang thú làm sao có thể chịu được người một quyền. Lăng Băng hơi có khinh bị nói ra, cho rằng Phương Ngạo tuyệt đối là cố ý nói như vậy. Giống. Hoang thú tóc gáy chợt đứng, hoàn toàn quên mất đau đớn, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà nó điểm này tốc độ tại Phương Ngạo trước mặt hoàn toàn là tại gây cười. Không hề lo lắng, nó rất nhanh gục tại Phương Ngạo dưới nắm tay. Tại đây ngắn ngủi trong quá trình, Phương Ngạo lại không cẩn thận đánh bể một cái chân, đau lòng đến không được. Hoang thú ngã xuống sau đó, rất nhanh lại có vài đầu đồng dạng khổng lồ hoang thú xuất hiện, đều là bị vừa rồi gào to hấp dẫn tới đây. Với bạn, tỉnh ngộ ta khắp nơi đi tìm. Phương Ngạo lập tức lựa chọn một đầu thoạt nhìn bản thân so sánh có khẩu vị hoang thú tiến hành săn giết. Lần này Phương Ngạo độ mạnh yếu khống chế được vừa bạn, không có đánh bại hoang thú tứ chi, mà là trực tiếp đánh rách tả tơi hoang thú đầu lâu, nhanh chóng kết thúc tính mạng của hắn. Còn dư lại hoang thú đều chạy trối chết, Phương Ngạo cũng không có truy kích, bởi vì hai đầu lớn như vậy hoang thú cũng đã đủ thôn nhân ăn đã lâu rồi. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, Phương Ngạo đánh chết thứ hai đầu hoang thú sau đó, thân thể của hắn còn đang điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, trong cơ thể truyền đến đủ đủ thanh âm, nhập vào cơ thể nguyên khí tại trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Phương Ngạo lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, ngăn chặn trong cơ thể bạo động nguyên khí, sợ hãi không nghĩ qua là lần nữa đột phá. Cuối cùng, Phương Ngạo chung quanh thiên địa nguyên khí cũng khôi phục bình tĩnh, Phương Ngạo triệt để ổn định tại nghe thấy đạo cảnh, bị hắn cứng rắn chế trụ, bất quá cũng tùy thời có thể đột phá. Phương Ngạo trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, Phương Ngạo đứng dậy, nâng lên hai đầu khổng lồ cự thú, chuẩn bị phản hồi trong thôn. Không phải Phương Ngạo muốn đường hoàng, mà là hai đầu ma thú đều vừa mới chết, trong đó một đầu tức thì bị Phương Ngạo đánh bể hai cái đùi, máu tươi vẫn còn hoa hoa mà ra bên ngoài chảy, hơn nữa Phương Ngạo trong không gian giới chỉ còn có một đống nhỏ linh dược cùng với một mai thú đoán, thật sự không thích hợp đem hoang thú thi thể bỏ vào trong không gian giới chỉ. Tại Phương Ngạo khiêng hai đầu cực lớn hoang thú bước lên đường về chính là thời điểm, trong thôn đột nhiên đã đến một đám khách không mời mà đến. Hơn 10 người nam tử trực tiếp mà đi vào một tử nhà, người cầm đầu trực tiếp một cước đạp bay một tử nhà đại môn, sợ tới mức một tử lập tức ôm lấy mâu thân đùi, hoa hoa khóc lớn. Một thôn trưởng, ngày hôm qua vì cái gì không có người tiễn đưa nguyên thạch đến ta quý phủ a? Hơn 10 người nam tử vây quanh ở một tử gia môn về sau, cầm đầu nam tử mỉm cười hướng trong phòng hỏi. Mà người trong thôn nghe được âm thanh, cũng tất cả đều vây đi qua, khẩn trương mà nhìn. Vương đại nhân, không phải chúng ta không muốn đưa qua, mà là người trong thôn lên núi đi săn, đã bị hoang thú tập kích, tất cả đều bị thương rồi, hiện tại cũng không có tốt, không có thể đánh đến con mồi, vì vậy chúng ta bây giờ thật không có nguyên thạch. Đó là các ngươi sự tình, nếu như quy định là ngày hôm qua giao, vậy nhất định phải được giao, hiện tại các ngươi quá hạn không giao, muốn ta tự mình tới cửa cũng còn nói không có, ta còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Nam tử lớn tiếng nói ra. Vương đại nhân, phiền phái ngươi giàn xếp một cái, chờ chúng ta đã có, nhất định trước tiên đưa đến chỗ ở của ngươi. Nam tử tham lam mà nhìn chằm chằm vào một tử mẫu thân từ đầu đến chân cẩn thận nhìn một lần, suy tư một hồi, nói ra, đua ta một cũng không phải là không nói đạo lý người, như vậy đi, ngươi theo ta trở về, tại ta chỗ đó ở lại một đoạn thời gian, bọn hắn lúc nào tiễn đưa nguyên thạch qua, ngươi liền lúc nào trở về. Nói xong, hắn liền tiến lên bắt được một tử tay của mẫu thân cổ tay, hướng ngoài cửa luôn. Lúc này, một tử phụ thân khó khăn theo giường bỏ lên, vị mách tường đi vào đã đi tới, suy yếu nói, Vương đại nhân, ta ngươi còn không tin được sao? Cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh sẽ tiễn đưa nguyên thạch qua đấy. Một thôn trưởng, ta đương nhiên tin qua được ngươi, ta cho thời gian ngươi chuẩn bị nguyên thạch, ngươi lúc nào tiễn đưa nguyên thạch qua, nàng liền lúc nào có thể trở về. Yên tâm, ta sẽ không ngược đãi nàng đấy, tối đa cũng chỉ là khô điểm việc nặng. Nói xong, nam tử không để ý một tử mẫu thân dãy rủa, tiếp tục lôi kéo tay của nàng hướng phòng đi ra ngoài. Họ Vương đấy, ngươi dừng tay cho ta. Một tử phụ thân phẫn nộ mà hô, sau đó bước nhanh phóng tới nam tử. Nhưng mà, hắn vừa mới đi hai bước, liền mới ngã xuống đất. Hắn hôm trước trọng thương trở về, suýt nữa chết đi, hiện tại tuy rằng sống lại, nhưng mà thương thế như trước vô cùng nghiêm trọng. Một thôn trưởng, không dùng gấp gáp như vậy, trước chậm rãi dưỡng tốt tổn thương rồi hay nói. Nam tử quay đầu lại khẽ cười nói, sau đó tiếp tục lôi kéo mâu thân đi ra ngoài phòng. Lúc này, ngoài phòng vây tới đây thôn dân sớm đã bạo động, nhưng bị mặt khác hơn 10 người nam tử ngăn cản. Vương đại nhân, không thể tha thứ một chút không? Chúng ta gặp mau chóng đưa lên nguyên thạch đấy. Họ Vương đấy, ngươi quỷ đồ vật, không phải người. Khốn kiếp, ngươi khinh người quá đáng. Tình cảnh xuất hiện hỗn loạn, một mảnh ầm ĩ nghe được có người lớn tiếng mắng hắn, nam tử tức giận xuất ra một thanh dài đao, đem bên cạnh một vị bạo động thôn dân trực tiếp chém giết. Giơ tay chém xuống, thôn dân ngã xuống trong vũng máu, bạo động thôn dân trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhưng mà, lập tức lại bạo phát càng lớn bạo động, nhao nhao cầm lấy vũ khí trong tay, cùng hơn 10 người nam tử đã xảy ra xung đột. Các thôn dân cũng chỉ là người bình thường, đại bộ phận vẫn còn vài ngày trước chịu bất đồng trình độ lên, tự nhiên không phải hơn 10 người nam tử đối thủ. các thôn dân rất nhanh liền xuất hiện thương vong, bất quá bọn hắn cũng vây đánh đã chết một gã nam tử. Điều này làm cho cầm đầu nam tử càng thêm phẫn nộ, tại hắn chuẩn bị đổ sát thôn dân lúc, cửa thôn vang lên trầm trọng tiếng bước chân, mặt đất cũng chuyển đến rất nhỏ chấn động. Tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ mà nhìn cửa thôn, lúc này, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hoang thú lại vào thôn rồi. Còn là hai cái. Có thôn dân hoảng sợ hô. Không phải hoang thú. Cái kia hai cái hoang thú phía dưới còn có một bóng người, là Phương Ngạo. Phương Ngạo đã trở về. Có người rốt cuộc chứng kiến khổng lồ hoang thú phía dưới Phương Ngạo, như là trở đi một tòa núi nhỏ đồi. Nạ cả mù dạ dân hưng phấn mà lớn tiếng la lên Phương Ngạo, mà hơn 10 người nam tử cũng nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo, thần sắc biến ảo. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Phương Ngạo trở đi hai cái cực lớn hoang thú không nhanh không chậm mà đi vào mọi người cách đó không xa. Phương Ngạo ca ca, người rốt cuộc đã trở về, nhanh cứu mẫu thân của ta, những thứ này người xấu muốn bắt đi mẫu thân của ta, một tử từ trong nhà lao ra, lo lắng hô, nhỏ trên mặt tràn đầy nước mắt. Đúng, những thứ này khốn kiếp muốn giết chúng ta. Họ Vương nam tử biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Phương Ngạo, hỏi, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay chuyện nơi đây. Vâng. Phương Ngạo đem hai cái ma thú nhét vào một bên, khẽ cười nói, ta là cái thôn này người, chuyện của bọn hắn chính là ta sự tình. Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất không đủ tháo vác xuất đầu, có một số việc không phải ngươi tham nộ cùng đấy. Nghe nói ngươi muốn mang đi một tử mẫu thân. Phương Ngạo không muốn cùng loại người này nói nhảm. Bọn hắn thiếu nợ ta nguyên thạch, ta mang đi nàng làm con tin, bọn hắn lúc nào còn nguyên thạch, ta liền lúc nào thả nàng. Nam tử buông lỏng ra một tử tay của mẫu thân cổ tay, nắm chặt trường đao trong tay, âm thầm suy tính. Hắn biết rõ Phương Ngạo không phải người bình thường, thực lực khả năng không kém, không có dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá hắn cũng không có bối rối, dù sao bọn hắn có mười mấy người, đều là luyện thể 8-9 nặng cao thủ. Khốn kiếp tại thôi lắm, chúng ta không có thiếu nợ hắn nguyên thạch, là hắn bắt buộc chúng ta giao đấy, đúng giờ mới giao, nếu như không giao, hắn liền chèn ép chúng ta. Thôn dân lần nữa bị chọc giận. Phía khu vực này đều tại phạm vi thế lực của ta ở trong, các ngươi định cư ở chỗ này, tự nhiên muốn giao nguyên thạch. Nam tử đối với các thôn dân lớn tiếng quát, đúng không? Phương Ngạo nhẹ nói, vừa nói xong, vương tính nam tử bên người hơn 10 người nam tử lại đột nhiên đồng thời bay ngược, miệng lớn khạc ra máu, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp tắt thở. Mà Phương Ngạo cũng đột nhiên xuất hiện ở vương tính nam tử trước mặt, bắt được cổ họng của hắn. Phương Ngạo tốc độ vốn là khủng bố, hiện tại thể chất tăng cường một mạng lớn, hơn nữa có thể tự nhiên vận chuyển nguyên khí về sau, tự nhiên kinh khủng hơn rồi, chính là cựu trọng luyện thể nam tử tiểu như cùng thôn dân giống nhau, căn bản nhìn không tới Phương Ngạo động tác. Đây là Phương Ngạo tận lực khống chế, dùng nhỏ nhất khí lực, bằng không thì cái kia hơn 10 người nam tử liền trực tiếp bạo thành huyết vụ rồi. Chứng kiến thủ hạ của mình không hiểu thấu mà chết đi, thậm chí không biết đối phương là như thế nào động thủ đấy, nam tử trong lòng run mạnh, biết mình đã trúng thiết bản rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ rất cứng tức giận đến, nói ra, lập tức thả ta có thể đường chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà, Phương Ngạo rồi lại đang cười lạnh, bởi vì hắn chứng kiến có mấy cái thôn dân bị giết hại, những thôn dân khác cũng bị thương, những thứ này đều là đợi hắn như thân nhân người, chứng kiến bọn hắn bị thương tổn, Phương Ngạo vô cùng phẫn nộ. Giết mấy cái thôn dân, còn đã thương nhiều người như vậy, đã nghĩ như vậy sự tình. Phương Ngạo đem nam tử ngã trên mặt đất, làm cho kia miệng phun máu tươi, sau đó lấy ra hắc kiếm, chậm chạp hướng kia đi đến. Đại ca của ta là Phong Thành thương hội người, nếu như ngươi giết ta, toàn bộ Phong Thành ở trong đều không có người dung thân chỗ. Nam tử như trước uy hiếp Phương Ngạo, trực tiếp chuyển ra có thể tại Phong Thành một tay che trời Phong Thành thương hội, hy vọng có thể trấn nhiếp ở Phương Ngạo. Nhưng mà, hắn không đề cập tới Phong Thành thương hội hoàn hảo, nhắc tới Phong Thành thương hội, Phương Ngạo đổi vì tức giận. Phong Thành thương hội thiếu gia đều thiếu chút nữa bị ta giết chết, chớ nói chi là ngươi. Huống chi, ngươi một cái không biết tên con tôm nhỏ cũng có thể đại biểu Phong Thành thương hội. Nguyên lai là ngươi. Nam tử rốt cuộc biết Phương Ngạo là ai, Phong Thành thương hội thiếu gia bị một cường giả chém đứt một cái cánh tay sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Phong Thành. Giờ khắc này, hắn mặt xám như tro, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà Phương Ngạo bất vi sở động, trong tay hắc kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, nam tử một cái cánh tay cùng thân thể chia lìa, máu tươi tuôn ra. Cút về nói với Phong Thành thương hội, nếu như bọn hắn còn dám đặt chân này thôn, ta liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Nam tử như là nhặt về một cái mạng, lập tức bò lên, bụng lấy cánh tay đứt, nhanh chân bỏ chạy. Phương Ngạo, thì cứ như vậy để cho hắn chạy thoát sao? Thôn dân kiếp sợ tại Phương Ngạo thực lực cường đại đồng thời, không hiểu vấn đề. Hắn còn có thể đã trở về, đến lúc đó cùng hắn người đứng phía sau cùng một chỗ giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Mấy ngày nay thống khổ trải qua cùng Lăng Băng tiếp tục không ngừng giáo dục, Phương Ngạo đã không hề giống như lúc trước đơn thuần, đã minh bạch đối với người nào muốn nhân tử, đối với người nào không thể nương tay. Chương 33. Rời đi lôi lịch sau khi chết, Phương Ngạo không có lập tức tiến về trước Chu Thành, mà là tiếp tục lưu lại trong thôn, bởi vì hắn muốn điều chỉnh một cái thương thế trên người, đồng thời vừa phát động linh hồn lực lượng, còn muốn tiếp tục củng cố một cái. Phương Ngạo trên thân vết thương tuy như thế không tính chí mạng, nhưng là rất nặng. Bởi vì vừa lúc mới bắt đầu, Phương Ngạo hoàn toàn ở vào là ở không hề phòng bị dưới tình huống, mà lôi lịch đám người thực lực cũng không yếu, vì vậy ngay từ đầu tạo thành thương thế nặng nhất, trên thân có mấy cái lỗ máu, sâu đủ thấy xương, liền phổi đều bị bạch trần rồi. Về sau, Phương Ngạo thành công phát động hồn lực sau đó, sẽ không có lại bị làm bị thương rồi. Phương Ngạo trở lại một tử trong nhà, đau đến nghe răng trợn mắt, không ngừng rên rỉ, cuối cùng ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu vận chuyển nguyên khí, chậm rãi bồi dưỡng miệng vết thương. Kỳ thật Phương Ngạo còn có một chút khôi phục nhân thể, đồng thời còn có một đống nhỏ linh dược, nhưng mà khôi phục nhân thể là lưu cho cấp dược thú trường đấy, mà phục dụng mặt khác linh thuốc lại có điểm lãng phí. Huống chi, lấy Phương Ngạo bây giờ thân thể cường độ, điểm ấy tổn thương hoàn toàn không là vấn đề, tuy rằng hắn đau đến một mực ở kêu gạo, nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn là vui vẻ đấy. Thiên địa nguyên khí lượn lờ lấy Phương Ngạo, chậm chạp mà xoay tròn, không ngừng mà bồi dưỡng lấy vết thương trên người hắn miệng. Quá trình này rất chậm chạp, một mực rằng co trọn vẹn thời gian một ngày, Phương Ngạo mới chậm rãi mở to mắt. Thương thế trên người tốt một chút sau đó, Phương Ngạo lại bắt đầu thân ngứa. Hắn cảm thấy lúc trước giết Lôi Lịch thời điểm vị trí tại cảnh giới rất kỳ diệu, rõ ràng che đậy sở hữu cảm giác, vẫn còn có thể cảm giác đến chúng quanh hết thảy, vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể rõ ràng biết do cảm giác trong phạm vi vật nhất cử nhất động. Tiểu Băng à, ta hiện tại đã thành công phát động hồn lực rồi, cái kia tiếp được nên làm như thế nào? Cái gì Tiểu Băng? Không biết lớn nhỏ đấy, ta so với gia gia của ngươi gia gia niên kỷ đều đại. Làm sao ngươi biết gia gia ta bao nhiêu niên kỷ, khả năng hắn cũng là lão quái vật đây. Được rồi, biết rõ ngươi già rồi, xin hỏi Băng lão quỷ, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại kêu lão quỷ. Thật sự là tức chết ta. Băng tỷ, ta sai rồi, về sau không dám, chúng ta còn là nói tránh sự đi. Phương Ngạo cái này cố ti tiện sức lực, lại nói tiếp đều là sư thừa tại hồng ma thật đúng không thể bỏ qua công lao. Lăng Băng tuy rằng bị tức giận đến không nhẹ, nhưng vẫn là rất nhanh bình phục xuống, bởi vì dựa theo ý của nàng nói, nàng làm một cái tiền bối, không thể cùng một cái tiểu thí hài tích cực. Ngươi bây giờ tuy rằng phát động một lực, mở ra linh hồn cảm giác, nhưng còn cần nhiều rèn luyện, triệt để cảm thụ hồn lực tồn tại cùng triệt để thích ứng linh hồn cảm giác, tạm thời không cần tiến hành linh hồn tu luyện, không thể nóng đội. Phương Ngạo nghe theo Lăng Băng đề nghị, lần nữa đi vào Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài cạnh, rèn luyện linh hồn cảm giác. Lúc này đây rất tốt, hoàn toàn không có hai lần trước không xong thể nghiệm, một đoàn hoang thú gào rú, nhưng lại ngay cả Phương Ngạo quần áo đều sợ không chạm được. Phương Ngạo hoàn toàn đắm chìm ở mở ra linh hồn cảm giác kỳ diệu cảnh giới ở bên trong, lúc trước hắc ám thế giới đã triệt để sáng ngời, thậm chí so với thế giới chân thật trả hết nợ tích. Phương Ngạo linh hoạt mà tại hoang vắng trong bầy thú xuyên thẳng qua, không có ra tay, chỉ là càng không ngừng né tránh, bởi vì hắn bây giờ mục đích không phải là vì săn giết. Tại trong thôn trang lưu lại 3 ngày sau đó, Phương Ngạo trên thân tổn thương cũng tốt không sai biệt lắm, vì vậy khởi hành tiến về trước Chu Thành, chuẩn bị cùng một tử bọn hắn tụ hợp. Đương nhiên, Phương Ngạo tiến về trước Chu Thành thời điểm, đồng thời săn giết hai đầu cực lớn hoang thú, khiên vào thôn. Các thôn dân tại Chu Thành vùng ngoại ô lại dựng nổi lên đơn sơ cỏ tranh phòng, đã bắt đầu cuộc sống bình thường, chứng kiến Phương Ngạo trở về đều vô cùng hưng phấn, đều vây quanh Phương Ngạo hỏi han đấy. Đặc biệt là một tử, liễu diễu nói không ngừng, nước miếng bay loạn. Tại Phương Ngạo bọn hắn một mảnh tiếng hoan hô nói cười lúc, tại phía xa phong thành trong phong thành thương hội tổng bộ, một gã dị thường mập mạp trung niên nam tử, phẫn nộ mà đem bên cạnh một cái bàn đập vỡ, hô, rút cuộc là người nào? Thật to gan, dám tại phong thành ở trong sát hại con ta, lập tức chuyển tin thành chủ, lập tức phong thành. Vô luận là người nào, ta cũng phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Phương Ngạo lại đang mới trong thôn lưu lại vài ngày, vì các thôn dân đánh tới không ít con mồi, liền chuẩn bị đã đi ra, hắn muốn động trước người hướng vạn thú sơn mạch. Tại khởi hành lúc trước, hắn đi tới một thôn trưởng trong phòng, xuất ra một cái bình ngọc nhỏ đối với một thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, cái này có trên 100 tích nguyên dịch, mà một tích nguyên dịch tương đương với 100 khối nguyên thạch, tặng cho ngươi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời, nguyên dịch thể cũng có thể trực tiếp dùng để chữa thương. Không không không, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận, ngươi cho chúng ta làm được đã nhiều, ta không thể nhận ngươi quý trọng như vậy đồ vật, các thôn dân cũng sẽ không đồng ý. Một thôn trưởng liên tục chối từ nói, các thôn dân đợi ta như thân nhân, những thứ này đều là ta phải làm đấy, hơn nữa cái này 100 tích nguyên dịch đối với các ngươi mà nói rất quý trọng, nhưng với ta mà nói rồi lại không coi là cái gì. Còn có, không muốn nói cho các thôn dân, ta sợ ra cái gì nhiễu loạn. Một thôn trưởng tuy rằng một từ chối nữa, nhưng cuối cùng vẫn là tại Phương Ngạo kiên trì giới nhận, mà Phương Ngạo cũng ở đây cùng ngày liền tiến vào Chu Thành. Bởi vì Phương Ngạo đã biết mình hiện tại ở vào Đông Sâm Châu, mà Vạn Thú Sơn mạch tại Tây Túc Châu, cả hai phân biệt ở vào Man Hoang Đại Lục hai đầu, địa vực chi bao la, phải mượn nhờ các đại truyền tống trận mới có thể tiến về trước, nói cách khác, lấy Phương Ngạo thực lực bây giờ, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến tới, hơn nữa còn không biết có thể hay không còn sống đến. Mà Chu Thành trong vừa vặn có một truyền tống trận, tuy rằng không lớn, nhưng có thể trực tiếp truyền tống đến dưới một thành trì, mượn nhờ kế tiếp truyền tống trận. Nhưng mà, Phương Ngạo đi vào Chu Thành về sau, rất nhanh liền biết được Chu Thành truyền tống trận tại trước đây không lâu bị phá hư rồi, trong thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng, sở hữu cần dùng đến truyền tống trận người tu đạo tất cả đều tuân hướng phong thành, ngoại trừ Chu Thành bên ngoài, chỉ có chỗ đó có truyền tống trận. Phương Ngạo cùng Phong Thành Thương hội quan hệ đã hình như nước lửa, Phương Ngạo chính lọt vào người sau toàn diện phong sát. Nếu như Phương Ngạo tùy tiện tiến vào Phong Thành mà nói, nhất định là chỉ còn đường chết. Nhưng hiện tại Chu Thành truyền tống trận vừa vặn bị phá hư, còn lại Phong Thành trong duy nhất truyền tống trận, Phương Ngạo muốn đi trước Vạn Thú Sơn mạch mà nói, phải đi qua Phong Thành. Vì vậy, Phương Ngạo tại Chu Thành mua một cái màu bạc mặt nạ cùng một kiện áo choàng màu đen liền rời đi, trực tiếp tiến về trước Phong Thành. Phong Thành bị phong thành về sau, thành trì các đại vào miệng đều bị phong thành cùng một cố khác thế lực người nghiêm khắc bắt tay, bất luận cái gì xuất nhập thành mọi người muốn tiếp nhận toàn thân điều tra. Phát hiện khả nghi người trực tiếp chấn áp, phản kháng không phối hợp người thì bị trực tiếp đánh chết. Phong Thành Thương hội bá đạo làm việc phương thức tuy rằng đưa tới rất nhiều bất mãn, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người là giận mà không dám nói gì. Nhìn xem thật dài vào thành đội ngũ, Phương Ngạo biết rõ muốn từ cửa thành vào thành hiển nhiên là không thể thực hiện được rồi, vì vậy đi vào cao lớn tường thành bên ngoài, vận chuyển tuấn bộ, trực tiếp vượt qua tường thành. Tuy rằng Phương Ngạo hiện tại chỉ là nghe thấy đạo cảnh, nguyên khí vận dụng không lớn bằng lúc trước, nhưng lợi dụng tuấn bộ vượt qua mười mấy thước tường thành vẫn là có thể đấy. Bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới, Phương Ngạo tiến vào trong thành về sau, trực tiếp đi thẳng hướng thành trong ao truyền tống trận. Nhưng mà, Phong Thành Thương hội cùng phụ thành chủ đều trong thành, ngay tại truyền tống trận phụ cận, đây đối với Phương Ngạo vô cùng bất lợi. Phương Ngạo vội vàng mà xuyên qua đường đi, đoạn thời gian trước cũng rất thuận lợi, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, nhưng mà càng tiếp cận trong thành, trên đường tuần tra người thì càng nhiều, hơn nữa nhìn đến người khả nghi đều muốn kiểm tra, Phương Ngạo có nhiều lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện rồi. Phương Ngạo cẩn thận mà tại trên đường phố quanh co vòng vèo đi về phía trước, tận lực tránh đi lưu động người, là ở tránh không khỏi liền tốc độ nhanh chóng lướt qua. Mặc dù như vậy, cách truyền tống trận vài dặm bên ngoài trên đường phố, Phương Ngạo vẫn bị mấy cái trung niên nam tử ngăn lại. Vị đạo hữu này đi được như vậy vội vàng muốn đi đâu a? Chúng ta Phong Thành Thương hội đang tại đuổi theo tập một gã hung thủ, phiền toái ngươi tháo mặt nạ xuống để cho chúng ta kiểm tra một chút. Cút! Bằng các ngươi cũng dám ngăn đón con đường của ta. Phương Ngạo cố ý tức giận nói, muốn trấn nhiếp ở điều tra nam tử, hơn nữa nói chuyện cũng không phải là Phương Ngạo, mà là Lam Băng. Nhưng mà, một cái thanh âm của thiếu nữ rồi lại đổi khơi dậy vài tên nam tử hứng thú. Ôi! Nguyên lai là vị mỹ nữ a, không biết cái này là muốn đi đâu trong đây. Có cần ta đám có thể hỗ trợ à, tại đây Phong Thành ở trong, không có có chúng ta Phong Thành Thương hội làm không được sự tình. Mấy người nam tử quấn quýt lấy Phương Ngạo, không ngừng mà xung xoe, hơn nữa vẫn luôn tại mà động thủ động cước, muốn thao xuống Phương Ngạo mặt nạ, thấy Phương Dung. Cuối cùng, tại một người nam tử thiếu chút nữa va chạm vào Phương Ngạo mặt nạ thời điểm, Phương Ngạo kịp thời ra tay đem một trường đẩy lui. Nhưng mà, như vậy một động tác rồi lại khơi dậy mấy người nam tử phẫn nộ. Hắc, lại dám động thủ, cùng một chỗ bắt lại nàng, hái được mặt nàng bộ. Mấy người nam tử nhanh chóng vây quanh Phương Ngạo, hơn nữa xuất ra riêng phần mình vũ khí, đồng thời hướng Phương Ngạo ra tay. Phương Ngạo bức bách tại bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng ra quyền đem người phía trước một quyền đánh bay, đâm vào trên tường, miệng lớn ho ra máu, nhưng mà nhanh chóng phá vòng vây mà đi. Nhưng mà, lớn như vậy động tĩnh lập tức hấp dẫn chung quanh đường đi tuần tra nhân viên chú ý, tất cả mọi người nhanh chóng lao qua, đem Phương Ngạo chỗ đường đi vây được chật như nêm cối. Bao phủ tại trong hắc bảo Phương Ngạo trong nháy mắt bị mấy trăm người bao bọc vây quanh, bọn hắn không nói hai lời đều trực tiếp cầm lấy vũ khí phóng tới Phương Ngạo. Phương Ngạo cũng không giữ lại nữa, dùng toàn lực đem xông lên phía trước nhất mấy người trực tiếp đánh bại, làm cho sau bắt đầu cùng mấy trăm người điên cuồng chém giết. Phương Ngạo tuy rằng có thể lợi dụng thuấn bộ trong đám người linh hoạt xuyên thẳng qua, từng cái đánh bại, nhưng là đối phương nhân số thật sự quá nhiều, vì vậy Phương Ngạo vẫn có nhiều lần bị đối phương vũ khí sắc qua, xé rách áo đen. Một lần cuối cùng thời điểm, một cây đại đao theo Phương Ngạo sau lưng kéo tới, tuy rằng bị Phương Ngạo kịp thời tránh được, nhưng vẫn là bị xé nứt áo đen, lộ ra bên trong hắc kiếm. Mà lúc này, mấy trăm người trong một cụt một tay nam tử thấy được Phương Ngạo trên lưng hắc kiếm, lập tức la lớn, là hắn, chính là hắn giết thiếu gia. Phương Ngạo thân phận bại lộ về sau, mấy trăm người càng thêm điên cuồng thẳng hướng Phương Ngạo, Phương Ngạo cũng không hề che giấu, trực tiếp xuất ra hắc kiếm cùng đối phương chém giết. Trong lúc nhất thời, hắc kiếm ngang trời, đầu người quần quật mà rơi, máu tươi nhuộm hồng cả đường đi. Cùng lúc đó, trong Phương Ngạo mấy ngoài trăm thước một nhà tiệm rượu lầu 2, một gã cùng Phương Ngạo tuổi tương tự thiếu niên cùng với một người trung niên nam tử chính nhiều hứng thú mà nhìn. "Lý Thúc, ngươi thấy thế nào?" Thiếu niên mở miệng hỏi. Là một gã khó được thể tu thiên tài, trong tay hắc kiếm cũng không tệ. Một hơi ở trong, Phương Ngạo đã giết trên trăm tên người, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng, nhân số của đối phương chẳng những không có giảm bớt, ngược lại không ngừng mà gia tăng. Phong Thành Thương hội tất cả nhân viên đều tại bất đồng phương hướng nhanh chóng chạy đến, hơn nữa không ít thực lực mạnh mẽ cao thủ cũng lần lượt đến, Phương Ngạo áp lực càng lúc càng lớn, áo đen trên đều dính đầy máu tươi, có địch nhân, cũng có chính mình đấy, Phương Ngạo bắt đầu xuất hiện thương thế. Vây công người càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Phương Ngạo bị một thanh trường mâu quét trúng, ngang bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Nhưng mà, Phương Ngạo còn không có rơi xuống đất, vài thanh trường đao trước mặt bổ tới, Phương Ngạo nhanh chóng dùng hắc kiếm đón đỡ. Oeng! Phương Ngạo bị đánh bay, tiến đục vào một trong phòng, bắt lấy một đoàn cùng theo tràn vào trong phòng. Rất nhanh, Phương Ngạo lại bị đánh bay ra, miệng phun máu tươi. "Lý Thúc, ngươi tin tưởng ánh mắt của ta sao?" Vài trăm thước bên ngoài tiệm rượu trong thiếu niên mở miệng lần nữa nói ra. "Đương nhiên tin tưởng, thiếu gia ngươi rất giống lao ra lúc còn trẻ. Vậy ngươi ra tay giúp thiếu niên kia giải vây đi." Phương Ngạo áo đen đã sớm bị xé nát, bất quá mặt nạ màu bạc vẫn còn. "Thiếu gia, chúng ta lần này chủ muốn đi trước Chu Thành thành lập phân cắt, chỉ là Chu Thành truyền tống trận vừa vặn bị phá hư rồi, cho nên mới đường vòng đi vào Phong Thành, chúng ta còn là trực tiếp đi Chu Thành đi, tránh cho phức tạp. Toàn bộ Phong Thành tại chúng ta Đằng Long Cắt trong mắt đều không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là một cái nho nhỏ Phong Thành thương hội, tin tưởng ta." Lý Thúc. Thiếu niên kiên định nói nói. "Được rồi." Trung niên nam tử đột nhiên dùng sức chừng hai mắt, sau đó vây quanh Phương Ngạo mấy trăm người đột nhiên đồng thời bay ngược. Ngay sau đó, trung niên nam tử đột nhiên biến mất tại tiệm rượu ở bên trong, đi thẳng tới Phương Ngạo bên người, cầm lấy Phương Ngạo bả vai, lần nữa biến mất, về tới tiệm rượu trong. Tràn đầy vết thương Phương Ngạo chứng kiến bản thân đột nhiên theo mấy trăm người vây công dưới biến mất đi thẳng tới một tiệm rượu bên trong, khiếp sợ đến tột đỉnh. Luôn luôn am hiểu tốc độ Phương Ngạo đều hoàn toàn không biết mình là như thế nào lại tới đây đấy. Hắn cẩn thận mà nhìn trung niên nam tử cùng thiếu niên hỏi, các ngươi là ai, tại sao phải giúp ta? Không có vì cái gì, chỉ là có chút nhàm chán. Vì cái gì Phong Thành Thương hội nhiều người như vậy muốn giết ngươi a? Thiếu niên tùy ý nói. Ta giết thiếu gia của bọn hắn. Phương Ngạo cũng không có đối với bọn họ giấu giếm. Khó trách, lấy Phong Thành Thương hội bá đạo, cũng có thể lý giải. Vậy kế tiếp ngươi muốn như thế nào ly khai Phong Thành? Ta chính là muốn nhờ nơi đây truyền tống trận, mới có thể mạo hiểm tiến vào Phong Thành đấy. Chúng ta có thể giúp ngươi an toàn ly khai. Thiếu niên chứng kiến Phương Ngạo trên mặt nghi hoặc cùng băn khoăn, lập tức còn nói thêm, đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Hơn nữa không có chúng ta, ngươi rất có thể không cách nào còn sống ly khai cái này phong thành. Chương 34. Hồn lực bùng nổ, Phương Ngạo tại trung niên nam tử cùng thiếu niên cùng đi xuống, không hề ngăn trở mà đi vào truyền tống trận chỗ. Truyền tống trận ở vào mấy tòa cổ xưa kiến trúc trong vòng vây một cái trên quảng trường, trên quảng trường có một vài gạo đường kính cùng loại tế đàn ngũ giác bình thai, trên bình đài cùng chung quanh đều có được phức tạp ký hiệu. Lúc này, trên quảng trường đã đầy ắp người, đều đang đợi chờ truyền tống trận mở ra. Phương Ngạo tại lối vào nộp 100 tích nguyên dịch, tạm biệt trung niên nam tử cùng thiếu niên, cũng tiến nhập trong quảng trường. Không lâu sau đó, một giọng nói tại trên quảng trường vang lên, "Các vị, truyền tống trận lập tức mở ra, mời các vị an tâm một chút chờ đợi." Lần này truyền tống trận đem đi thông lên thành, mở ra truyền tống trận sau mời các vị xếp thành hàng theo như trình tự tiến vào, tận lực thu liễm nguyên khí, để tránh phá hư không gian thông đạo ổn định. Đột nhiên, ngũ giác bình thai 5 cái góc lóe ra bạc sắc quang mang, tạo thành 5 đạo cột sáng, 5 đạo cột sáng lẫn nhau liên kết đem ngũ giác bình thai vây quanh ở trong đó. Ngay sau đó, ngũ giác bình thai trên xuất hiện một cái đen kịt vết nứt không gian. Khe hở thời gian dần qua mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái ổn định không gian thông đạo mở miệng. Lúc trước thanh âm lần nữa tại trên quảng trường vang lên, không gian đã xây dựng hoàn tất, mời chư vị theo như trình tự đi vào, nhớ kỹ tận lực thu liễm nguyên khí, để tránh phá hư không gian thông đạo ổn định. Trên quảng trường đám người bắt đầu nghe theo sai khiến từng cái bước vào không gian trong thông đạo, Phương Ngạo tự nhiên cũng ở đây đội ngũ thật dài trong. Đội ngũ ổn định tiến lên, rất nhanh liền đến phiên Phương Ngạo, Phương Ngạo đi theo đội ngũ bước vào không gian thông đạo. Không gian trong thông đạo đen kịt một mảnh, chỉ có cửa ra vào chỗ có ánh sáng, hơn nữa ra khỏi miệng thoạt nhìn ngay tại cách đó không xa, bất quá trăm thước khoảng cách. Không gian thông đạo không lớn, xung quanh cũng đều là đen kịt một mảnh, bốn phía giống như có bình chướng vô hình cách trở, sử dụng đội ngũ chỉ có thể hướng phía ra khỏi miệng trực tiếp tiến lên. Mọi người đều tò mò đánh giá không gian thông đạo, trăm thước khoảng cách thoáng cái đã trôi qua rồi. Không gian thông đạo cửa ra vào chỗ cũng là một cái ngũ giác bình thai, cùng phong thành giống nhau. Đương tất cả mọi người đã đi ra không gian thông đạo, ngũ giác bình thai trên vết nứt không gian đột nhiên khép kín, dường như chưa từng có xuất hiện qua, mà trên sân thượng bạc sắc quang mang cũng chậm chậm biến mất, quy về bình tĩnh. Đều muốn đến vạn thú sơn mạch, còn phải đi qua vô số cùng lê thành giống nhau thành trì, vì vậy Phương Ngạo còn muốn nhờ nơi đây truyền tống trận tiến về trước dưới một thành trì. Bất quá, truyền tống trận mỗi lần mở ra đều cần tiêu hao cực lớn năng lượng, mở ra xong một lần về sau đều cần dùng 10 ngày thời gian đi tích góp năng lượng, vì vậy Phương Ngạo chỉ có thể 10 ngày sau trở lại nơi đây mượn nhờ truyền tống trận. Đến Lê Thành về sau, Phương Ngạo liền thu hồi mặt nạ màu bạc. Nhưng mà, Phương Ngạo vừa rời đi truyền tống trận, liền có hai cái thần bí thân ảnh lặng lẽ theo xuống dưới. Thành công mở ra linh hồn cảm giác về sau, Phương Ngạo liền thời khắc bảo trì, vì vậy hiện tại cảm giác của hắn so với trước nhạy cảm rất nhiều. Ly khai truyền tống trận sau đó không lâu, Phương Ngạo liền phát hiện sau lưng theo đuôi hai cái thân ảnh. Bất quá Phương Ngạo nghe theo Lăng Băng đề nghị, không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục giả bộ như không có phát hiện giống nhau, tiếp tục tại Lê Thành trên đường phố hành tẩu, chuẩn bị phục kích sau lưng thân ảnh. Phương Ngạo không nhanh không chậm mà tại Hối Hạ trên đường phố hành tẩu, mà phía sau hai đạo thân ảnh cũng như bóng với hình, theo sát lấy Phương Ngạo, hơn nữa bọn hắn căn bản không che giấu chút nào, đều lấy ra trường kiếm. Phương Ngạo chậm rãi bước đi vào chen trúc trong đám người, sau đó đột nhiên vận chuyển từ ảnh bộ, lưu lại một chuỗi huyết ảnh, biến mất trong đám người. Đằng sau hai đạo thân ảnh phát hiện Phương Ngạo không thấy sau đó, liền tách ra tìm kiếm Phương Ngạo. Mà lúc này, Phương Ngạo đột nhiên theo đường đi một nhà cửa hàng trong đi ra, cùng theo một tên trong đó nam tử đi xuống. Nam tử rất nhanh đã đi ra chen chúc đám người, đi về hướng một ít vắng vẻ đường đi, mà Phương Ngạo tức thì cẩn thận từng ly từng tí mà theo đuôi lấy, trong tay đã xuất ra phủ bản kiếm, tùy thời chuẩn bị tập sát. Tại hoàn toàn không có người trong ngõ hẻm, nam tử bắt đầu thả chậm bước chân, mà tức thì lập tức vận chuyển thuần bộ, cầm trong tay phủ vân kiếm nhanh chóng đánh út về phía nam tử. Tại Phương Ngạo phủ vân kiếm sắp đâm trúng nam tử cái hốt lúc, nam tử đột nhiên dừng bước lại, nhanh chóng nghiêng di chuyển đầu lâu, giơ lên trường kiếm ngăn trở phủ vân kiếm, đồng thời nhanh chóng ra quyền đánh về phía Phương Ngạo phần bụng. Phương Ngạo thấy thế, lập tức rút lui, cùng nam tử kéo ra khoảng cách. Các ngươi là ai, tại sao phải cùng theo ta? Phương Ngạo mở miệng hỏi. Người giết ngươi? Nam tử âm lãnh hồi đáp. Các ngươi hẳn là Phong Thành Thương Hội người đi, thật đúng là âm hồn bất tán. Phương Ngạo vừa tới Lê Thành, hơn nữa là lần đầu tiên, không có và những người khác từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện, không có khả năng vừa bận trùng hợp như vậy, vừa mới vào thành đã bị người xa lạ theo dõi. Hội trưởng lo lắng ngươi có thể chạy trốn Phong Thành, cố ý để cho chúng ta tại chỗ này chờ đợi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến nơi này. Nam tử âm lãnh nói, tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào, nhưng mà coi như là ngươi đã đi ra Phong Thành cũng vẫn phải là chết, chọc giận ta đám Phong Thành Thương Hội sẽ phải trả giá sinh mệnh đại giới. Nam tử thanh kiếm vung lên, một đạo kiếm quang nhanh chóng bay ra. Phương Ngạo kịp thời đem phủ vân kiếm dựng thẳng ở trước ngực, chặn kiếm quang, đồng thời ngược lại lui lại mấy bước. Một cái nho nhỏ thương hội mà thôi, thật sự là khẩu khí thật lớn, ly khai Phong Thành, các ngươi cái gì cũng không phải. Phương Ngạo nhanh chóng vận chuyển tuấn bộ, tới gần nam tử, đồng thời thu hồi phủ vân kiếm, từ trên lưng xuất ra hắc kiếm. Phương Ngạo luyện khí hiện tại chỉ là nghe thấy đạo cảnh, thật sự là quá yếu, vì vậy Phương Ngạo chỉ có thể tận lực tới gần nam tử, lợi dụng thân thể kỹ chém giết. Nam tử rất mạnh, hơn nữa thẳng đến Phương Ngạo trong tay hắc kiếm chỗ đặc biệt, tổng là cố ý mà cùng Phương Ngạo kéo ra khoảng cách, làm cho Phương Ngạo không cách nào cẩn thân. Phương Ngạo cùng nam tử tại chiến đấu lúc đều khống chế được rất tốt, mặc dù trong ngõ hẻm cũng không có phá hư trùng quanh phòng ốc. Vâng. Phương Ngạo lại một lần nữa bị kiếm quang bức lui, đồng thời bị kiếm quang lao trong trái cánh tay, lưu lại một đạo vết máu. Phương Ngạo nhanh chóng vận chuyển tử ảnh bộ, hóa thành huyễn ảnh vây quanh nam tử. Ngươi rõ ràng còn có lợi hại như vậy thân pháp, thật là làm cho người kinh ngạc. Nam tử nói chuyện đồng thời, hai tay rất nhanh vận chuyển pháp quyết, Thiên Hỏa Quyết. Nam tử hét lớn một tiếng, trên bầu trời nhanh chóng tạo thành rất nhiều cực nóng lửa đoàn, như thiên thạch giống như đánh tới hướng Phương Ngạo. Trong nháy mắt, Phương Ngạo sở hữu huyễn ảnh tính cả chung quanh phong ốc tất cả đều tan vỡ, chung quanh bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Nhưng mà tại Phương Ngạo sở hữu huyễn ảnh đều tan vỡ đồng thời, Phương Ngạo nhanh chóng lướt hướng nam tử, trong tay hắc kiếm mãnh liệt kéo lê. Ken, lăng lệ ác liệt một kích vẫn bị nam tử chặn, Phương Ngạo lập tức rút ra hắc kiếm, sau đó lại lần vùng hướng nam tử phần bụng. Nam tử thấy thế, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời vận chuyển pháp quyết, triệu tập không trung lửa đoàn đánh tới hướng Phương Ngạo. Phương Ngạo chỉ được cùng nam tử lần nữa kéo ra khoảng cách. Phương Ngạo vừa thối lui đến hỏa diễm biên giới, đột nhiên một thanh trường kiếm mang theo ngọn lửa nhanh chóng đánh út về phía Phương Ngạo cái hốc. May mắn Phương Ngạo mở ra linh hồn cảm giác lực so sánh với trước kia trên phạm vi lớn tăng cường, vì vậy kịp thời cảm giác đã đến sau lưng chuyển đến nguy hiểm. Phương Ngạo thuận thế châm xuống, đồng thời manh liệt đem hắc kiếm chém ra. Hắc kiếm xuyên qua hỏa diễm, mang ra một vòi máu tươi. Một thân kêu rên sau đó, một nam tử theo trong ngọn lửa đi ra, phải trên đùi bị mở ra một cái lỗ hổng. Hỏa diễm trong vòng đây, theo dõi Phương Ngạo hai gã nam tử hiệp lại với nhau, Phương Ngạo tình cảnh rất không ổn. Bị hắc kiếm đâm trúng nam tử phẫn nộ mà nhìn Phương Ngạo, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Phương Ngạo, mà lúc trước nam tử tức thì tiếp tục đứng ở đằng xa, triệu tập thiên hỏa công kích Phương Ngạo. Phương Ngạo rõ ràng không địch lại, không ngừng lui về phía sau, trước ngực cùng phần lưng xuất hiện mấy đạo vết máu thật sâu, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó bạch cốt. Oeng! Phương Ngạo bị một đoàn thiên hỏa đập trúng, bị nghiêm trọng bị phỏng. Nhưng mà, Phương Ngạo lượn lờ lên hỏa diễm, còn không có ổn định thân hình, lại một thanh trường kiếm đánh trúng, trực tiếp bay tứ tung, miệng lớn ho ra máu. Phương Ngạo lần nữa bay tứ tung, té trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, băng lanh trường kiếm lần nữa kéo tới, nguy cấp phía dưới, Phương Ngạo hô to một tiếng, nhanh chóng đem hắc kiếm ngăn cản ở trước ngực. Nhưng mà, trường kiếm nhập lại không có rơi xuống, ngừng tại trong giữa không trung, mà cầm trong tay trường kiếm nam tử cũng ngẩn người tại chỗ. Đồng thời, một mực ở nơi xa nam tử cũng xuất hiện ngốc trệ, không trung lửa đoàn chậm rãi tiêu tán. Một màn này tuy rằng xuất hiện rất đột nhiên, Phương Ngạo cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng Phương Ngạo còn là nhanh chóng nắm lấy cơ hội, lập tức vận chuyển thuần bộ, hắc kiếm đường ngang, hai cái đầu người quần quần rơi xuống đất. Chương 35. Thiên đô thành cực nóng ánh lửa từ trên trời giáng xuống, hủy hoại phụ cận không ít phong ốc, cái này tại Lê trong thành đã dẫn phát rối loạn. Bất quá, đưa mọi người đi đến hiện trường lúc, Phương Ngạo đã sớm ly khai, chỉ còn lại có hai cỗ thi thể lạnh băng bị hừng hực ánh lửa vây quanh. Vài trăm thước bên ngoài một cái khách sạn ở bên trong, Phương Ngạo chính xếp bằng ở trên giường vận chuyển nguyên khí chữa thương, trong phòng nguyên khí kịch liệt mà tuôn ra động, bất quá nhưng không có đối với gian phòng tạo thành phá hư. Phương Ngạo chữa thương đồng thời, khống chế được trong phòng nguyên khí chấn động, phòng ngừa tái tạo thành rối loạn. Không lâu sau đó, Phương Ngạo chậm rãi mở to mắt, vết thương trên người cũng không chảy máu nữa, bất quá vết máu như trước rõ ràng có thể thấy được. Phương Ngạo thở dài ra một hơi, hồi tưởng mới vừa ở chém giết, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nếu như không phải hai gã nam tử đột nhiên tinh thần xuất hiện ngốc trệ, Phương Ngạo liền trực tiếp bị chặn giết. Lăng Băng, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phương Ngạo mở miệng hỏi. Người hô to thời điểm, áp lực cực lớn phía dưới, ngươi hồn lực bạo phát ra, ảnh hưởng tới thần hồn của bọn hắn, sử dụng tinh thần của bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Có phải hay không cùng trước ngươi tại Lạc Nhật Sâm Lâm thi triển giống nhau? Phương Ngạo mặc dù có làm cho suy đoán, nhưng không phải rất xác định. Không sai biệt lắm, đầu là của ngươi so sánh thô ráp, hơn nữa không thể tùy tâm sở dục mà thi triển, đây là với tư cách hồn sư cơ bản nhất thủ đoạn. Có thể im hơi lặng tiếng mà ảnh hưởng người thân hồn, cái kia tại đồng bậc trong chiến đấu, hồn sư chẳng phải là chiếm rất lớn ưu thế? Phương Ngạo kích động hỏi, ta đây hiện tại có thể tiến hành linh hồn tu luyện sao? Đó là đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hồn sư tại đồng bậc trong là mạnh nhất. Lăng Băng cố ý để cao âm điệu nói ra, lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ, có thể tiến hành linh hồn tu luyện, bất quá tại bắt đầu linh hồn tu luyện lúc trước, sau cùng tốt có thể tìm được một cây hiếm thấy linh hồn loại linh dược đến lớn mạnh linh hồn của ngươi, đánh rất xuống tiên cố trụ cột. Linh hồn tu luyện cùng luyện khí giống nhau, trụ cột rất trọng yếu, trụ cột càng kiên cố, tương lai liền đi được xa hơn. Ta trong không gian giới chỉ những cái kia linh dược trong không có linh hồn loại đấy sao? Không có, duy nhất một cây lúc trước cũng bị ta tiêu hao hết. Lăng Băng sau không do dự hồi đáp, nhìn ra được nàng đã sớm lật lần Phương Ngạo trong không gian giới chỉ linh dược rồi, nếu có linh hồn loại linh thuốc, sớm đã bị nàng thắm mất. À, lần trước cái kia gốc màu đen linh dược chính là duy nhất một cây à, thì cứ như vậy bị ngươi lãng phí hết rồi, còn không biết xấu hổ nói là cỏ dại. Này làm sao giao lãng phí đâu rồi, nếu như không có cái kia gốc linh dược, ta cũng sẽ không có cách nào thi triển linh hồn công kích, ngươi cũng không cách nào ly khai Lạc Nhật Sâm Lâm rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần trước phá vòng đây, cảm giác ngươi toàn bộ hành trình tại liên lụy ta, không có chút nào tác dụng. Được rồi, không phải là một cây linh dược mà thôi sao, chỉ cần ngươi tâm thành, tổng hội gặp lại đấy, hoặc là chờ ta cải tạo thân thể về sau, còn một đống cho ngươi đường cơm ăn. Lăng Băng hồn ảnh xuất hiện trong phòng, vỗ ngực nói ra. Khẩu khí so với bệnh phù chân còn lớn hơn. Phương Ngạo không muốn nghe nữa Lăng Băng nói quát, lần nữa nhắm mắt lại, vận chuyển nguyên khí chữa thương. 10 ngày thời gian rất nhanh liền qua, Phương Ngạo trên thân tổn thương cũng tốt không sai biệt lắm. Phương Ngạo lần nữa mượn nhờ truyền tống trận tiến về trước dưới một thành trì. Đã không có phong thành thương hội đuổi giết, Phương Ngạo nhẹ nhõm hơn nhiều, một hơi tại trong vòng vài ngày vượt qua hơn 10 cái thành trì, chỗ thành trì truyền tống trận cần xúc tích năng lượng lúc, Phương Ngạo liền đến lân cận thành trì mượn nhờ những thứ khác truyền tống trận, trong vòng vài ngày chưa bao giờ ngừng. Mỗi một lần mượn nhờ truyền tống trận đều tiêu hao cực lớn, liên tiếp vượt qua hơn 10 cái thành trì về sau, mặc dù là Phương Ngạo cái này thổ hào cũng đã chỉ còn lại có mấy trăm tích nguyên dịch rồi, tối đa chỉ có thể đích truyền tiễn đưa một lần. Tại ngựa không dừng vó mà chạy đi trong vòng vài ngày, Phương Ngạo một mực dục dịch đều muốn bắt đầu linh hồn tu luyện, bất quá cuối cùng đều chế trụ xúc động, nghe theo Lăng Băng đề nghị, tìm được linh hồn loại linh dược sau lại bắt đầu. Mà tại luyện khí phương diện, Phương Ngạo vốn là ở vào đột phá biên giới, hiện tại Phương Ngạo rút cuộc cấp chế không nổi rồi, chuẩn bị tại dưới một người thành trì tiến hành đột phá. Phương Ngạo lần nữa đứng ở tương tự chính là ngũ giác bình thai lên, chuẩn bị tiến về trước dưới một thành trì, Khô Tô thành. Phía trước hết thảy đều ngay ngắn trật tự, Phương Ngạo từ lâu kinh quen việc dễ làm, đối với đen kịt không gian thông đạo cũng không có hiếu kỳ. Nhưng mà, tại Phương Ngạo hành tẩu đến không gian thông đạo chính giữa lúc, trung quanh đen kịt trong không gian đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện, truyền đến một tiếng vang thật lớn đồng thời, không gian thông đạo bắt đầu xuất hiện vết rạn, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, trong thông đạo nổi lên cuồng phong. Không tốt, không gian thông đạo muốn sụp đổ rồi, chạy mau. Nếu cuốn vào không gian loạn lưu ở bên trong, chúng ta liền đủ mất mạng. Phía trước nhanh a. Vết rạn đã triệt để lan tràn đã tới. Cút mở. Người nào ngăn ta chết. Bình tĩnh không gian trong thông đạo bắt đầu xuất hiện khủng hoảng, mọi người điên cuồng mà hướng ra khỏi miệng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, một đạo thiểm điện hiện lên sau đó, rất nhanh lại xẹt qua vô số đạo thiểm điện. Không gian thông đạo triệt để sụp đổ, mà không gian thông đạo cửa ra vào cũng chậm chậm mà khép kín. Mọi người đang một mảnh khủng hoảng trung quyển vào không gian loạn lưu ở bên trong, bị phân tán ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đen kịt trong không gian, Phương Ngạo như là trôi lơ lửng ở không trung, vô cùng bất lực. Bất đồng chính là, Phương Ngạo trung quanh một mực có không hiểu năng lượng như cuồng phong giống như lướt qua, tại Phương Ngạo trên thân lưu lại một đạo đạo vết thương. Đây là địa phương nào a? Trung quanh những thứ này cuồng bạo năng lượng lại là chuyện gì xảy ra? Cái gì đều nhìn không tới. Phương Ngạo nhìn mình trên thân không ngừng ra tăng miệng vết thương, lo lắng hỏi. Không gian thông đạo sụp đổ, các ngươi đều rơi vào trong cái khe không gian, ngươi chúng quanh tràn đầy không gian loạn lưu, hoàn hảo ngươi rời nguyên lai không gian thông đạo tương đối gần, nơi đây không gian tương đối so sánh ổn định, không gian loạn lưu cũng không có như vậy cuồng bạo, bằng không thì lấy nục thể của ngươi, trong nháy mắt cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát. Lang băng thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên, cũng có chứa một tia lo nghĩ. Như vậy không còn có cái gì đều nhìn không tới, chúng ta như thế nào ly khai nơi đây à? Sẽ không phải chết ở chỗ này đi. Phương Ngạo làn da không ngừng mà văng tung tóe, miệng vết thương không ngừng mà gia tăng, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới sớm muộn là chết. Tình huống thập phần nguy cấp, Lăng Băng trầm mặc một hồi, sau đó quyết đoán nói, "Như vậy đi, ta dùng cuối cùng lực lượng sẽ rách một đạo vết nứt không gian, ngươi thừa cơ chạy đi." "Dùng ngươi cuối cùng lực lượng? Vậy ngươi sẽ như thế nào? Có thể sẽ lâm vào ngủ say, cũng có thể sẽ như vậy tiêu tán." Lăng Băng bình tĩnh nói, "Không được, khẳng định còn có biện pháp, ta còn chịu đựng được, lại ngẫm lại xem." Phương Ngạo kiên định nói. Tuy rằng Phương Ngạo từ trước đến nay Lăng Băng tranh luận, vẫn cảm thấy nàng là cái đại lừa dối, nhưng Phương Ngạo đã sớm đem Lăng Băng cho rằng bản thân người thân nhất. Nếu như không có Lăng Băng, Phương Ngạo đã sớm biến thành một bãi huyết mù, càng không khả năng đi cho tới hôm nay, vẫn luôn là Lăng Băng lúc hướng dẫn hắn. Không có thời gian, nơi đây không gian thông đạo sụp đổ rồi, không gian phong bạo rất nhanh sẽ tàn sát bừa bãi nơi đây, chúng ta được chạy nhanh ly khai. Bắt lấy, Phương Ngạo trên lưng hắc kiếm xuất hiện hơi yếu bạch quang, Lăng Băng tại xúc tích năng lượng, chuẩn bị xé rách không gian. Mau dừng tay, ta không muốn ngươi chết. Phương Ngạo lo lắng hô. Nhưng mà Lăng Băng không có trả lời nữa Phương Ngạo, hắc kiếm trên hơi yếu bạch quang chậm rãi tăng cường. Mà lúc này Phương Ngạo cũng rõ ràng cảm giác được kinh khủng năng lượng chính đang nhanh chóng tới gần. "Phương Ngạo, chuẩn bị." Lăng Băng lớn tiếng hô. Năng lượng đã xúc tích hoàn tất, sở hữu bạch quang đều hội tụ đến hắc kiếm mũi kiếm chỗ. "Không muốn." Nhưng mà, ngay tại Lăng Băng chuẩn bị liều chết một kích lúc, đen kịt trong không gian lần nữa xẹt qua vài đạo sáng ngời tia chớp, Phương Ngạo cách đó không xa không gian xuất hiện một đạo vừa thô vừa to khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy rõ ràng phía dưới phồn hoa đô thành. Tia chớp hiện lên sau đó, vết nứt không gian bắt đầu nhanh chóng khép kín. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Phương Ngạo nhanh chóng vận chuyển tuấn bộ. Tại cuối cùng trong nháy mắt chạy ra khỏi vết nứt không gian bên ngoài, nhìn phía dưới khổng lồ đô thành, Phương Ngạo kích động hô, "Lăng Băng, chúng ta đi ra, ngươi không cần chết." Lúc này, hắc kiếm trên hào quang cũng dần dần thu lại. A, Phương Ngạo tâm tình kích động còn không có bình phục, thân thể đột nhiên liền thẳng tắp hạ xuống, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng phía dưới đô thành. Phương Ngạo đầy trong đầu đều là tìm được đường sống trong chỗ chết kích động, đều quên bản thân tránh xử tại hơn 1000 mét trên bầu trời rồi. "Phương Ngạo, nhanh tỉnh táo, trước nghĩ biện pháp đáp xuống rồi hay nói, bằng không thì vẫn phải là chết a." Lăng Băng lo lắng thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên. "Không có việc gì, cái này lại không phải lần đầu tiên." Đối với cái này loại chỗ cao rơi xuống thể nghiệm, Phương Ngạo sớm đã không phải lần đầu tiên rồi. Phương Ngạo thuần thục lợi dụng tuấn bộ lựa chọn tính đáp xuống đô thành bên ngoài một tòa núi nhỏ trên đồi, xuất thần mà nhìn qua rộng lớn tràn đầy cửa thành, nhìn qua trên cửa thành mạnh mẽ hữu lực ba chữ to, Thiên Đô thành, cuối cùng lựa chọn trước tại nguyên chỗ chữa thương. Trong cái khe không gian loạn lưu không chỗ nào không có, vì vậy tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng Phương Ngạo thân thể đã gắn đầy vết thương, bất quá, may mắn không có thương tổn cùng gân cốt. Mấy canh giờ sau đó, lượn lờ tại Phương Ngạo bên người nguyên khí chậm rãi nhập vào cơ thể, Phương Ngạo kết thúc chữa thương. Thiên Đô thành, cảm giác so với chúng ta lúc trước làm cho đã đến bất kỳ một cái nào thành trì cũng phải lớn hơn nhiều lắm, Phương Ngạo nhìn qua trên cửa thành ba chữ to nói ra, thật muốn hảo hảo đi dạo một cái này phần lớn thành, bất quá, còn tiếp tục chạy đi, cũng không biết Vạn Thú Sơn mạch có còn xa lắm không. Tại ngươi chạy đi lúc trước, hay là trước đi chuẩn bị chút nguyên dịch thể đi. Đúng nga, ma hạch cùng nguyên dịch thể cũng đã dùng hết rồi, làm sao bây giờ? Phương Ngạo đứng ở trên gò núi nhìn ra xa bốn phía, nói ra, nơi đây đều là nhân loại chỗ ở, căn bản không có ma thú, như thế nào mới có thể lấy tới nguyên dịch thể đây? Muốn biết đến nguyên dịch thể vẫn có rất nhiều biện pháp, tóm lại tiên tiến thành đi. Phương Ngạo đã sớm muốn vào thành, nghe được Lăng Băng nói như vậy, lập tức vận chuyển thuần bộ hướng Tiên Đô thành lao đi. Nhưng mà, Phương Ngạo vừa rời đi gò núi, hai đạo thân ảnh ở trên trời hiện lên, đồng thời mang theo một mảnh tia chớp, trong đó vài đạo vừa thô vừa to tia chớp vừa bắn rơi vào trên gò núi, sử dụng trên gò núi đã xảy ra nổ lớn, bùn đất tung bay, khói đặc cuồn cuộn. Phương Ngạo tuy nhiên ly khai gò núi, nhưng còn chưa đi xa, cho nên vẫn là bị nổ tung dẫn đến cường đại sóng khí bay bay, phun ra một ngụm máu tươi. Phương Ngạo nhìn xem trên bầu trời chợt lóe lên thân ảnh, quả thực muốn chọc giận đến phát run, hồi lâu chưa bao giờ dùng qua thô tục thức ra, ta vừa rồi không gian thông đạo sụp đổ chính là kia hai cái khốn kiếp dẫn đến a, hại ta thiếu chút nữa chết ở bên trong, hiện tại lại tới một lần, bọn hắn cùng ta có cựu oán sao? Hai đạo thân ảnh tại bầu trời xa xăm trong không ngừng mà lập lòe, mang theo một mảnh lại một mảnh lôi điện. Tốc độ bọn họ quá nhanh, Phương Ngạo hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ thấy hai cái quang điểm đang không ngừng lập lòe, đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một đạo có một đạo vết rạn, bất quá đều rất nhanh liền khép kín. Bọn hắn không phải tiên cảnh cường giả, bất quá trong tay nhưng đều là tiên khí, vết nứt không gian đều là từ hai đại tiên khí va chạm dẫn đến đấy. Lăng Băng đạo xảy ra sự tình bản chất. Phương Ngạo tức giận đến muốn bốc khói, vô duyên vô cớ thiếu chút nữa bị giết hai lần, hắn rất muốn đối với bầu trời chửi ầm lên, nhưng lập tức có đã ngừng lại, bởi vì hắn chứng kiến trên gò núi khói đặc tiêu tán sau đó, lộ ra một khối màu xanh thẫm ngọc thạch. Phương Ngạo rất nhanh xông lên thương khâu, phát hiện lúc trước lôi điện làm cho xuất hiện một cái hố to, mà bẫy lớn dưới đáy có một cánh màu xanh thẫm đại môn. Phương Ngạo nhanh chóng đi vào bẫy lớn dưới đáy, cẩn thận mà đánh giá màu xanh thẫm ngọc thạch đại môn, nghiên cứu trên cửa chính phức tạp đường vân. Không có nghĩ tới đây lại có nhất địa cùng, hẳn là đã kinh tọa hóa người tu đạo lưu lại, xem ra còn không có xuất thế, đồ vật bên trong có lẽ vẫn còn, nhìn một chút có thể không thể đi vào. Lăng Băng kích động thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên, nếu như nàng lấy hồn ảnh biểu hiện mà nói, tuyệt đối có thể đã gặp nàng mắt thả tạc quang. Nhưng mà, vô luận Phương Ngạo như thế nào dùng sức, ngọc thạch đại môn đều không chút sức mẻ. Phương Ngạo chỉ có thể vây quanh ngọc thạch đại môn càng không ngừng giáp bước. Cái này trên cửa đá có lẽ còn có trận pháp, lấy thực lực của ngươi, không cách nào mở ra cái này cánh cửa đá. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu chút nữa không có bị tia chớp đánh chết, may mắn phát hiện nhất địa cùng, rồi lại vào không được. Phương Ngạo dùng sức đạp mấy cước cửa đá, sau đó thất vọng mà tiếp tục đi qua đi lại. Lăng Băng, nếu không ngươi dùng vừa rồi chuẩn bị xé rách không gian thực lực đến mở ra cái này cánh cửa đá đi, đạt được thứ tốt, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi đấy. Phương Ngạo thời gian dần qua nói ra. Cút. Lúc này, cực lớn lôi minh nhanh chóng tiếp cận, trên bầu trời đi xa hai đạo thân ảnh đã trở về. Phương Ngạo lo lắng nói, cái kia hai cái khốn kiếp lại đã trở về, phát hiện cung điện dưới mặt đất rồi lại vào không được, thực không cam lòng. Ngươi mở không ra cửa đá, nhưng bọn hắn có thể mở ra, ngươi có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cung điện dưới mặt đất. Lăng Băng thanh âm lần nữa tại Phương Ngạo trong đầu vang lên. Phương Ngạo bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra, quả nhiên, quỷ còn là lao giảo hoạt. Nói xong, Phương Ngạo liền nhanh chóng trốn ở cách đó không xa từ trên gò núi nổ bay ra ngoài một khối cực lớn núi bùn ở bên trong, thu liễm sở hữu khí cơ. Chương 36. Đối thoại thời khô hành lang đầu cuối trong cung điện sấm sét vang dội, kinh khủng năng lượng không ngừng mà bộc phát, nhưng không có bất luận cái gì một chút thanh âm hoặc bất luận cái gì một tia năng lượng chuyển tới hành lang ở bên trong, vì vậy hành lang trong lộ ra phải vô cùng yên tĩnh, dường như có thể nghe được Phương Ngạo tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Hai hàng thân mặc hắc y khung xương chỉnh tề mà xếp hạng hành lang hai bên, toàn bộ đều tất cung tất kính mà quỷ sát lấy. Hành lang đầu cuối, lôi điện không ngừng lập lòe, đồng thời màu đỏ sẫm năng lượng cũng thỉnh thoảng bộc phát, hai loại bất đồng năng lượng sinh ra ánh sáng nhạt tại đen kịt hành lang trong xua tan đêm tối bất định, khiến cho hơn 10 khối trắng đoán đầu lâu giống như có hô hấp giống như, tùy thời gặp sống lại, chống rông hốc mắt tại ánh sáng nhạt dưới lộ ra càng thêm tĩnh mịch quỷ dị. Bọn họ đều là người đáng thương, mộ táng chủ nhân sắp toàn hóa, bọn hắn liền phải ở chỗ này chôn cùng, một mực quỷ đến chết. Lăng Băng thanh âm lần này không có ở Phương Ngạo trong đầu vang lên, mà là quanh quẩn tại hành lang trong. A, muốn chết à? Đột nhiên ở chỗ này nói chuyện, cũng không sự tỉnh nhắc nhở trước một cái. Phương Ngạo bị lại càng hoảng sợ, suýt nữa đụng vào bên cạnh một cố khung xương, hoàn hảo kịp thời xanh tại trên vách tường. Ngươi là người tu đạo, như thế nào nhát gan như vậy? Ngươi vốn chính là một lão quỷ, ngươi đương nhiên không sợ. Ta đây này ngây thơ đơn thuần làm sao có thể không sợ? Phương Ngạo chưa tỉnh hồn nói, cái này mộ táng chủ nhân như thế nào tàn nhẫn như vậy à? Bản thân đã chết còn muốn người khác chôn cùng. Ngươi một khi chết rồi, hết thảy đều muốn thành không. Tổng có một chút tâm lý vặn vẹo người đều muốn mang đi thuộc về mình hết thảy, không bỏ xuống được bản thân dắt đi treo người hoặc vận. Phương Ngạo không tự chủ mà nuốt một miếng nước bọt, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí mà đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới hành lang đầu cuối. Hành lang cùng cung điện giữa cách một tầng trong suốt màng mỏng, chính là vì tầng này màng mỏng tồn tại, trong cung điện kinh khủng năng lượng mới không có truyền vào hành lang bên trong. Xuyên thấu qua trong suốt màng mỏng, Phương Ngạo rốt cuộc thấy rõ trong cung điện tình huống. Cung điện hiện lên hình tròn, diện tích không lớn, đường kính chỉ có hơn 10 mét. Tại cung điện đầu cuối là có thêm một đoạn chỉ có hơn 10 cấp cầu thang. Trên cầu thang là một trường từ màu nâu mảnh gỗ đơn giản dựng mà thành ghế dài, phía trên chính ngồi xếp bằng một cái bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh. Cái thân ảnh này cùng hành lang trong không giống nhau, không phải khung xương, còn bảo lưu lấy thân thể, chỉ là đã bị triệt để hong gió rồi, đã trở thành thây khô. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, dự tại trên mặt đá ghế dài rõ ràng còn mọc ra mấy cành xanh biết rồi. Ồ, lại là đoạn bất tử thần mục. Lăng Băng kinh ngạc nói. Cái gì là bất tử thần mục? Là một loại hiếm thấy thánh dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, công dụng cùng khôi phục nhân thể không sai biệt lắm. Bất quá so với khôi phục nhân thể cường đại hơn rất nhiều, là thánh dược, mà khôi phục nhân thể chỉ là linh dược, không có nghĩ tới đây lại có giải như vậy một đoạn. Mộ táng chủ nhân muốn tịch này bảo trì nhục thể của mình vĩnh cửu không tối nát. Lợi hại như vậy, chúng ta đi lên đem hắn mang đi đi. Phương Ngạo mắt thả tặc còn nói, đã sớm quên mất lúc trước sợ hãi. Loại này thánh dược khẳng định phải nghĩ biện pháp triệt đi, chỉ là chỗ này mộ không có đơn giản như vậy. Cái này mộ táng chủ nhân trước người nhất định là một cường đại thánh giả, thậm chí có thể là tiên tôn. Cái này trong điện đường có một không? Yếu đại trận, chứng kiến bên trong hai người không có, bọn hắn bị khốn chủ rồi. Phương Ngạo đem ánh mắt theo bất tử thần mục trên chuyển rời đến cung điện xuống, phát hiện trong cung điện tràn đầy nhàn nhạt sương trắng. Tại cầu thang phía dưới, cung điện chỗ giữa cũng chỉnh tề mà quỳ sát lấy bốn sắp xếp trắng loan cung xương, mỗi bên cạnh hai hàng, cung xương trung gian là đi thông cầu thang thông đạo. Mà sớm đi vào trước Dương Lân Ôn Hòa Thường, lúc này đang tại cung điện một góc, giống như nổi điên đối với chúng quanh oanh kích, hai mắt ngốc trệ, biểu lộ khi thì phẫn nộ, khi thì hoảng sợ. Trong bọn họ ta sao? Vẫn còn là khỉ làm xiết a? Phương Ngạo không hiểu hỏi. Cái gì chúng ta? Tốt xấu ngươi cũng là một cái người tu đạo, không phải nói loại này lời nói ngu xuẩn được không nào? Lăng Băng Khinh bị nói ra, chứng kiến trên mặt đất trận văn không có. Cái này có thể là cái mê miễn loại trận pháp, bọn hắn đều xuất hiện ảo giác, lâm vào tinh thần của mình trong thế giới. Bọn hắn lợi hại như vậy, đánh trả cầm tiết khí, đều bị khốn chủ rồi, chúng ta đây như thế nào đi vào à? Trước quan sát một chút, xem có thể hay không tránh đi trận pháp, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, khẳng định sông không qua đi, một khi vượt qua tầng này màn mỏng, lập tức liền sẽ bị lạc, làm cho chết tại tinh thần của mình trong thế giới. A. Đột nhiên một đạo vừa thô vừa to lôi điện hướng Phương Ngạo trước mặt kéo tới, sợ tới mức Phương Ngạo liên tục rút lui, cuối cùng ngã nhào trên đất trên. Nhưng mà, uy thế dọa người lôi điện va chạm vào trong suốt màng mỏng sau liền im ắng mà biến mất, như là bị hấp thu giống nhau. Cái kia khốn kiếp cùng ta có cựu oán sao? Như thế nào từng giây từng phút thậm chí nghĩ làm ta? Phương Ngạo theo trên mặt đất bò lên, tức giận nói, ba lần bốn lượt đấy, đã liền đã bị mất phương hướng, cũng còn nghĩ đến tập kích ta, thật sự là không thể nhịn được nữa, ta có thể cho hắn mấy cái nữa sao? Trên lý luận có thể, ngươi có thể pháp trận bên ngoài đối với hắn tiến hành vật lý công kích. Thật tốt quá, ta nhất định phải cho cái kia khốn kiếp mấy cái nữa, thật sự là quá khinh người. Phương Ngạo rất nhanh đi vào hành lang lối vào nhổ xuống trên mặt đá đen tui mũi tên, sau đó đối với dịch thương mãnh liệt ném. Mũi tên không hề ngăn cản mà xuyên qua màng mỏng cùng xương trắng, tinh chuẩn không sai mà chọc ở dịch thương trên mông đít. A! Dịch thương kêu thẳng một tiếng, sau đó giận dữ hét, người nào? Là ai tại đánh lên ta? Hắc hắc, quá thoải mái, quá hạ giận rồi. Phương Ngạo cầm trong tay hơn 10 mũi tên toàn bộ nhanh chóng ném, như thế mà không có một chi đánh trúng dịch thương. Không thể không nói, dịch thương chiến đấu ý thức đáng sợ được dọa người, tuy rằng mất phương hướng tại tinh thần của mình trong thế giới, còn là chuẩn xác không sai mà dùng lôi điện trường mâu chặn sở hữu mũi tên. Vô sỉ tiểu tặc, đến a, tiếp tục đánh lén ta à? Mất phương hướng trong dịch thương kêu gào nói, cái này đều bị hắn toàn bộ chặn, ta lại đi nhặt nhiều một chút mũi tên, nhìn ngươi còn ngăn cản không chống đỡ được. Phương Ngạo tức giận nói, ồ, trên vách tường còn có người. Trong cung điện tràn đầy xương trắng, Phương Ngạo lúc trước không có chú ý tới trên vách tường tình huống. Hiện tại có mấy mũi tên bị dịch thương đánh bay, ngược lại chọc ở trên vách tường, Phương Ngạo mới lưu ý đến cung điện tình huống xung quanh. Cung điện chung quanh có 10 căn cột đá, một bên 5 căn, mà mỗi căn cột đá trên đều bám lấy một người, bất quá những người này cũng đều cùng hành lang trong giống nhau, đều sớm đã phong hóa thành một đôi xương khô. Không đúng, cái kia căn cột đá người trên còn bảo lưu lấy thân thể. Phương Ngạo phát hiện tới gần mộ táng chủ nhân một căn cột đá trên thi thể còn bảo lưu lấy thân thể, tuy rằng ở vào thây khô trạng thái, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn khô quắt làn da so với mộ táng chủ nhân còn tốt hơn một chút. Lúc này, một giọng giản mua đột ngột mà tại trong cung điện vang lên, "Tiểu Hữu, có thể trợ lão phu giúp một tay, nếu như ta có thể thoát khốn, tất nhiên sẽ không quên tiểu hữu đại ân." Lang Băng, ngươi như thế nào vô duyên vô cớ mà biến thành một cái lao đầu thành âm a? Ngươi như thế nào nhảm chán như vậy? Phương Ngạo khinh bị nói ra. Nhưng mà, lần này Lang Băng không có cùng hắn hay nói giỡn, dị thường nghiêm túc nói ra, không phải ta, là hắn. Lúc này, cột đá trên duy nhất không có khô héo thi thể, chậm rãi mở ra không biết nhắm lại nhiều đôi mắt của thiếu niên. A, quỷ a, lại sát chết vùng dậy á. Phương Ngạo chạy đi đã nghĩ chạy, nhưng bị một giọng dàn mua hô ở. Tiểu hữu không phải sợ, ta không phải quỷ, trên đời này cũng không có quỷ. Ta và ngươi trên thân một vị khác đạo hữu không sai biệt lắm, chỉ là không chết tấu mà thôi. Tiểu hữu có thể hay không giúp ta giúp một tay, giúp ta từ nơi này thoát khốn. Lăng Băng một mực sống nhờ tại Hắc Kiếm Lên, đã lâu như vậy, một mực không có người phát hiện Lăng Băng tồn tại, mà cái này cỗ thây khô rõ ràng có thể liếc nhìn ra Lăng Băng, hơn nữa mộ táng chủ nhân đều chết hết, hắn lại vẫn còn sống, thực lực khẳng định mạnh mẽ đến không hợp thói thường, nhớ tới khiến cho người đáng sợ. Phương Ngạo cẩn thận hồi đáp, ta tại sao phải giúp ngươi, ta cũng không có năng lực giúp ngươi, bọn hắn lợi hại như vậy đều bị khốn trụ tại trận pháp này ở bên trong, chớ nói chi là ta. Tiểu Hữu nếu như đáp ứng giúp ta, ta có thể giúp ngươi an toàn xuyên qua cái này tòa trận pháp, đồng thời ngươi có thể đạt được bên trong vật sở hữu, bao gồm cái kia đoạn bất tử thần mục. Mấy thứ này mặc dù đối với ta không có gì ý nghĩa, nhưng mà so sánh với ngươi có lẽ rất muốn lấy được đi. Cột đá trên thây khô đọc lên Phương Ngạo tiếng lòng, bởi vì Phương Ngạo quả thật rất muốn đạt được bất tử thần mục cùng với mộ táng chủ nhân trên tay không gian trực tiếp cùng dựng thẳng ở bên cạnh màu vàng nâu mảnh gỗ quyền trượng. Bọn hắn lợi hại như vậy, ngươi như thế nào không để cho bọn họ giúp ngươi, ta liền một cái nghe thấy đạo cảnh tay mơ, có thể làm cái gì? Phương Ngạo chỉ vào vẫn còn nổi điên Dương Lân Ôn Hòa Thương nói ra, bởi vì bọn họ chẳng những sẽ không giúp ta, còn sẽ giết ta, mà ngươi rồi lại giết không được ta, giữa chúng ta có thể làm công bằng giao dịch. Hơn nữa, không có trợ giúp của ta, ngươi cũng không có ly khai nơi đây. Tuy rằng ngươi cảm giác không đến tình huống bên ngoài, nhưng mà trên người của ngươi một vị khác đạo hữu chắc hẳn đã cảm giác đã đến. Phương Ngạo lập tức hỏi, Lăng Băng, cái này thây khô nói là chuyện gì xảy ra, bên ngoài làm sao vậy? Bên ngoài đã hoàn toàn bị băng bó vây, đại đội trưởng đội ngũ đang tại hướng nơi đây chạy đến, trong đó đầu lĩnh không kém gì trong trận pháp trước mặt hai người, hẳn là Thiên Đô thành trong môn phái chạy đến. Tựa như cái kia thây khô nói như vậy, chúng ta chỉ có cùng hắn hợp tác mới có thể ly khai nơi đây. Lăng Băng tại Phương Nạo trong đầu phân tích nói, bọn hắn rõ ràng nhanh như vậy đã đến. Phương Nạo nhìn xem cột đá trên thây khô, suy tư một hồi nói ra, ta muốn như thế nào giúp ngươi. Nghe được Phương Nạo hồi phục, thây khô đục ngầu ánh mắt thoáng cái sáng, kích động nói ra, rất đơn giản, chúng ta đều bị tỏa hồn bám dính tại cột đá lên, chỉ cần ngươi giúp ta gỡ xuống tỏa hồn bám, ta liền có thể hồi phục tự do. Bất quá tỏa hồn bám không phải hồn sư không thể giải, ngươi không cách nào rút ra những thứ này tỏa hồn bám, trước hết liền cột đá cùng một chỗ mang đi đi. Dĩ nhiên là tỏa hồn đinh như thế ác độc đồ vật, thật đúng là ngoan độc tay. Một khi bị tỏa hồn bám bám ở, mặc cho ngươi luyện khí cảnh giới nghịch tiên cũng không có, cưỡng ép tự dứt chỉ biết dẫn đến linh hồn nổ tung mà chết. Lăng Băng khiếp sợ nói ra, nơi này là ám dạ thánh giả chi mộ, hắn người cũng như tên, quanh năm hành tẩu trong bóng đêm, vô cùng tàn nhẫn tàn nhẫn. Hắn tại lúc tuổi già lúc suýt nữa du ngoạn sơn thủy tiên cảnh, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng sức, thân tử đạo tiêu. Tại cuối cùng hấp hối sắp chết, hắn triệt để đã bị mất phương hướng tâm trí, muốn cho tất cả mọi người cho hắn chôn cùng. Bên ngoài hành lang trong những ngưỡng người kia hắn đệ tử ngoại môn, cái này thì là hắn nội môn đệ tử, mà chúng ta bị đinh tại cột đá trên thì là đã từng cùng hắn từng có đụng chạm người. Hắn sợ bản thân sau khi chết, chúng ta có thể đào thoát, liền hoa đại đại giới tìm tới những thứ này tỏa hồn bám, đem chúng ta dính tại những thứ này cột đá lên, cho đến hong gió mà chết. Thầy khô ưu hà nói, bất quá, hắn chết cũng không nghĩ ra ta còn là sống sót rồi, chúng ta 10 người cho rằng không thể tất cả đều chết ở chỗ này, vì vậy quyết định người nào sắp nhịn không được thời điểm, liền đem một thân nguyên lực đều chuyển vận cho những người còn lại, bảo đảm có người sống sót, cuối cùng ta còn sống. Phương Ngạo loại này chưa thấy qua bao nhiêu việc đời người, đối với ám dạ thánh giả tàn nhẫn cảm thấy càng thêm khiếp sợ, hắn đối kiền thi thể nói ra, trước mắt chủ yếu nhất là ta muốn làm sao mặc qua cái này tòa trận pháp. Cái này đơn giản, ta bị vây ở chỗ này vô tận 5 tháng, sớm đã đối với cái này tòa trận pháp rõ như lòng bàn tay, ta có thể cho nó đình chỉ vận chuyển. Thầy khô nhìn về phía trong trận pháp Dương Lân ôn hòa thương tiếp tục nói, nhưng mà, trận pháp một khi đình chỉ vận chuyển, bọn hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Ta bị đinh tại cột đá lên, không cách nào nhúc đích, vì vậy ngươi muốn trước mặt đối với hai người bọn họ. Ngươi nói đùa sao? Ta như vậy cùng tự sát có cái gì khác nhau? Đừng nói trực tiếp chống lại Dương Lân ôn hòa thương. Riêng là dịch thương trong tay trưởng mâu tuy rằng buộc phát ra lôi điện thì có mấy lần làm cho Phương Ngạo lưỡng lự tại kể cận cái chết. Người trước hay nghe ta nói, ta đình chỉ trận pháp vận chuyển đồng thời, có thể cho duy trì trận pháp vận chuyển mạnh mẽ đại năng lượng chuyển di vào trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó, ngươi so với bọn hắn đầu mạnh không yếu. Tại Phương Ngạo cùng thây khô thương lượng lúc, Lăng Băng đột nhiên nói ra, mau động thủ đi, người ở phía ngoài càng ngày càng gần, không có thời gian. Chương 37. Thật sự sát chết vùng dậy thiên đô thành người càng ngày càng gần, liền Phương Ngạo tản ra linh hồn cảm giác đều có thể cảm giác đến. Phương Ngạo nhìn xem trong trận pháp Dương Lân hòa dịch thường, cuối cùng nhìn về phía cột đá trên thây khô, điều chỉnh bản thân trạng thái, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thây khô trịnh trọng nói, nhớ kỹ, trận pháp hoạch tâm là ám dạ thánh giả bên cạnh dựng thẳng lấy quyền trượng, ta sẽ đem pháp trận năng lượng khổng lồ chứa đựng tại quyền trượng trong. Vì vậy, ngươi muốn trận pháp đình chỉ vận chuyển lúc, khi bọn hắn tỉnh dậy trong nháy mắt, xông lên cầu thang, bắt được quyền trượng. Còn có một chút, tuy rằng ám dạ thánh giả đã bị chết vô số năm, nhưng hắn dù sao cũng là thánh giả, thi thể của hắn tản mát ra uy áp đối với ngươi mà nói, cũng có được áp lực lớn. Kế tiếp liền nhìn ngươi. Có thể tại nơi này trong nháy mắt bắt được quân trượng, chúng ta có thể ly khai nơi đây, nếu không, chúng ta đều phải chết. Phương Ngạo hơi chút điều chỉnh một cái bộ pháp, kiên định nói, bắt đầu đi. Thời khô không biết bao nhiêu năm không nhúc nhích qua hai tay bắt đầu như máy móc giống như chậm rãi bắt đầu chuyển động, tại vận chuyển một đoạn phức tạp pháp quyết. Bắt lấy liền chứng kiến, trong cung điện xương trắng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, Phương Ngạo trước mặt màn mỏng cũng xuất hiện một ít rung động. Thời khô vận chuyển pháp quyết khô héo hai tay đột nhiên đình chỉ, trong cung điện xương trắng cũng hoàn toàn biến mất, Phương Ngạo trước mặt màn mỏng đột nhiên hóa thành hư vô. Một mực vận sức chờ phát động Phương Ngạo lập tức hóa thành một chuỗi huyễn ảnh phóng tới cầu thang. A, nhưng mà Phương Ngạo mới bước lên cấp thứ 3 cầu thang, liền cảm giác dưới chân trầm xuống, trực tiếp bổ nhào vào tại trên cầu thang, phát ra trầm trọng tiếng ba đập. Lúc này vừa mới thoát khỏi cách mình nội tâm thế giới Dương Lân hòa dịch thương, bị Phương Ngạo đột một tiếng kêu cùng tiếng ba đập bừng tỉnh, đồng thời phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo. Ngươi là ai? Thật sự là thật can đảm, dám cắt ra ngã môn đích hổ. Dương Lân phẫn nộ mà hô, đồng thời huy động hỏa hồng sắc trường thương, hướng cầu thang bổ ra một đạo hỏa diễm giống như khủng bố năng lượng. Mà dịch thương tức thì càng thêm trực tiếp, chứng kiến Phương Ngạo đồng thời, hay dùng lôi điện trường mâu hướng Phương Ngạo chém ra vài đạo vừa thô vừa to hổ quang điện. Không nghĩ tới Dương Lân hỏa dịch thương nhanh như vậy liền tỉnh, thời gian vô cùng cấp bách, Phương Ngạo mặc dù đối với sau lưng kéo tới hai cổ kinh khủng năng lượng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, rồi lại cũng không để ý đến, mà là rất nhanh hướng quyền trượng bỏ đi. Thánh giả chi uy quả nhiên khủng bố, giới ám giả thánh giả còn có hơn 10 cấp cầu thang, nhưng Phương Ngạo phát hiện mình căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể nằm rạp xuống trên mặt đất, hơn nữa càng lên, cao áp lực càng lớn, thậm chí toàn thân cốt cách đều tại kết. Rung động sắp bị đập vụn giống nhau. Kinh khủng lôi điện cùng hỏa diễm giống như năng lượng tại trong cung điện chợt lóe lên, mang theo lớn lao uy thế đánh út về phía Phương Ngạo, trong lúc mơ hồ liền không gian chung quanh đều tốt giống như xuất hiện và mèo. Phương Ngạo đỡ đòn ám dạ thánh giả uy áp, khó khăn trở lên bỏ, mồ hôi đã sớm cầm quần áo ướt đẫm. Phương Ngạo cảm nhận được phía sau khủng bố năng lượng, rồi lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nghiến răng trọi cứng. Nhưng mà, Phương Ngạo biết mình thực lực căn bản ngăn không được cái kia hai đạo kinh khủng năng lượng, một khi đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, cột đá trên thây khô ngón tay đột nhiên cứng ngắc địa chấn vài cái, rời Phương Ngạo cách đó không xa quyển trượng đột nhiên bắn ra ra một đoàn màu trắng năng lượng, cùng Phương Ngạo sau lưng hai cố năng lượng chạm vào nhau con cùng một chỗ. Và anh, Phương Ngạo sau lưng đã xảy ra nổ lớn, ba loại màu sắc năng lượng tại trong cung điện tàn sát bừa bãi. Phương Ngạo trực tiếp bị tung bay, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá rồi lại rời quyển trượng càng gần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói mộ táng chủ nhân còn sống không? Dương Lân khiếp sợ nói ra, bởi vì nếu như mộ táng chủ nhân còn sống, hắn và Dịch Thương đều chưa chắc là đối thủ. Nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới cột đá trên thây khô, lấy vì tất cả chôn cùng mọi người sớm đã chết đấu. Không có khả năng, cái này mộ táng cũng không biết tồn tại hai bao dài năm tháng rồi, mặc dù hắn cường thịnh trở lại, hiện tại cũng đã trở thành xương khô, hắn sở dĩ còn bảo trì thân thể, đều là cái kia bất tử thần một tác dụng. Vừa rồi vậy hẳn là nơi đây trận pháp tác dụng, trận pháp tự động vận chuyển, bảo hộ nơi đây không bị năng lượng cường đại phá hư. Dịch Thương tinh mắt, trực tiếp xem xảy ra vấn đề bản chất, đúng là trận pháp tác dụng, bất quá hắn cũng không nghĩ tới cột đá trên còn có người còn sống. Tại Dương Lân hòa Dịch Thương do dự một lát, Phương Ngạo tốt lắm lợi dụng cơ hội này, đã đi tới ám dạ thánh giả dưới chân. Phương Ngạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua ám dạ thánh giả, phát hiện vô tận 5 tháng qua, hắn lại vẫn mở ra liếc trong mắt, nhưng lại rất quỷ dị, ánh mắt của hắn hoàn toàn không có tròng trắng mắt, đều là đen kịt. Phương Ngạo tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, hắn thừa nhận áp lực càng thêm cực lớn, thân thể một mực ở run rẩy, toàn thân cốt cách không ngừng rung động, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn, trên thân cũng đã không có mồ hôi, bất quá đã có tơ máu theo toàn thân trong lỗ chân lông chảy ra. Đây là đã bị chết vô tận 5 tháng thánh giả. Nếu như ám dạ thánh giả còn sống, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chúng ta trực tiếp đi lên. Dịch Thương như là tiểu tuấn di trực tiếp phóng tới Phương Ngạo, Dương Lân cũng theo sát phía sau. Một cái nghe thấy đạo cảnh con sâu cái kiến cũng dám theo đuôi chúng ta lại tới đây, còn dám đoạt đồ đạc của chúng ta, chính không biết nên nói ngươi ngu xuẩn còn là thật can đảm. Dương Lân cười lạnh nói, dám đoạt đồ đạc của chúng ta, cũng không dám lấy chính mặt kỳ nhân, vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều đi. Phương Ngạo giảm bớt về sau phiền thoái, vì vậy tại tiến mộ táng lúc trước cũng đã mang theo mặt nạ màu bạc. Dương Lân hòa Dịch Thương vốn là một phương đại năng, và lại đều cầm trong tay tiên khí, đối mặt ám dạ thánh giả, cũng liền cảm thấy có rất lớn áp lực, bước chân trầm trọng, đối với tốc độ ảnh hưởng không là rất lớn, vì vậy rất nhanh liền vượt qua cầu thang, đi tới Phương Ngạo sau lưng. Dương Lân đứng tại đêm tối thánh giả trước mặt, nhìn xem Phương Ngạo nói ra, một cái côn trùng cũng dám theo đuôi chúng ta bước vào chỗ này thánh mộ, trực tiếp giết chết đi. Nhưng mà, Dương Lân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, hai tay rồi lại rất nhanh chụp vào ám dạ thánh giả trên tay không gian giới chỉ. Bành! Dịch Thương tự nhiên nhìn ra Dương Lân tâm tư, mà hắn ý nghĩ của mình cũng không sai biệt lắm. Vì vậy hắn lập tức ra chân chặn Dương Lân hai tay, hai người đã bắt đầu tranh đấu. Bất quá, bọn hắn sợ phát động nơi đây pháp trận, vì vậy cũng không có đụng tới nguyên khí, chỉ là dùng thân thể tiến hành chém giết. Nhưng mà, mặc dù như vậy, cũng sinh ra khí lãng khổng lồ, suýt nữa đem Phương Ngạo tung bay, Phương Ngạo bị chấn động khỏe miệng chảy máu. Dương Lân hòa Dịch Thương đều hoàn toàn không có đem Phương Ngạo để vào mắt, cho là hắn đầu là theo chân lăn lộn vào một cái côn trùng, đây đối với Phương Ngạo mà nói, tự nhiên là tốt nhất rồi. Phương Ngạo đỡ đòn áp lực lớn, nhanh chóng leo đến quyển trượng bên cạnh, một phát bắt được quyển trượng. Cột đá trên thây khô quả nhiên không có lửa gạt hắn, Phương Ngạo bắt lấy quyển trượng một cái chớp mắt, cũng cảm giác được ẩn chứa trong đó lấy vô cùng tràn đầy năng lượng, tựa như đối mặt mênh mông biển lớn bình thường. Bắt lấy quyển trượng một cái chớp mắt, Phương Ngạo trên thân áp lực lập tức hoàn toàn biến mất, thân thể khôi phục nhẹ nhàng. Phương Ngạo nhanh chóng dùng sức vung lên quyển trượng, một đạo bạch sắc năng lượng rất nhanh bay ra, trong nháy mắt đem không hề phòng bị Dương Lân hỏa dịch thương bay bay, nặng nề mà đâm vào vách đá lên, miệng phun máu tươi. Bay bay Dương Lân hỏa dịch thương về sau, Phương Ngạo không có tiếp tục huy động quyển trượng, mà là nhanh chóng tháo xuống ám dạ thánh giả trên tay không gian giới chỉ, sau đó phóng tới cột đá. Nhưng mà, Phương Ngạo không có phát hiện, tại hắn gỡ xuống giới chỉ một khắc, ám dạ thánh giả đèn kịp trong hai tròng mắt, ô quang bắt đầu chậm chạp lưu chuyển. Tiểu tặc, đến lúc đó xem thường ngươi rồi, mang thứ đó đều bông. Dương Lân phẫn nộ quát, xuất ra trường thương cùng Dịch Thương cùng một chỗ thẳng hướng Phương Ngạo. Vật vô chủ, tất cả bằng cơ duyên, cũng không phải nói người nào thực lực mạnh, liền nhất định thuộc về người nào. Phương Ngạo nói chuyện đồng thời, cầm trong tay quyền trượng dùng sức vung hướng cột đá. Oeng! Tùy thời bay tán loạn, vừa thô vừa to cột đá bị Phương Ngạo chặn ngang cắt đứt, cột đá trên thây khô đục ngầu hai mắt chưa bao giờ qua sáng ngời. Kích động run rẩy, Phương Ngạo nhanh chóng đem cột đá thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà Dương Lân hòa Dịch Thương đã giết đi lên, đều vận dụng mạnh nhất thủ đoạn đánh hướng Phương Ngạo. Trong lúc nhất thời, trong cung điện như là tận thế hàng lâm giống như, năng lượng cường đại bùng phát, vừa thô vừa to cột đá bị bẻ gãy, bị phá hủy, trên mặt đất quỷ sát lấy thi thể cũng toàn bộ bay ngược, liền chắc chắn vách đá cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Nhưng mà ám dạ thánh giả thi thể rồi lại thủy chung lù lù bất động, hơn nữa Phương Ngạo ba người đều không có chú ý tới, ám dạ thánh giả che kín bụi bằng ngón tay xuất hiện rất nhỏ nhúc nhích. Tiểu tặc, đừng tưởng rằng có thánh khí nơi tay liền là đối thủ của chúng ta, lập tức giao ra giới chỉ cùng quyền trượng, có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dương Lân hô, bất quá, hắn một cái nghe thấy đạo cảnh tại sao có thể huy động thánh khí đâu rồi, không có khả năng à, sẽ phải bị hút khô năng lượng mới đúng à. Hẳn là thánh khí vấn đề, cái này thánh khí có chút bất phàm, bắt lấy hắn rồi hay nói. Dịch Thương còn là trước sau như một tỉnh táo. Càng là cường đại vũ khí càng là cần khổng lồ năng lượng dốc vào, bình thường cảnh giới thấp người không cách nào thúc giục so với chính mình cảnh giới cao đại năng vũ khí. Tựa như phủ vân kiếm giống nhau. Phương Ngạo hoàn toàn không có phát huy ra kia tác dụng, chỉ là với tư cách trường kiếm bình thường sử dụng, đơn giản phối hợp phụ vân quyết. Căn này quyền trượng thuộc về ám dạ thánh giả, là một kiện thánh khí, bình thường mà nói, Phương Ngạo thì không cách nào khu động đấy, nhưng mà hiện tại không giống nhau, bởi vì quyển trượng trong bị thây khô rót vào khổng lồ năng lượng, Phương Ngạo chỉ cần đem bên trong năng lượng kích phát là được rồi. Ba người chém giết vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt giao thủ mấy trăm hiệp. Trên mặt đất khung xương bắt đầu giải thể, vách đá trên khe hở cũng càng lúc càng lớn, cả tòa cung điện đều đang chấn động. Trên mặt đất, rất nhanh đi đến Tiên Đô thành đội ngũ cũng cảm nhận được dưới mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, lập tức tăng thêm tốc độ tuân hướng mộ táng. Phương Ngạo tuy rằng có được thanh khí, nhưng lại có tiên tiên cảnh giới trên hoàn cảnh xấu, vì vậy một mực bị đè nặng đánh, không ngừng rút lui, miệng phun máu tươi. Hai kiện tiên khí cùng một kiện thánh khí ở giữa va chạm, bộc phát ra mạnh mẽ đại năng lượng, liền Dương Lân Hỏa Dịch Thương đều cảm thấy áp lực lớn, trong cung điện chắc chắn vô cùng màu xanh thấm nham thạch đều trong nháy mắt bị xoắn thành phi phấn, chớ nói chi là Phương Ngạo, nếu không có lấy quyền trượng che chở, Phương Ngạo sớm được chấn thành một đoàn huyết vụ. Tiểu Tặc, nhanh không chịu nổi đi, tranh thủ thời gian giao ra đồ vật cầu xin tha thứ đi, ta nhanh không có kiên nhẫn. Dương Lân nói ra. Dương Lân, hà tất nói nhảm, trực tiếp đuổi giết rồi hay nói. Ta đây không phải bảo tồn thể lực nha, đợi tí nữa bắt được giới chỉ cùng quyền trượng còn muốn cùng ngươi đối với quyết đâu rồi. Tuy rằng giết hắn đi là chuyện sớm hay muộn, nhưng xem ra hắn còn có thể kiên trì nữa một hồi. Dương Lân vừa cười vừa nói, hoàn toàn giới chỉ cùng quyền trượng cho rằng đồ đạc của mình. Mà lúc này, ám dạ thánh giả cứng ngắc mà chuyển động cổ, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Và anh, Phương Ngạo bị Dương Lân hòa dịch thương hợp lực bay, nặng nề mà đâm vào vách đá lên, miệng lớn khạc ra máu, đồng thời nghe được trong cơ thể truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị chấn nát giống nhau. Nếu như không chịu chủ động đều, vậy giác ngộ đi. Ngươi đã đến rồi, ngươi không nên đặt chân địa phương. Dương Lân giơ lên trường thương thẳng hướng Phương Ngạo, đồng thời nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo trong tay quyền trượng, chuẩn bị cướp lấy. Mà dịch thương tự nhiên sẽ không rút lại phía sau, hầu như cùng Dương Lân đồng thời thẳng hướng Phương Ngạo. Nhưng mà ngay tại Dương Lân hòa dịch thương cho rằng muốn tuyệt sát Phương Ngạo lúc, một cỗ hắc khí vô thiên cái địa giống như kéo tới, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ cung điện trên không. A, thật sự sát chết vùng dậy á. Chương 38. Ám dạ thánh giả đột nhiên xuất hiện hắc khí nhanh chóng bao trùm cung điện, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp cũng như lũ quét bộc phát giống như quét sạch toàn bộ cung điện, làm cho Phương Ngạo ba người cũng nhịn không được thân thể trầm xuống. Chứng kiến Phương Ngạo hoảng sợ biểu lộ, Dịch Thương cùng Dương Lân cũng cảm giác được sau lưng như là có một cái tiền sử cự thú tại sống lại, tóc gáy tạc lập, đều đình chỉ đối phương kiêu ngạo công kích, kinh hãi xoay người. Lúc này, khu quát ám dạ thánh giả đã triệt để đứng lên, toàn thân tản ra hắc khí, đen kịt hai cái đồng tử phát ra ánh sáng âm u, ngây ngốc nhìn xem Phương Ngạo ba người. Cũng đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng rồi, hắn sẽ không thật sự còn sống đi. Dương Lân khiếp sợ hỏi, đồng thời nhịn không được hướng về phía sau dịch bước. Dịch Thương đồng dạng khiếp sợ nhìn xem trên cầu thang ám dạ thánh giả, lẩm bẩm, không thể nào, nơi đây tất cả mọi người đã trở thành xương khô, hắn làm sao có thể còn sống? Mặc dù có bất tử thần một có thể bảo trì thân thể không tối nát, linh hồn cũng có thể đã sớm tiêu tán. Phương Ngạo dựa vào vết tường, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, sắc mặt thoáng biến trắng. Riêng là Dương Lân hòa Dịch Thương cũng đã cựu tử nhất sinh rồi, hiện tại nơi này càng thêm kinh khủng, ám dạ thánh giả lại đột nhiên sát chết vùng dậy, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Phương Ngạo cảm thấy, tùy tiện theo vào cái này mộ táng, khả năng thật sự có điểm liều lĩnh, lô mãng. Đột nhiên, ám dạ thánh giả trực tiếp theo tại chỗ biến mất, tại Phương Ngạo ba người kinh hãi ở bên trong, Tiểu Thuấn Di xuất hiện ở Dương Lân trước mặt, một phát bắt được Dương Lân cổ, trực tiếp đẩy vào kiên cố vách đá ở bên trong, không biết sinh tử. Sau đó, không đợi Dịch Thương có chỗ động tác, liền đem một cước đá bay, đánh ngã tại vách đá lên, quan xoắn lấy thân thể, miệng lớn khạc ra máu. Phương Ngạo sắc mặt tái nhợt, ý nghĩ trống rỗng, một số gần như hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Vừa rồi hình ảnh thật sự quá mức trùng kích tính rồi, hai đại cao thủ thì cứ như vậy như người bù nhìn giống như bay lên, không hề có lực hoàn thủ. Ngay sau đó, một cái khô quắc bàn tay tại Phương Ngạo trong con mắt nhanh chóng phóng đại, Phương Ngạo hoàn toàn xuất phát từ bản năng đem quyền trượng ngăn cản tại phía trước. Vâng! Phương Ngạo bị ám dạ thánh giả một trường đập bay. Kết lâu! Phương Ngạo hai tay nghiêm trọng và mèo, gân cốt đứt đoạn. Đồng thời, Phương Ngạo biểu lộ cũng xuất hiện và mèo, sau đó kêu lên một tiếng buồn bực, máu tươi điên cuồng phun, trước mắt một đen, thiếu chút nữa đã hôn mê. Hoàn hảo ám dạ thánh giả không có tiếp tục truy kích, mà là ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, thì thào tự nói, không thành tiên, chung vi con sâu cái kiến. Phương Ngạo lợi dụng cơ hội này, sắp tới làm mất đi ý thức lúc trước, nhanh chóng theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cây màu đỏ tươi linh dược kịp thời ăn vào. Rất nhanh, Phương Ngạo toàn thân nở rộ ánh sáng màu đỏ, vết thương trên người rất nhanh khép lại. Mà lúc này, Dương Lân Hỏa Dịch Thương cũng ở đây rất nhanh phục dụng linh dược. Rất nhanh, Phương Ngạo thân thể liền sơ bộ khép lại rồi. Phương Ngạo lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào ám dạ thánh giả, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi thật sự là quá hiểm rồi, thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh chết, nếu không có quyền trượng ngăn trở một cái, rất có thể liền trực tiếp bị đánh bể. Đồng thời, Dương Lân Hỏa Dịch Thương cũng sơ bộ khép lại rồi, đều đem tiên khí ngang ở trước ngực, cẩn thận mà nhìn trong cung điện ám dạ thánh giả, ánh mắt càng không ngừng lập lòe, tại rất nhanh suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, Dương Lân thân hình lóe lên, rất nhanh hướng cung điện bên ngoài phóng đi. Nhưng mà, hắn vừa tới cung điện vào miệng, ám dạ thánh giả lại đột ngột mà ra hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp một trường đánh ra, đem đập bay, đụng vào cung điện chỗ sâu nhất, miệng lớn khạc ra máu. Dương Lân, trước không nên vọng động, tuy rằng không biết hắn hiện tại đến đấy là cái gì trạng thái, nhưng hắn ánh mắt ngốc trệ, giống như không có tư duy, chúng ta trước cùng một chỗ muốn một cái đối sách, không muốn kích thích hắn. Dịch Thương trầm giọng nói. Nhưng mà, Dịch Thương đã đoán sai. Ám dạ thánh giả ngốc trệ một hồi, lập tức lại bản năng thẳng hướng bọn hắn. Ám dạ thánh giả thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù ngủ say vô tận năm tháng, ý thức đánh mất, làn da đều triệt để khô quắc rồi, cường đại như trước đến vô cùng. Mặc dù Dương Lân Hỏa Dịch Thương đều cầm trong tay tiên khí, Phương Ngạo cũng có thánh khí, nhưng ba người còn là đi bất quá ám dạ thánh giả một chiêu. Phương Ngạo ba người tại đêm tối thánh giả trước mặt như đất gà chó kiểm giống như, không có lực phản kháng, quả thực là đơn phương đổ sát. Oeng. Phương Ngạo lần nữa bị đập bay, cùng ám dạ thánh giả kéo ra khoảng cách về sau, đối với Dương Lân Hỏa Dịch Thương hô, hai vị, hắn chỉ có chiến đấu bản năng, không có có ý thức, chúng ta trước buông thành kiến, cùng một chỗ liên thủ đối phó cái này quỷ vật như thế nào? Ngươi muốn như thế nào liên thủ? Dịch Thương hỏi. Các ngươi hấp dẫn lấy hắn, ta từ phía sau giải quyết hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta muốn ở phía trước làm mồi dụ? Dương Lân không phục mà hỏi thăm. Lời nói thật nói, hai vị có được tiên khí và lại thực lực trên ta xa, chỉ có các ngươi liên thủ mới có thể ở tránh diện ngăn hắn lại, nếu như ta đi lên, chỉ biết không công chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Không có ta, chỉ bằng vào hai người các ngươi cũng chỉ có thể chờ chết, đây là lựa chọn duy nhất, quyết định đi, không có thời gian. Dương Lân suy tư một hồi, nghiến răng nói ra, trước giải quyết hắn, sẽ giải quyết ngươi. Dương Lân Hỏa Dịch Thương cũng nhìn ra ám dạ thánh giả hoàn toàn là xuất phát từ bản năng chiến đấu, vì vậy bọn hắn không có cùng ám dạ thánh giả đối chiến, mà là luân chuyển theo bên cạnh công kích, hấp dẫn ám dạ thánh giả chú ý, mà Phương Ngạo tức thì một mực cùng tại đêm tối thánh giả phía sau, chờ cơ hội ra tay. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Dương Lân Hỏa Dịch Thương cũng hiểu được kinh hồn bạt vía đấy, bởi vì ám dạ thánh giả giơ tay nhấc chân lúc giữa đều mang theo lớn lao uy thế, quyền cước huy động lúc giữa, hư không bật mèo, khủng bố vô biên, dường như toàn bộ người chính là một kinh khủng thiên khí. Tiểu Tặc, còn không ra tay phải đợi tới khi nào, ngươi không phải cố ý đi? Dương Lân lo lắng hô, bởi vì hắn mới vừa ở không cẩn thận bị ám dạ thánh giả quyền phong lao ở bên trong, bị chấn động khỏe miệng chảy máu. Phương Ngạo không để ý đến Dương Lân, tiếp tục chuyên tâm quan sát ám dạ thánh giả nhất cử nhất động. Rốt cuộc, cơ hội tới. Dịch Thương bị ám dạ thánh giả một trường đập bay, lâm vào vách đá ở bên trong, mà ám dạ thánh giả khó được mà đuổi theo. Tại đêm tối thánh giả sắp sửa chụp vào Dịch Thương lúc, Phương Ngạo nhanh chóng toàn diện kích phát quyền trượng trong tràn đầy năng lượng, đồng thời vận chuyển tuấn bộ, cực nhanh đâm về ám dạ thánh giả cái hốc. Keng. Quyền trượng như là đánh tới đao kiếm giống như, bị cứng rắn ngăn cản tại đêm tối thánh giả ra đầu bên ngoài, khó có thể đâm vào chút nào. Phương Ngạo lăng lệ ác liệt một kích rõ ràng không có ở ám dạ thánh giả trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đánh lén sau khi thất bại, Phương Ngạo lập tức rất nhanh rút lui, nhưng vẫn là đã chậm. Ám dạ thánh giả máy móc mà xoay người, khô quắt bàn tay nhanh chóng giơ lên, một trường đem Phương Ngạo đập bay, đánh gãy Phương Ngạo vài gốc xương sườn, thậm chí ngay cả nội tạng đều xuất hiện vết rạn. Bất quá, may mắn ám dạ thánh giả không có tiếp tục truy kích, mà là bị Dương Lân hấp dẫn ở Phương Ngạo nhanh chóng phục dụng linh dược, lần nữa cùng tại đêm tối thánh giả đằng sau, chờ cơ hội. Đồng thời, hắn vận dụng quyền trượng rất nhanh vận chuyển phủ vân quyết. Rốt cuộc, ám dạ thánh giả lại một lần đánh bay Dương Lân về sau, xuất hiện lần nữa ngắn ngủi ngốc trệ. Phá không. Phương Ngạo rất nhanh vận chuyển xong phủ vân quyết về sau, mãnh liệt đem quyền trượng ra, nhập lại la lớn. Phương Ngạo vốn là có được nguyên vẹn phủ vân quyết, tự nhiên hiểu được trong đó phá không bí quyết, đầu lúc trước giới hạn trong cảnh giới cùng nguyên khí cường độ, chỉ có thể thi triển phủ vân quyết trong bản kiếm bí quyết mà thôi. Lúc này, quyền trượng tất cả năng lượng đều thu liễm hội tụ đến quyền trượng nội bộ, lấy bất khả tư nghị tốc độ mang theo Phương Ngạo chợt lóe lên, chạy suốt ám dạ thánh giả cái hốc. Oeng. Quyền trượng nhọn bộ không gian xuất hiện rất nhỏ vết rạn, sau đó nhanh chóng đâm vào ám dạ thánh giả cái hốc ở bên trong, hơn nữa làm vỡ nát ám dạ thánh giả phần sau đầu lâu xương, sử dụng đầu lâu của chúng nó trên xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Khí. Ám dạ thánh giả đầu lâu trong xuất hiện thê lương hỉ hỉ y y tâm thành, Phương Ngạo kinh hãi phát hiện ám dạ thánh giả đầu lâu trong tồn tại một đoàn màu đen vật thể, mà ám dạ thánh giả trên thân tản mát ra hắc khí đúng là theo vật kia trên hạ thể phát ra đấy. Vật thể trên còn có một đôi màu đỏ tươi ánh mắt, chính u oán mà nhìn Phương Ngạo, bởi vì Phương Ngạo quyền trượng chính chọc ở nó hai mắt giữa. Màu đen vật thể thê lương mà tiếng hi 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 âm thanh lấy, mắt thấy là không sống nổi. Bất quá nó phát ra thanh âm rất yếu ớt, đầu Phương Ngạo nghe được. Phương Ngạo nhanh chóng rút ra quyền trượng, đồng thời cảm giác đến đại lượng người tu đạo đã đi tới cái thứ nhất đại trong cung điện, rất nhanh liền gặp lại tới đây. Vì vậy, Phương Ngạo giơ lên quyền trượng, đối với Dịch Thương cùng Dương Lân hô, ta đã đánh thủng đầu lâu của hắn, lại tới một lần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Thương cùng Dương Lân phát hiện ám dạ thánh giả so với trước càng thêm ngốc trệ, liền tin tưởng Phương Ngạo mà nói, tiếp tục hấp dẫn ám dạ thánh giả chú ý kỳ thật, ám dạ thánh giả đã hoàn toàn không có lại chú ý bọn hắn, bởi vì màu đen vật thể đã không có lại thao túng ám dạ thánh giả chiến đấu, chỉ là tại làm trước khi chết giấy rủa. Phương Ngạo chỗ tại đêm tối thánh giả sau lưng, vừa vặn rời bất tử thần một cũng không xa. Phương Ngạo giơ lên cao cao quyền trượng, nhưng mà, hắn cũng không có đâm về ám dạ thánh giả, mà là nhanh chóng đâm về cung điện đỉnh, trực tiếp đánh thủng mặt đất, sau đó rất nhanh lấy đi bất tử thần mục, chạy ra ngoài. Phương Ngạo động tác vô cùng nối liền, làm liền một mạch, làm cho thủy trung đứng ở tuyến đầu Dương Lân Hỏa Dịch Thương trong gió lộn xộn. A, vô sỉ tiểu tặc, ngươi trở lại cho ta. Dương Lân giận dữ hét, quả thực toàn bộ người đều nổ. Thật sự là vô sỉ a. Theo mỗi ngày lên, Thiên Đô thành đem không có người dùng thân chỗ. Luôn luôn tỉnh táo Dịch Thương cũng nhịn không được nữa giận dữ hét, bởi vì hắn hiện tại chính đỏ bừng cả khuôn mặt, hồng đến biến thành màu đen, phổi đều nhanh nổ. Nhưng mà, coi như là Dương Lân Hỏa Dịch Thương lại phẫn nộ cũng vô dụng, bởi vì bọn họ bị ám dạ thánh giả chặn, không cách nào truy kích Phương Ngạo. Tuy nói ám dạ thánh giả đầu lâu trong màu đen vật thể đã sống không lâu, nhưng trước khi chết cắn trả còn là ngăn hắn lại đám một đoạn thời gian. Lúc này, đại lượng tiên đô thành người nhao nhao xuất hiện ở cung điện bên ngoài hành lang ở bên trong, vừa vặn nghe được Dương Lân Hỏa Dịch Thương gào thét. Đó là Dương Lân Hỏa Dịch Thương, không nghĩ tới là bọn hắn trước vào được, xem ra chúng ta đều đã tới chậm. Bọn hắn như thế nào đỏ bừng cả khuôn mặt ta, giống như rất dáng vẻ phẫn nộ, là phát hiện cái gì không được bảo vật, tại tranh đoạt không ngớt sao? Còn có bọn hắn phía trước chính là người nào a? Dương Lân hòa Dịch Thương tuy rằng tiến tiến, nhưng cuối cùng người nào đạt được mộ táng trong bảo vật còn không nhất định. Hôm nay nơi đây đã đến nhiều như vậy tông môn, mặc dù là hai người bọn họ, cũng không thấy được có thể toàn thân trở ra. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, cùng với chứng kiến đại lượng không rõ chân tướng người xung tới, Dương Lân hòa Dịch Thương mặt càng ngày càng đen rồi, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Rõ ràng cái gì đều không được đến, rồi lại không hiểu thấu mà con cái này thì một cái nổi đen lớn. Chương 39. Thiên Quân Sơn Phương Ngạo mặc dù đang thời khắc cuối cùng thoát khỏi Dương Lân cùng Dịch Thương, chạy trốn mộ táng, nhưng mà trên mặt đất vẫn như cũ có rất nhiều người đang chờ hắn. Xem, đó là ai? Theo cung điện dưới mặt đất dưới đi ra. Quản hắn là ai, trước chặn đứng hắn rồi hay nói. Đúng, hắn khẳng định trên mặt đất cung ở bên trong lấy được không ít thứ tốt, nhanh bắt lấy hắn. Phương Ngạo mới ra mặt đất, đã bị canh giữ ở mộ táng người ở phía ngoài bao bọc vây quanh rồi. Mặc dù có rất nhiều người tiến nhập mộ táng ở bên trong, nhưng cũng có không ít người lựa chọn lưu lại ở bên ngoài chặn giết theo mộ táng trong đi ra người. Đạo hữu, không cần đi được đội và như vậy nha, có thể theo chúng ta nói một chút cung điện dưới mặt đất trong tình huống a? Có người ngăn tại Phương Ngạo trước mặt cười hỏi. Là được. Không thể tưởng được tại Thiên Đô thành bên ngoài liền cất giấu như vậy một cái địa cung, thực khiến người ngoài ý, hơn nữa nhìn bộ dạng cái này cung điện dưới mặt đất có thể không tầm thường a, có không ít thứ tốt đi. Cho chúng ta mở mang kiến thức một chút như thế nào? Những người này thật sự là quá dối trá, tuy rằng cười đùa tí từng đấy, nhưng rõ ràng đều muốn chặn giết Phương Ngạo. Phương Ngạo khinh thường nói, nếu muốn biết phía dưới tình huống, chính các ngươi đi vào xem a, ta không có gì hay nói, cũng không có gì có thể cho các ngươi xem. Đạo hữu, ngươi như vậy liền quá keo kiệt rồi, chúng ta đây không phải vừa tới nhà, muốn cùng ngươi trước giải một cái tình huống. Những thứ này vẫn như cũ vừa cười vừa nói, nhưng ngựa khí rõ ràng so với trước càng thêm cứng ngạnh, thậm chí có chút ít người đã lấy ra vũ khí. Phải hiểu tình huống liền bản thân đi xuống giải, ta thời gian đang gấp, đi trước một bước. Nói xong, Phương Ngạo liền Thiên Đô thành phương hướng lao đi. Nhưng mà, trời đô thành nhân lập tức ngăn chặn Phương Ngạo đường đi, hơn nữa đều lấy ra vũ khí, không hề che giấu mà phóng xuất ra trong mắt tham lam cùng sát ý hử. Ta Thiên Diễn Tông cho ngươi lưu lại, ngươi phải lưu lại. Phương Ngạo phía trước một cái tráng kiện nam tử vênh váo hung hăng nói, bộc phát ra cường đại sát ý Thiên Diễn Tông. Chưa nghe nói qua, các ngươi nhất định phải ngăn cản ta sao? Phương Ngạo đem quyền trượng ngang ở trước ngực, cười lạnh hỏi. Hắc hắc, xem ra ta Thiên Diễn Tông mấy năm này thật sự là quá vô danh rồi, đến nỗi tại mọi người đều quên uy danh của chúng ta, rõ ràng một cái nghe thấy đạo cảnh cũng dám đối với chúng ta như thế khinh thường. Nam tử xuất ra một xích tử giống như vũ khí, tiếp tục nói, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu, nặng cây ta Thiên Diễn Tông uy danh. Trượng tiên xích. Nam tử rất nhanh vận chuyển một đoạn phức tạp pháp quyết, sau đó hóa thành một đạo hồng quang thẳng hướng Phương Ngạo, nhớ kỹ, người giết ngươi là Thiên Diễn Tông. Cùng lúc đó, những người khác cũng rất nhanh thẳng hướng Phương Ngạo, đều vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí nghĩ trước tiên đánh chết Phương Ngạo, cướp lấy Phương Ngạo trên thân bảo vật. Phương Ngạo tỉnh táo mà nhìn theo bốn phương tám hướng đánh tới địch nhân, chậm rãi giơ lên quyền trượng, tại sở hữu công kích sắp đến trong nháy mắt, đem quyền trượng mãnh liệt chém ra. Oeng! Một đạo bạch sắc năng lượng như sóng khí giống như bay ra, đem chạy trước tiên người toàn bộ đánh bay. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết này lên khoát trên vai nấp, máu tươi vẩy ra. Một kích oanh bay đại bộ phận địch thủ về sau, Phương Ngạo lập tức vận chuyển tự ảnh bộ, hóa thành một chuỗi huyễn ảnh xông vào những người còn lại bên trong. Phương Ngạo giống như đạo như cuồng phong xuyên việt đám người, dễ như trở bàn tay, những nơi đi qua, bóng người tung bay, kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhanh, Phương Ngạo liền thoát khỏi vòng đây, hóa thành huyễn ảnh hướng lên trời đô thành lao đi. Đó là một kiện thánh khí, mau đuổi theo. Thậm chí ngay cả một cái nghe thấy đạo cảnh cũng có thể thúc dụng, phát ra khủng bố như vậy năng lượng, cái này thánh khí rất là bất phàm, chúng ta nhất định phải đến, nhanh chặn đứng hắn. Trời đô thành người tuy rằng bị quyền trượng buộc phát ra khủng bố năng lượng đánh bay, bị thương không nhẹ, nhưng mà lại càng điên cuồng hơn, bởi vì bọn họ thấy được quyền trượng bất phàm, trong mắt tràn đầy tham lam, đồng thời bọn hắn tin tưởng Phương Ngạo khẳng định còn chiếm được càng thêm bất phàm bảo vật. Phúc. Phía sau truy binh thật sự quá nhiều, tất cả mọi người vận dụng pháp quyết viễn trình anh kích Phương Ngạo, đủ loại năng lượng như mưa rơi đánh út về phía Phương Ngạo. Phương Ngạo tuy rằng vận chuyển thuấn bộ không ngừng né tránh, nhưng vẫn là bị mấy đạo năng lượng đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngang bay ra ngoài. Đương nhiên, Phương Ngạo cũng mấy lần quay người huy động quyền trượng, cho phía sau đám người đã tạo thành trọng thương. Đạo hữu, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao ra thánh khí cùng những bảo vật khác, ta Nhận Núi phái có thể bảo vệ ngươi chu toàn, thậm chí ngươi có thể gia nhập chúng ta Nhận Núi phái, thành là đệ tử hạch tâm. Đem thánh khí giao từ chúng ta Diêm La điện, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ che chở, tại đây trời đô thành ở bên trong, mỗi người dám động ngươi một quặng tóc gáy, chạy đến trời đô thành, ngươi sẽ chết được nhanh hơn. Hậu nhân trời đô thành người không ngừng uy bức lợi dụ Phương Ngạo, đồng thời trên tay công kích thủy chung không có ngừng qua. Nhưng mà, Phương Ngạo hoàn toàn bất vi sở động, bởi vì hắn biết rõ, một khi giao ra quyền trượng, bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Dương Lân cùng Dịch Thương cùng với lúc trước tiến vào mộ táng trong một nhóm kia người cũng không sai biệt lắm đi ra, bọn hắn mới là sau cùng đối thủ mạnh mẽ. Phương Ngạo phải mau chóng trốn hướng trời đô thành, lợi dụng truyền tống trận ly khai, hoặc là tạm thời giấu ở phồn hoa đô thành trong. Cùng lúc đó, mộ táng trong cung điện, ám dạ thánh giả cao lớn thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất, toàn thân khô quắt làn da đều là cháy đen. A, rõ ràng bị một cái nghe thấy đạo cảnh tiểu tặc xếp đặt một đạo, không công cùng cái này thây khô dây dưa lâu như vậy, ta nhất định phải tự tay đưa hắn đánh bại. Dương Lân giận dữ hét. Dịch Thương tức thì tương đối tỉnh táo nhiều lắm, cầm trong tay lôi điện trường mâu, tựa như tiên nhân giống như, không ăn nhân gian khói lửa. Dịch Thương bình tĩnh nói, chư vị, ta Dịch Thương là người nào, các ngươi nên biết. Nếu như ta đây nơi đây được cái gì thánh vật, còn về phần không dám thừa nhận, nếu như các ngươi cố ý muốn ngăn ta, liền chớ trách ta không khách khí. Đồng thời, mộ táng trong tất cả đồ vật đều tại tiểu tặc kia trên thân, nếu như chúng ta tiếp tục ở đây trong dây dưa, cái kia gặp thành toàn hắn. Nói xong, Dịch Thương hóa thành một đạo lưu quang hướng mộ táng bên ngoài bay đi. Lấy Dịch Thương thiếu điện chủ nhân phẩm, xác thực không đến mức không dám thừa nhận, chúng ta theo sau. Đúng, đi trước đuổi theo tiểu tặc kia, nếu như Dịch Thương gạt chúng ta, đợi tí nữa lại chậm rãi cùng hắn thanh toán cũng không muộn. Tiến vào mộ táng trong mọi người là bên ngoài trời đô thành người mọi người nhân vật dẫn đầu, thực lực cũng không yếu, có một đường thậm chí tại Dương Lân cùng Dịch Thương phía trên. Lúc này, tất cả mọi người đi theo Dịch Thương, hóa thành mấy đạo hồng quang hướng lên trời đô thành phương hướng bay đi. Phương Ngạo đã tiến nhập trời đô thành ở bên trong, biến mất tại trong biển người mênh mông. Trước đó, Phương Ngạo lại có mấy lần bị đánh trúng, suýt nữa giải thể, bị thương rất nặng. Hơn nữa, quyền trượng trong còn thừa năng lượng đã không nhiều lắm, Phương Ngạo có khả năng kích phát số lần đã không nhiều lắm. Phương Ngạo một mực ở để phòng Dương Lân cùng Dịch Thương bọn hắn đột nhiên đi đến, vì vậy về sau không có lại huy động quyền trượng, chỉ có thể chọi cứng, nếu không phải Phương Ngạo thân thể coi như cường ngạnh, và lại đều không có chính diện đánh trúng, Phương Ngạo đã sớm nổ tung rồi. Phương Ngạo vốn tưởng rằng tiến vào trời đô thành, che giấu trong đám người gặp tốt một chút. Nhưng mà, rõ ràng cho thấy hắn suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn đuổi theo ở hậu phương người như trước không kiêng nể gì cả phát động công kích, hoàn toàn không quan tâm tại Thiên Đô thành trong tạo thành thật lớn thương vong. Phương Ngạo rất nhanh xuyên thẳng qua tại Thiên Đô thành giữa ngã tư đường, phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh, một mảnh bối rối, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Phương Ngạo rất nhanh xuyên thẳng qua đồng thời, tức giận hỏi, bọn hắn tại sao có thể như vậy, hoàn toàn không để ý trong thành những người khác chết sống sao? Lăng băng thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên, giống như ám dạ thánh giả theo như lời, không thành tiên, chung vi con sâu cái kiến, huống chi những thứ này người bình thường, khi bọn hắn xem ra, những thứ này tính mạng con người không đáng giá nhắc tới. Người còn là mau chạy đi, mộ táng trong hai người kia và những người khác nhanh đến rồi. Đang tại rất nhanh tiếp cận. Kế tiếp, vì để tránh cho tổn thương đến người vô tội, Phương Ngạo rời xa phồn hoa trong thành, hướng trời đô thành một hẻo lánh phương hướng bỏ chạy, chỗ đó có một mảnh liên miên ngọn núi. Cùng lúc đó, Dương Lân bọn hắn cũng đã vào thành, hơn 10 đạo hồng quang tại Thiên Đô thành trên không xẹt qua, đưa tới trong thành tất cả mọi người ngừng chân. Chuyện gì xảy ra, như thế nào nhiều ngày như vậy quân đồng thời xuất hiện, phát sinh đại sự gì sao? Một ít người tu đạo hoảng sợ nói, có chút người hiểu chuyện lặng lẽ theo xuống dưới. Mà trời đô thành trong người bình thường tức thì càng thêm khiếp sợ hô, "Hoa, thượng tiên, thật nhiều vị thượng tiên xuất hành a." Phúc. Cách dãy núi cách đó không xa, Phương Ngạo lần nữa bị mấy đạo năng lượng hồng quang đánh trúng, miệng lớn ho ra máu, trên lưng xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết rách, gãy xương đều hiện ra. Lúc này, Phương Ngạo bị thương rất nặng, cảm giác tùy thời đều giải thể giống nhau. Hơn nữa, Phương Ngạo trong cơ thể nguyên lực cũng đã kiệt quệ tới cực điểm. Tại Phương Ngạo lấy ra một cây linh dược, sắp sửa phục dụng lúc, đột nhiên phát hiện, cách đó không xa một cái ngọn núi lên, có một chút gần như trong suốt cự thú đang lẩn vàng. Những thứ kia cái gì? Còn có loại này thấu minh ma thú sao? Phương Ngạo không hiểu hỏi. Đó là đan thú, từng đan thú trong cơ thể đều có một viên đan dược, thậm chí sẽ có linh đan. Chứ không cần lãng phí linh dược, nhanh đi này tòa đỉnh núi, đánh chết đan thú có thể đạt được trong đó đan dược. Lăng Băng kinh ngạc nói, bất quá, chỗ đó tại sao phải có nhiều như vậy đan thú đây? Mà lúc này, ở đằng kia tòa du đã không ít đan thú ngọn núi ở bên trong, mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên chính cẩn thận từng ly từng tí mà lên, đồng thời cảnh giác mà nhìn quanh lấy bốn phía. Một cái trong đó thiếu niên mỉm cười đối với ở giữa nhất thiếu niên nói ra, Dương công tử, theo như quy củ, chúng ta chỉ cần mỗi người đạt được một viên huyền nguyên đan, nhập lại thành công lên, coi như là thông qua thiên quân núi khảo nghiệm, trở thành thiên quân núi đệ tử. Chúng ta nơi này có 5 người, trên tay có 3 khối huyền nguyên đan, chỉ cần lại đánh chết 2 cái đan thú là được rồi. Bất quá bây giờ đan thú càng ngày càng ít, còn dư lại đan thú cũng càng ngày càng mạnh, kế tiếp 2 cái đan thú có thể không dễ dàng như vậy đánh chết ta. Khác một thiếu niên nói ra. Dương công tử nói ra, chúng ta có 5 người, chẳng đánh giết 2 cái đan thú còn là rất dễ dàng, đợi tí nữa các ngươi chịu trách nhiệm một mình đem đan thú hấp dẫn tới đây, ta âm thầm phục kích. Vấn đề không lớn, ta hiện tại quan tâm nhất chính là Ma Nguyên Đan. Ma Nguyên Đan? Đan thú bên trong không đều là Huyền Nguyên Đan sao? Một thiếu niên không hiểu hỏi. Dương công tử giải thích nói, ta nghe ca ca, mỗi lần khảo nghiệm đan thú ở bên trong đều có một cái thu vương, trong đó đan dược chính là Ma Nguyên Đan, đó mới là cả khảo nghiệm trong là quan trọng nhất, còn có người nói, đạt được Ma Nguyên Đan, có thể trở thành một ít trưởng lao thậm chí tông chủ quan môn đệ tử. Hoa, tông chủ quan môn đệ tử a? Bất quá, thú vương khẳng định rất cường hãn đi. Không có việc gì, lấy Dương công tử thực lực, nhất định cũng được. Một thiếu niên vuốt mông ngựa nói, đúng rồi, Dương công tử, thông qua khảo nghiệm về sau, ngươi muốn đi nơi nào? Ca của ta tại Thông Thiên Tông, ta cũng đi Thông Thiên Tông. Dương công tử hồi đáp. Lúc này, sắp tiếp cận ngọn núi Phương Ngạo, đột nhiên bị một đạo vừa thô vừa to lôi điện đánh trúng, toàn thân cháy đen, trên thân xuất hiện mấy cái lỗ máu, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Không xong, Dịch Thương bọn hắn đuổi theo tới. Phương Ngạo nghiến răng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đồng thời vận chuyển tuấn bộ cùng tự ảnh bộ, đem tốc độ xách đến mức tận cùng, hướng ngọn núi lao đi. Đồng thời, trong tay nắm chặt một cây linh dược, tùy thời phục dụng. Mà lúc này, tại ngọn núi dưới chân, có 2 cái giả vẫn tráng kiện lão giả. Một cái trong đó lão giả nhìn phía xa nói ra, cái này ban ngày, làm sao sẽ xét đánh đây? Cái khác hồi đáp, cái gì xét đánh, nhất định là Dịch Thương tiểu tử túi kia lại cầm lấy cha hắn tâm can bảo bối khắp nơi loạn lung lay. Hiện tại nhanh đến người đã tiếp cận đỉnh núi rồi, chúng ta cũng phong núi lên đi. Đột nhiên, vài đạo vừa thô vừa to lôi điện lần nữa hàng lâm, nghĩ là làm ngay như nghìn cần treo sợi tóc, Phương Ngạo hóa thành huyễn ảnh xuyên qua 2 gã lão giả, nhanh chóng tiến nhập ngọn núi ở bên trong, mà vừa thô vừa to lôi điện tức thì trực tiếp hàng lâm tại hai gã không hề chuẩn bị tâm lý lão giả trên thân. Bèn, hai gã lão giả bị đánh bay, nhai răng trợn mắt mà té trên mặt đất, bộ lông đứng đấy, toàn thân bốc khói. Chương 40. Lộ Phí Phương Ngạo chợt lóe lên, tại cuối cùng một khắc vọt vào ngọn núi trong. Rất nhanh, một đám người theo sát lấy Phương Ngạo đi tới ngọn núi trước, tại phía trước nhất đúng là Dương Lân cùng Dịch Thương đám người. "Đứng lại, các ngươi như vậy một đám người đến ta Thiên Quân Sơn muốn làm gì?" Hai vị lão giả đứng lên, tức giật quát, lúc nói chuyện, cái mũi cùng miệng vẫn còn ra bên ngoài bốc khói lên. "Dịch Thương, vừa rồi lôi điện là ngươi thả à, thừa dịp chúng ta tại phong núi, đánh lén chúng ta, ngươi là có ý gì?" Một vị lão giả tức giận chất vấn, cái mũi trực phún khói lửa, người không biết còn tưởng rằng là bị tức đến mạo yên đây. Dịch Thương khẩn cấp dừng bước, ngượng ngùng nói, "Thực xin lỗi, hai vị trưởng lão, ta không phải cố ý, vừa rồi chúng ta đang đuổi giết một gã tiểu tặc, không cẩn thận đã ngộ thương các ngài." "Tiểu tặc? Ở đâu ra tiểu tặc? Ta xem ngươi là cầm lấy lôi thần chiến cái giáo, lại thân ngựa đi, xem ta muốn thay cha ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút rồi." Một vị khác lão giả hỏa khí càng thêm táo bạo, hiển nhiên bị đột nhiên điện giật tức giận đến không nhẹ. "Phó trưởng lão, người nói đùa, chúng ta thật sự đang đuổi giết một gã tiểu tặc, hắn trộm đồ đạc của chúng ta." Dịch Thương trên mặt chất đầy lúng túng dáng tươi cười, nhìn ra được hắn đối với hai gã lão giả rất là kiêng kỵ. Dương Lân cũng vừa cười vừa nói, "Tiểu tặc kia hướng bên này trốn đi qua, giống như tiến vào Thiên Quân Sơn ở bên trong, hai vị trưởng lão, các ngươi để cho chúng ta đi vào, nhất định có thể bắt ở hắn." "Cút. Hôm nay là chúng ta Thiên Quân Sơn tuyển nhận tân đệ tử thời gian, há có thể cho phép các ngươi đi vào quấy rối. Còn có, đừng bảo hôm nay là đặc thù thời gian, chính là bình thường, chúng ta Thiên Quân Sơn cũng không phải là các ngươi muốn vào có thể tiến đấy, các ngươi cho rằng đây là các ngươi gia hậu hoa viên sao?" Phó trưởng lão mặt đen lên nghiêm túc nói ra. "Hai vị trưởng lão, tiểu tặc kia rất có thể trà trộn vào Thiên Quân Sơn ở bên trong, cũng không thể làm cho người như vậy tiến vào Thiên Quân Sơn." Dịch Thương sau lưng một người hô, "Chúng ta Thiên Quân Sơn sự tình còn chưa tới phiên ngươi đám đến khoa tay múa chân, đi nhanh đi, bằng không thì liền đừng trách chúng ta không khách khí." "Hừ, Thiên Quân Sơn trưởng lão thật sự là uy phong thật to, hôm nay chúng ta còn không phải lên núi không thể." Một cầm lấy cây thước giống như vũ khí tráng kiện nam tử tiến lên một bước nói ra, "Đúng là ở đâu ra mao đầu tiểu tử, ngươi người nào a?" Phó trưởng lão lông mày nhướng lên, liếc mắt nhìn nói ra, "Phụ thân ta là Thiên Diễn Tông tông chủ, thức thời liền mau tránh ra, chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi, chỉ là đi vào lục soát tra một chút." Thiên Diễn Tông thiếu chủ bệnh báo hung hăng nói, "À, nguyên lai là Châu Thiên Diễn tiểu tử kia à, không nghĩ tới con của hắn đều lớn như vậy, đúng là năm tháng không buông tha người a, bất quá, tính tình của ngươi cùng hắn lúc còn trẻ rất giống, hắn trước kia cũng không ít bị chúng ta chỉnh đốn a." Một vị trưởng lão khác cảm khái nói, "Lao đầu, ngươi a." Thiên Diễn Tông thiếu chủ bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá hóa giận mà phóng tới hai vị lão giả. "Châu công tử không muốn a?" "Tỉnh táo." Phía sau nhân lập tức lớn tiếng hô, nhập lại nhanh chóng tiến lên ngăn cản Thiên Diễn Tông thiếu chủ, nhưng vẫn là đã chậm. Châu công tử nhanh một bước vọt tới phó trưởng lão trước mặt, giơ tay lên trong cây thước vung hướng phó trưởng lão. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay sau đó, Châu công tử trực tiếp bị phó trưởng lão lắc đầu một cái tát đập bay, miệng đều lệ ra. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong. Phó trưởng lão một trưởng đập bay Châu công tử về sau, lập tức lại lắc đầu theo xuống dưới, sau đó lại là ngừng lại một trận chỉnh đốn, bộ cách cách thanh âm nương theo lấy tiếng đều thảm thiết vang dội cả ngọn núi. Dương Lân cùng Dịch Thương bọn hắn đều không hẹn mà cùng mà nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Rất nhanh, bộ cách cách thanh âm đình chỉ, mà Châu công tử cũng không hề đều thảm thiết rồi. Phó trưởng lão lắc đầu đi vào trước mặt mọi người, thở dài nói ra, "Ai, đứa nhỏ này là bị tung hỏng mất, thân thể yếu như vậy, hay là hắn cha năm đó so sánh cầm đánh." Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người không tự chủ được mà quay về lui lại mấy bước. Lúc này, Dịch Thương như trước chưa từ bỏ ý định nói, "Hai vị trưởng lão, chúng ta thật không có mạo phạm Thiên Quân Sơn ý tứ, chúng ta chỉ là muốn bắt lấy cái kia trộm chúng ta đồ vật tiểu tặc, các ngài sâu như vậy mình đại nghĩa, hy vọng có thể dàn xếp một cái. Chúng ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến chính trong núi tham dự khảo nghiệm người, cũng sẽ không đối với Thiên Quân Sơn tạo thành chút nào phá hư. Các ngươi vẫn còn a, các ngươi có thể hay không so với tiểu tử kia chịu đánh một chút a?" Phó trưởng lão cũng một cái lông mi, liếc mắt nhìn hỏi. Chứng kiến hai vị lão giả hoàn toàn không có đi vào bọn hắn mà nói, Dương Lân khua lên dũng khí nói ra, "Hai vị trưởng lão, các ngươi có chức trách của các ngươi, mà chúng ta lại muốn lên núi, như vậy đi, chúng ta cùng các ngài nhị lão luận bàn một cái, muốn là chúng ta thua, chúng ta lập tức ly khai. Bất quá, nếu các ngài thua, liền để cho chúng ta lên núi như thế nào?" "Ôi, đây không phải Dương Lân sao, lúc nào như vậy gặp tôn kính lão nhân, như vậy rất biết nói chuyện rồi hả? Lần trước sửa chữa xong sau, trở về đọc không ít sách đi. Các ngươi đã nghĩ như vậy buông lòng gân cốt, vậy giúp đỡ ngươi một chút đám đi." Bị đương chúng như vậy nói rõ chỗ yếu, Dương Lân mặt mo màu đen được khó coi, hắn không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, nhưng vẫn là cưỡng ép bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra, "Hai vị trưởng lão, chúng ta đây liền không khách khí." Nói xong, Dương Lân liền cùng mọi người cùng một chỗ thẳng hướng hai vị lão giả, đều không hề giữ lại mà vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng mà, mọi người còn đánh giá thấp hai vị trưởng lão, hoặc là nói, bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình. Hai vị trưởng lão vẫn là tay không, cười cười nói nói mà bước chậm ở trong đám người, nhẹ nhàng mà huy động bàn tay. Lại là một hồi đùng đùng, không dứt, sau đó, một đống người ngổn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất, nhe răng trợn mắt mà rên rỉ. Trong mấy mắt, vây công hai vị trưởng lão một đám người cũng chỉ còn lại có Dương Lân cùng Dịch Thương mấy người này. Tuy rằng bọn hắn sắc thực so với ngã xuống những người kia mạnh hơn, nhưng mà đó cũng không phải bọn hắn sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn sở dĩ lưu lại đến cuối cùng, chủ yếu là hai vị trưởng lão muốn trọng điểm chiếu cố bọn hắn. Dương Lân cùng Dịch Thương xem lấy nằm trên đất mọi người, sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời huy động tiên khí, nhanh chóng bay về phía Phó trưởng lão, muốn từng cái đánh bại hai vị trưởng lão. Nhưng mà, bọn hắn còn là quá trẻ tuổi. Tại trong tay bọn họ luôn luôn dễ như trở bàn tay tiên khí, lại bị Phó trưởng lão trắng nón hai tay nhẹ nhõm ngăn trở, khó tiến chút nào. Đừng nói trước các ngươi tiên khí vốn là không trọn vẹn, lấy thực lực của các ngươi căn bản không thể đầy đủ triển khai tiên khí ứng với không thể, cái này hai kiện tiên khí tại trong tay các ngươi, tối đa chỉ có thể bị các ngươi tùy tiện loạn hoàng vài cái mà thôi. Phó trưởng lão nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng vô Dương Lân trường thương, khiến cho trường thương mang theo Dương Lân cùng một chỗ bay lên. Dương Lân vừa vặn rơi vào một vị khác đang tại chỉnh đốn còn lại mấy người trưởng lão dưới chân, lại bị ngừng lại một trận chỉnh đốn, lập tức trước mặt màu xanh mũi sưng, nhe răng trợn mắt, còn không dám lên tiếng. Mà không có Dương Lân hiệp trợ Dịch Thương, cũng bị phó trưởng lão khách khí mà sửa chữa ngừng lại một trận. Ngươi nói đám này người trẻ tuổi như thế nào như vậy không khỏi đánh đâu rồi, thật sự là sụp đổ mất một đời a, hay là đám bọn hắn bậc cha chú kiên trì được lâu một chút. Đúng, bọn hắn đều bị tung hỏng mất, hoang phế tu hành, tại. Chúng ta nhanh phong núi lên đi. Nghe được hai vị trưởng lão đánh giá, nằm trên mặt đất tất cả mọi người cảm thấy thẹn quá hóa giận, rồi lại giận mà không dám nói gì, đến mức mặt mo đỏ bừng, thậm chí có một ít bị sửa chữa quá độ, thiếu chút nữa bị tức giận đến miệng phun máu tươi. Lúc này, Phương Ngạo đã đi tới giữa sườn núi, đang tò mò mà dò xét cái này một đầu đàn thú. Đàn thú tốc có 2 mét cao, hình dạng rất kỳ lạ, có 6 chân cùng một cái độc giác, còn có một cái thon dài cái đuôi cùng với một đôi lơ cánh, cực lớn đầu lâu trong có lấy một viên trân châu giống như màu ngà sữa đang lượn. Thôi mở đàn thú hoàn toàn do trắng nhạt màu thể khí tạo thành, mặc dù không có chiến đấu ý thức, nhưng có thích giết chóc bản năng, một khi có sinh vật tiến vào cảm giác của nó trong phạm vi, sẽ điên cuồng phát động công kích. Nguyên lai không phải đàn thú, chỉ là cách dùng bí quyết người vì ngưng tụ mà thành một loại năng lượng hình thái, trong đó đan dược chỉ là bình thường huyền nguyên đan, đầu phát ra nổi cung cấp năng lượng tác dụng. Lăng băng thất vọng thanh âm tại Phương Ngạo trong đầu vang lên. A, cái kia những đan dược kia có phải hay không có tác dụng gì? Phương Ngạo thất vọng mà hỏi thăm. Cũng không phải là nói như vậy, nói như thế nào những thứ này huyền nguyên đan cũng là đồng tiền mạnh, ngay ngắn ngươi bây giờ cũng đã người không có đồng nào rồi, thu thập điểm huyền nguyên đan cũng là tốt, ít nhất có thể tích lũy điểm lộ phí. Cũng đúng, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến vạn thú sơn mạch. Đan thú nhìn xem khổng lồ, nhưng thực lực cũng rất yếu, dù sao cũng là dùng để khảo nghiệm người mới dùng đấy. Phương Ngạo một quyền chấn vỡ đan thú đầu lâu, lấy ra trong đó huyền nguyên đan, đan thú liền trực tiếp tiêu tán. Tiến vào Thiên Quân Sơn không lâu sau đó, Phương Ngạo liền phát hiện người phía sau không có đuổi theo, bị ngăn ở ngoài núi. Vì vậy, không có áp lực Phương Ngạo liền bắt đầu điên cuồng mà săn bắn đan thú, điên cuồng tích lũy lộ phí, rất nhanh hướng đỉnh núi lẩy mạnh. Phương Ngạo lên núi lúc, tuyệt đại bộ phận người đều đã đến giữa sườn núi, hơn nữa không ít người đều đã đạt được đầy đủ huyền nguyên đan, vì vậy đại bộ phận mọi người tận lực tránh đi đan thú, rất nhanh hướng đỉnh núi tiến lên, chỉ cần thành công đến đỉnh núi liền tính xong qua. Nhưng mà, Phương Ngạo cùng tất cả mọi người không giống nhau, người khác cẩn thận tránh đi đan thú, hắn lại lớn bất chấp mọi thứ mà săn giết, và lại lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng đỉnh núi lẩy mạnh, trên đường đi, chấn kinh đầy đất cái cằm. Người nọ là ai a? Như thế nào lợi hại như vậy? Sở hữu đan thú cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Trước kia như thế nào chưa nghe nói qua có như vậy số một người, bất quá hắn mang theo mặt nạ, cũng không biết cụ thể là người nào. Trước mắt không có đan thú có thể đỡ nổi hắn một quyền, hắn tại sao phải nhận nặng như vậy tổn thương? Giống như hắn tại thu thập huyền nguyên đan, hắn lớn như vậy quy mô đổ sát đan thú, đây chẳng phải là nói, chúng ta đầu muốn đi theo hắn có thể nhẹ nhõm trèo lên đỉnh à nha. Phương Ngạo gây ra động tĩnh thật sự quá lớn, bởi vì chưa từng có ảnh hình người hắn lớn như vậy bất chấp mọi thứ đổ sát đan thú đấy, dù sao những cái kia chỉ là bình thường huyền nguyên đan, người bình thường cũng sẽ không thiếu, vì vậy càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới đây. Mọi người nghi hoặc tại Phương Ngạo điên cuồng cách làm đồng thời, cũng khiếp sợ tại Phương Ngạo thực lực cường đại. Thời gian dần qua, Phương Ngạo sau lưng theo sau một đám người, tất cả mọi người theo sau cước bộ của hắn lên. Tuy rằng Phương Ngạo rõ ràng cảm giác đến bọn hắn không có ác ý, nhưng mà không hiểu thấu mà bị một đám người cùng theo, bao nhiêu có chút thấm hoảng hốt. Vì vậy, Phương Ngạo tùy cơ hội cầm một người tiến hành chất vấn, mới biết được bản thân lầm tiến vào một cái tông môn tuyển chọn đệ tử khảo nghiệm chi địa, hơn nữa chỉ có thể trở lên trèo lên đỉnh, không thể trên đường rời khỏi. Phương Ngạo tuy rằng không nghĩ tới muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào, nhưng hiện tại đánh bậy đánh bạ tham gia người khác tuyển chọn đệ tử khảo nghiệm, lại không có thể rời khỏi, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới rồi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại trước tích lũy điểm lộ phí rồi hay nói, bằng không thì liền chạy trốn bốn liếng đều không có. Về phần đằng sau cùng theo một đám người, bọn hắn muốn cùng hay theo đi, chu diệt đừng nhiều người như vậy đàn thú, cũng nên vì người khác làm chút gì. Nghĩ đến những thứ này, Phương Ngạo liền nhẹ nhõm hơn nhiều, hơn nữa tổng cảm giác mình tại làm tốt sự tình, trong nội tâm lại có điểm vui thích đấy. Chương 41. Tiểu đệ đệ càng tiếp cận đỉnh núi, đàn thú càng nhiều, lên độ khó lại càng lớn. Bình thường mà nói, người bình thường lại tới đây, đều gặp cẩn thận từng ly từng tí mà tránh đi đàn thú, tránh cho tạo thành quá lớn động tĩnh. Nhưng mà, Phương Ngạo hiển nhiên không có ở đây người bình thường hàng ngũ, thường nhân tránh không kịp đàn thú, hắn rồi lại chủ động tìm kiếm, hơn nữa trắng trợn đổ sát. Tại Phương Ngạo mang theo một đám người càng không ngừng săn bắn đàn thú lúc, núi một phương hướng khác cũng có một chi không nhỏ đội ngũ đang nhanh chóng lên núi đỉnh tiến lên, đội ngũ lấy một thiếu niên cầm đầu. Thiếu niên cũng là một bộ áo trắng, trên mặt còn mang theo nón lướt, thoạt nhìn cùng Phương Ngạo niên kỷ tương tự, thậm chí khả năng còn phải lại tuổi nhỏ hơn một chút. Đỉnh núi càng ngày càng gần, ngọn núi cũng càng ngày càng nhỏ. Phương Ngạo lần nữa hấp dẫn đến một đám đan thú, sau đó 3 đến 2 lần xuống khiến cho sở hữu đan thú đều tiêu tán, cướp lấy trong đó huyền nguyên đan. Lúc này, lấy một thiếu niên áo trắng cầm đầu đội ngũ cùng Phương Ngạo gặp nhau rồi. Cái này người cũng là hiếm thấy, liền loại này huyền nguyên đan đều muốn thu thập. Bất quá, hắn lớn như vậy bất chấp mọi thứ săn giết đan thú, vậy lần này khả năng có rất nhiều người thông qua không được nữa. Thiếu niên áo trắng trong đội ngũ người cầm đầu khinh thường nói: "Ta nói, vị đạo hữu này, những thứ này đều là bình thường huyền nguyên đan, cũng không phải là có thể ngưng tụ chính thức đan thú linh dược, ngươi thu thập nhiều hơn nữa cũng vô dụng." Thiếu niên áo trắng trong đội ngũ có người tò mò hỏi, mang trên mặt khinh thường. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Phương Ngạo nghiêm trang nói: "Có ít à, cái này nhưng đều là đồng tiền mạnh a. Mỗi lần vây tay tân đệ tử khảo nghiệm ở bên trong, đan thú số lượng đều muốn so với tham dự ít người nhiều lắm, ngươi như vậy thu thập huyền nguyên đan, này sẽ có rất nhiều người không có thông qua không được khảo nghiệm a." Loại này khảo nghiệm vốn là tuyển chọn tính khảo hạch, những người này tự nhiên sẽ không thể nào là những người khác suy nghĩ, bọn hắn cũng chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Nhưng mà, Phương Ngạo chỉ là không mặn không lạt hồi đáp: "Không có việc gì á, nơi đây nhiều như vậy đan thú, ta chỉ là tùy tiện săn giết vài đầu, không ảnh hưởng chút nào đấy." Lúc nói chuyện, Phương Ngạo lại đánh chết 3 đầu đan thú, hài lòng thu hồi 3 khối huyền nguyên đan. "Ai, nói hơn nhiều đều là nghèo rất dãi a, ta nghi tích lũy điểm lộ phí." Phương Ngạo than thở nói ra, bày làm ra một bộ dáng đáng thương. Phương Ngạo biểu lộ làm được rất đúng hạn, hai tay cũng một mực không có ngừng qua, rất nhanh sẽ đem vây tới đây đan thú toàn bộ chu diệt. "Không nói với các ngươi rồi, các ngươi không biết ta hiện tại tình cảnh khó khăn, ta phải tiếp tục đi tích lũy lộ phí rồi." Nói xong, Phương Ngạo liền dẫn một đám người tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến. Phương Ngạo vừa rồi bộ dạng sát thực vô cùng cần ăn đòn, rõ ràng tuổi không lớn lắm, rồi lại cố ý trang phục thâm trầm, đặc biệt là nói câu nói sau cùng lúc, cái loại này trải qua tang thương bộ dạng, quả thực làm cho ngứa tay. Phương Ngạo sau khi rời đi, thiếu niên áo trắng cũng nói khẽ: "Chúng ta có lẽ còn có thể gặp mặt đấy, đi trước tìm Mã Nguyên Đan đi." Mà lúc này, tại ngọn núi một chỗ khác, mấy người thiếu niên đang tại vây công một cái đàn thú, nhưng cái này đàn thú so với trước tất cả đàn thú đều lớn, chừng 4-5m cao, hơn nữa càng thêm ngưng thực, còn có không kém linh trí, giống như thật sự sinh vật bình thường. "Dương công tử, cái này đàn thú thực lực khả năng vẫn còn âm dương cảnh phía trên, chúng ta căn bản không phải đối thủ, cái này mà huyền nhưng sợ là không có tốt như vậy được." Vây công đàn thú Dương công tử mấy người hoàn toàn là tại bị đánh, liền cận thân nhiều làm không được. Kim Minh nói đúng, Dương công tử chúng ta hay là trước rút lui đi, xung quanh đây còn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm đâu rồi, chúng ta cũng đừng thua bởi ở chỗ này rồi. "Giống." Đan thú giống to một tiếng, vừa thô vừa to cái đôi đem một tên trong đó thiếu niên quét bay, miệng lớn ho ra máu, liền kia trường kiếm trong tay đều trong nháy mắt kéo căng đoạn. Sau đó, đan thú lại nhanh chóng quay người đem bị kia tên là Kim Minh nam tử một trường đập bay, khiến cho khảm vào núi đá ở bên trong, không biết sống chết. Lúc này, đi theo Dương công tử mấy người thiếu niên đều manh động thấy, lo lắng hô: "Dương công tử, cái này mà nguyên đan thực không phải chúng ta có thể thu hồi đấy, chúng ta mau bỏ đi đi." Nhưng mà, Dương công tử vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm vào đan thú đầu lâu trong mà nguyên đan nói ra: "Linh trí của nó không mạnh, chúng ta chỉ cần không cùng nó cứng rắn va chạm vẫn còn có cơ hội, các ngươi tản ra, chịu trách nhiệm hấp dẫn nó, ta đến ra tay." Nói xong, Dương công tử liền nhanh chóng từ phía sau lưng phóng tới đan thú, sau đó giơ lên tản ra hàn mang đại đao mãnh liệt bổ về phía đan thú vừa thô vừa to cái đuôi. Ken. Mặc dù không có bắn ra ra lửa pháp, nhưng mà Dương công tử đại đao rồi lại giống như chém tới cứng rắn không thể nghi ngờ kim ngọc giống nhau, suýt nữa đưa hắn đánh bay. Thất bại về sau, Dương công tử lập tức nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị đan thú linh hoạt cái đuôi quất trúng, khóe miệng chảy máu. Đan thú hiển nhiên cũng là bị kích thích, lập tức quay người đuổi theo hướng vẫn còn bay ngược Dương công tử. "Dương công tử, mau tránh ra." Linh bị mấy người thiếu niên lập tức phóng tới Dương công tử, muốn giúp kia chặn đánh đan thú. Nhưng mà, bọn hắn lúc trước chịu trách nhiệm hấp dẫn đan thú, vì vậy rời đi khá xa, căn bản không kịp cứu viện. "Oen." Dương công tử bị đập tiến vào trong đất bùn, miệng phun máu tươi, tuy rằng hắn kịp thời dùng đại đao ngăn cản một cái, nhưng cực lớn lực đánh vào như trước làm cho hắn bị thương không nhẹ. Đan thú tiếp tục thừa thắng xông lên, nâng lên cực lớn bàn chân nhanh chóng đạp hướng chúng xuống dưới mặt đất Dương công tử. "Dương công tử!" Đuổi theo mấy người thiếu niên la lớn, trừng mắt muốn nức, đồng thời cũng nhịn không được nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng kế tiếp sắp sửa phát sinh một màn. "Oen." Cực lớn bàn chân mãnh liệt rơi xuống, mang theo một trận cuồng phong. Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết cũng không có vang lên, máu tươi vẩy ra tình cảnh cũng không có xuất hiện, mọi người khiếp sợ chứng kiến, đan thú cực lớn bàn chân đang từ từ nâng lên. "Giống." Đan thú gào thét vài tiếng, dùng sức đạp hướng dưới chân Dương công tử. Nhưng mà, nó cực lớn bàn chân như trước đang từ từ trên mặt đất giơ lên. Lúc này, mọi người rốt cuộc khiếp sợ chứng kiến, dưới mặt bàn chân đang đứng một thiếu niên áo trắng, trắng như tuyết trưởng bảo đang theo gió phiêu động. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, trắng nõn trên mặt còn mang theo một tia non nớt. Thiếu niên cao giơ hai tay là phía dưới Dương công tử chặn đan thú cực lớn bàn chân, cuối cùng mãnh liệt một lần phát lực, trực tiếp đem khổng lồ đan thú tung bay. Thiếu niên áo trắng liếc qua trên mặt đất Dương công tử, liền tay không tấc sắt thẳng hướng đan thú, cùng khổng lồ đan thú đánh cho tương xứng. Lúc này, đi theo thiếu niên áo trắng đội ngũ rốt cuộc đuổi theo tới. Mà nguyên đan quả nhiên ở chỗ này, Lam công tử cảm giác được quả nhiên không sai, vừa rồi đều là chúng ta kéo hắn lui về phía sau, bất quá hoàn hảo bắt kịp rồi. Cái kia đan thú ít nhất cũng phải âm dương cảnh đi, cao hơn 3 người chúng ta cảnh giới, Lam công tử chỉ bằng vào thân thể rõ ràng cũng có thể cùng nó đánh cho tương xứng, thật sự là bội phục. Nếu ta, khả năng sống không qua 10 cái hiệp. Hừ, ngươi cũng dám cùng Lam công tử so sánh với, Lam công tử thế nhưng là Lam tộc nghìn năm nhất ngộ thiên tài. Đúng đấy, Lam tộc thế nhưng là hôm nay đô thành trong sắp xếp tượng hào tu luyện gia tộc, bọn hắn nhập lại không am hiểu luyện thể, lợi hại nhất là lực khí, Lam cảnh công tử trước mắt mới chỉ còn hoàn toàn không có sử dụng Lam tộc pháp quyết đây. Một đám người nhìn phía xa cùng đan thú kịch liệt chém giết lang cảnh, càng không ngừng tán thưởng, vẻ mặt tràn đầy kính nể vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới trên mặt đất như trước tại trôi máu Dương công tử. Mà lúc này, Phương Ngạo dẫn đầu một chi đội ngũ cũng ở đây rất nhanh tiếp cận. Ừ, phía trước còn có một đầu, hơn nữa giống như so với trước đều muốn được hơn. Cách thật xa, Phương Ngạo liền thấy được cùng Lam Cảnh chém giết đan thú, lập tức hóa thành huyễn ảnh đổi tới. Lam Cảnh cùng đan thú đối banh một trường, kéo ra khoảng cách, lẩm bẩm, thời gian không còn sớm, nên trèo lên đỉnh rồi. Nói xong, Lam Cảnh liền nhanh chóng vận chuyển một đoạn pháp quyết, trên thân dâng lên màu lam nhạt hào quang. Xem, Lam công tử hẳn là chơi chán rồi, chuẩn bị vận dụng Lam tộc pháp quyết rồi. Có người hoảng sợ nói, Lam tộc pháp quyết vừa ra, liền không có gì lo lắng rồi, chuẩn bị trèo lên đỉnh đi. Lam Cảnh trên thân ánh sáng màu lam càng ngày càng quá mức, liền trắng như tuyết trường bảo đều ánh đã thành màu lam nhạt, bay phất phới. Nhưng mà, tại mọi người khẩn trương chờ đợi Lam tộc pháp quyết nháy mắt giết đan thú lúc, một đạo thân ảnh màu trắng tại Lam Cảnh bên người hiện lên. Oanh một tiếng, đan thú chia 5 x 7, sau đó trực tiếp tiêu tán. Thân ảnh màu trắng một phát bắt được đan thú nước ra mở đầu sọ trong màu ngà sữa mà nguyên đan, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Đứng lại, ngươi là ai? Dám đoạt đồ đạc của ta? Luôn luôn ôn hòa Lam Cảnh, trên mặt hiện lên một tia tức giận, bao quấn lấy lam sắc quả màng, nhanh chóng đuổi theo hướng Phương Ngạo. Phía sau một đám người cũng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, rất nhanh đi theo. Đáng thương nhất chính là Dương công tử, vừa rồi trên mặt đất bò lên, liền lại bị đạp hơn 10 chân, lần nữa rơi vào dưới mặt đất, tức giận đến muốn lần nữa thổ huyết. Rất nhanh, Lam Cảnh đuổi theo Phương Ngạo, ngăn cản Phương Ngạo đường đi. Kỳ thật chủ yếu nhất là, Phương Ngạo cũng căn bản không nghĩ tới muốn chạy trốn. Ngươi là ai? Mau đưa của ta mà nguyên đan giao ra đây. Lam Cảnh nhìn xem đối diện mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, mang theo non nớt mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu đệ đệ, như thế nào sẽ là của ngươi mà nguyên đan à nha? Rõ ràng là ta giết đan thú, trong đó mà nguyên đan tự nhiên thuộc về ta á. Phương Ngạo mặt không đỏ tim không đập nói ra. Hơn nữa, rõ ràng chính hắn so với người khác lớn hơn không được bao nhiêu, còn một bộ lao khí hoành thu bộ dạng. Người nào là tiểu đệ đệ a, mau đưa mà nguyên đan trả lại cho ta. Ta lập tức sẽ phải đánh chết đan thú, ngươi lại đột nhiên xuất hiện đã đoạt của ta mà nguyên đan. Lam Cảnh tức giận mà hô, vốn trắng non mặt bị tức giận đến đỏ bừng. Tuy rằng Phương Ngạo mang theo mặt nạ, nhưng Lam Cảnh rõ ràng cảm giác được đối phương cùng mình không sai biệt làm lớn. Ai kêu ngươi lề mà lề mề đấy, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, mới ra tay đấy. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải tiếp tục tích lũy lộ phí rồi. Ngươi cũng thế, cùng hắn cùng ta tranh nhau một viên mà nguyên đan, còn không bằng tiếp tục đi săn giết mặt khác đan thú đây. Phương Ngạo hoàn toàn không biết mà nguyên đan làm cho đại biểu ý nghĩa, chỉ là cho rằng mà nguyên đan so với mặt khác bình thường huyền nguyên đan hơi chút đáng giá một chút mà thôi. A, ngươi thật sự là hơi quá đáng, ngươi đứng lại đó cho ta. Lam Cảnh lúc này tức sủi bọt mép, làm là thiên tài xuất thân từ cường đại tu luyện gia tộc hắn, chưa từng đã bị qua như vậy tức giận đến. Lam Phượng bị quyết. Lam Cảnh hô to một tiếng, hai tay nhanh chóng biến ảo, một cái màu lam phượng hoàng trên không trung ngưng tụ, kêu to bay về phía Phương Ngạo. Là Lam Phượng bị quyết. Không nghĩ tới Lam công tử còn trẻ như vậy liền đã luyện thành, thật sự là khủng bố. Nghe nói, pháp quyết này luyện đến mức tận cùng có thể sánh vai linh thú. Lam Vượng bí quyết thế nhưng là Lam tộc chấn tộc pháp quyết một trong, không nghĩ tới Lam Cảnh đã luyện thành, mang mặt nạ đạo hữu có thể nguy hiểm. Lam sát phượng hoàng tốc độ cực nhanh, thoáng cái đuổi theo Phương Ngạo. Phương Ngạo nhanh chóng quay người, một quyền đánh ra, chắn như là tấm màu lam hỏa diễm vượng hoàng, thân thể không khỏi lui về sau nửa bước. Nhìn xem phượng hoàng bén nhọn trên miệng rất nhỏ vết rách, Phương Ngạo thoáng kinh ngạc nói, rõ ràng so với vừa rồi đan thú còn muốn cứng rắn, pháp quyết này có chút môn đạo. Nhưng mà, Lam Cảnh rồi lại càng thêm kiếp sợ. Đây chính là gia tộc bọn họ chấn tộc pháp quyết một trong, cùng thế hệ trong thi triển, luôn luôn không hướng mà không lợi. Hôm nay rõ ràng bị một cái cùng mình tuổi không sai biệt lắm cứng rắn ngăn trở, phượng hoàng trên còn xuất hiện vết rách. Tiểu đệ đệ, ngươi rất không tồi. Bất quá còn nhiều hơn tu luyện. Nói xong, Phương Ngạo chủ động đánh về phía Lam sát phượng hoàng, một quyền hướng kia đầu, đem trực tiếp đánh bay. Lam sát phượng hoàng như là có sinh mạng giống như, kêu thảm một tiếng, lam sát quang mang đại phóng, vây quanh Phương Ngạo không ngừng xoay quanh. Lúc này, cách đó không xa Lam Cảnh biểu lộ ngưng trọng, nhanh chóng vận chuyển pháp quyết. Đột nhiên, phượng hoàng miệng một trường, hướng Phương Ngạo phun ra một đạo màu lam hỏa diễm, cực nóng độ nóng làm cho chung quanh cây cối trong nháy mắt biến thành than cốc. Phương Ngạo rất nhanh né tránh màu lam hỏa diễm, trực tiếp nhảy lên phượng hoàng phần lưng, đột nhiên ra quyền đánh tới hướng phượng hoàng đầu. Phượng hoàng càng không ngừng kêu thảm thiết, trên đầu vết dạng càng ngày càng nhiều, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung thành màu lam mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Màu lam mảnh vỡ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, một đạo âm thanh xé gió đột ngột mà vang lên, một chút đại kích đột nhiên theo màu lam mảnh vỡ trong xuyên ra, trực tiếp cắm vào Phương Ngạo phần bụng. Nhưng mà, bị đại kích đâm trúng Phương Ngạo như là khói mù giống như chậm rãi tiêu tán. Màu lam mảnh vỡ hoàn toàn tiêu tán, Lam Cảnh ánh mắt trừng lớn, nhanh chóng thu hồi lại kích, thân thể đột nhiên cứng đờ tại nguyên chỗ. Lúc này, một tay đột nhiên khoác lên trên vai của hắn, một đạo thân ảnh ở bên cạnh hắn băng lên, "Tiểu đệ đệ, ngươi còn là quá trẻ tuổi, còn cần nhiều tu luyện. Ca ca ta không muốn thương tổn ngươi, hiện tại cũng không có thời gian chơi với ngươi rồi." Phương Ngạo buông ra Lam Cảnh, tại vô số khó có thể tin khiếp sợ trong ánh mắt rất nhanh rời đi, tiếp tục đi săn giết đàn thú. "Ngươi tên là gì? Ta tại Thiên Quân Sơn thượng đẳng ngươi. Giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại." Phương Ngạo. Chương 42. Thiên xạ cao phong Thiên Quân Sơn đỉnh phong như là bị thần tiên lấy vô thượng sức mạnh to lớn chỉnh thể bình định bình thường, vô cùng hình thành, nếu không phải trong không khí phiêu bạt mây mù, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng bản thân ở tại mấy nghìn thước trên ngọn núi. Trời quân trên núi có một mảnh tràn đầy cung điện bảy, lượn lờ lấy mỏng manh mây mù, như là bầu trời cung quyết. Tại đỉnh núi lối vào, có một cái hơn 100 mét cao đền thờ, phía trên tre lấp tại trong mây mù Thiên Quân Sơn ba cái khí thế tràn đầy chữ to nhường một chút xem thế là đủ rồi. Lúc này, tại đền thờ bên ngoài, sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, mấy trăm tên thiếu niên kích động xếp hàng trong đàm luận, thỉnh thoảng thăm dò nhìn quanh. Tại đền thờ phía dưới, có hơn 10 người khí vũ hiên ngang thanh niên tại duy trì lên núi trật tự. Mà tại đền thờ bên trong trên bầu trời, chính treo trên bầu trời đứng đấy hai gã lão giả. Bất quá bộ dạng có chút chật vật, không có trong tưởng tượng tiên phong hạ sương, ngược lại có chút quần áo tả tơi, toàn thân cháy đen, tóc xoa tung. Mấy lần thiếu chút nữa bị đan thú đánh chết, càng có mấy lần bị người phục kích, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị đám người kia chặn giết, hiện tại rốt cuộc đi tới nơi này, ta sẽ phải tiến Tiên Quân Sơn rồi. Ta muốn đi Chiêu Thiên Các. Ngẩn đa thiếu niên kích động được muốn hô to. Dù sao, đến tham kiến Chiêu Tân tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, không có khả năng cũng giống như Phương Ngạo như vậy biến thái, cũng không có khả năng cũng giống như Lam Cảnh như vậy là tuyệt thế thiên tài, vì vậy bọn hắn đã muốn tránh né đan thú đánh chết, lại phải cẩn thận bị người khác phục kích, sắp thực trải qua gian nguy mới đến nơi này. Bất quá cũng có người kích động được sớm đã quên lúc trước sợ hãi. Cái kia hai vị chính là Tiên Quân Sơn trưởng lão đi. Lúc nào ta cũng có thể trên trời ngao du. Có thiếu niên kính sợ mà nhìn bầu trời lão giả, kích động nhỏ giọng nói ra. Hai vị trưởng lão như thế nào có chút đen a, quần áo màu đen, liền mặt đều có chút đen. Ta như thế nào cảm thấy hai vị trưởng lão giống như bị vừa bị sét đánh rồi hả? Các ngươi nhìn kỹ, giống như tóc của bọn hắn cũng còn tại bốc khói. Chẳng lẽ nói hai vị trưởng lão vừa đã trải qua trong truyền thuyết lôi kiếp? Nhưng mà cũng không phải hai cái cùng một chỗ a, còn là nói bọn hắn vừa đã trải qua một trận có 102 đại chiến. Thiên Quân Sơn trưởng lão quả nhiên làm cho người ta kính nghệ. Có một đường thiếu niên ý tưởng đặc biệt nhiều, bản thân méo mó các loại khả năng, còn nói được đạo lý rõ ràng. Ta muốn lấy hai vị trưởng lão làm gương, một lòng cầu đạo, bề ngoài như thế nào không quan trọng. Một vị làn da ngăm đen thiếu niên hai mắt lập lòe kính nể hào quang, kích động nói ra. Mấy trăm tên thiếu niên xếp hàng lên núi lúc, đều tại kích động khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ. Tuy rằng bọn hắn nói rất nhỏ giọng, cũng không dám lớn tiếng huyên náo, nhưng mà lấy hai vị trưởng lão thông thiên triệt địa bản lĩnh, mấy nghìn thước bên ngoài còn mỗi bay động thanh âm đều có thể nghe được rành mạch, chớ nói chi là bọn hắn vài trăm thước bên ngoài nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vì vậy các thiếu niên đàm luận, hai vị trưởng lão hoàn toàn nghe được. Sau khi nghe xong, hai vị trưởng lão vốn là màu đen mặt, hiện tại càng thêm đen rồi. Mà lúc này, Phương Ngạo vẫn còn ngọn núi trong sân bán, cảm thấy phiền muốn nói, đàn thú như thế nào càng ngày càng ít, đi dạo lâu như vậy, còn là không có phát hiện đàn thú. Nhưng mà, đi theo phía sau hắn một đám người càng thêm phiền muộn. Bọn hắn rất muốn lớn tiếng cùng Phương Ngạo nói, đàn thú đều bị ngươi giết sạch rồi, nhanh trèo lên đỉnh đi, khảo hạch thời gian nhanh kết thúc. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói, dù sao cũng là chính bọn hắn cùng theo Phương Ngạo đấy, hơn nữa Phương Ngạo có bao nhiêu khủng bố bọn hắn cũng là được chứng kiến đấy, bọn hắn cũng không dám tùy ý như phẫn nộ Phương Ngạo. Trong bọn họ có người thử qua nhỏ giọng nhắc nhở Phương Ngạo trèo lên đỉnh, nhưng Phương Ngạo như là nghe không hiểu giống như, hoàn toàn không để ý đến bọn hắn, còn trái lại cầm cố hỏi bọn hắn vì cái gì đi theo hắn. Từ nay về sau, liền không còn có người dám phát biểu ý kiến, cũng chỉ là lặng yên cùng theo. Nếu không phải sợ hãi đỉnh núi đại lượng đan thú cùng với sợ hãi bị người phục kích, bọn hắn đã sớm riêng phần mình trèo lên đỉnh đi. Đột nhiên một căn gần như trong suốt mũi tên theo Phương Ngạo bên thai sắt qua, ở phía xa trên một tảng đá lưu lại một lỗ nhỏ, tiêu tán ở vô ảnh. Phương Ngạo đống nhiên dừng bước, biểu lộ nghiêm túc quay đầu nhìn phía xa bước chậm đi tới gầy gò thiếu niên. Thiếu niên niên kỷ cùng Phương Ngạo tương tự, lúa mì màu da da, hơi có vẻ âm nhu, trong tay cầm một trường gần như trong suốt đại cung, khóe miệng khẽ nhếch mà nhìn Phương Ngạo. Đó là Cao Phong, Thiên Xạ tộc tiểu tử, hắn như thế nào còn ở nơi này, loại người này không nên đã sớm trèo lên đỉnh sao? Có người liếc liền nhận ra thiếu niên thân phận, hoảng sợ nói: "Cao Phong sinh tính hiếu chiến, sẽ không chuyên môn đến gây sự tình a." Đi theo Phương Ngạo người phía sau một hồi xì xào bàn tán. Lúc này, Cao Phong đột nhiên giơ lên trong suốt đại cung, ngón trỏ phải nhẹ nhàng khoác lên dây cung lên, một chi trong suốt mũi tên trống rông hình thành. Bang! Mũi tên rời cung như bước nhảy không gian giống như nhanh chóng bay về phía Phương Ngạo. Mũi tên im hơi lặng tiếng mà đi vào, Phương Ngạo nhẹ nhàng nghiêng đầu, mũi tên dán phần cổ làn da sắt qua. Nhưng mà, Phương Ngạo sau lưng một thiếu niên rồi lại tránh không kịp, hét thảm một tiếng sau đó, bị trong suốt mũi tên mang bay, dính tại nơi xa trên một cây đại thụ. "Đợi ngươi đã lâu rồi, nghe nói ngươi theo Lam Cảnh trong tay cướp được mà nguyên đan." Cao Phong nhẹ nói nói. Phương Ngạo tò mò đánh giá Cao Phong trong tay đại cung, hồi đáp: "À, là vừa mới tiểu đệ đệ à, ngươi muốn vì hắn xuất đầu sao?" "Không, ta không có nhàm chán như vậy, ta chỉ là cũng đúng mà nguyên đan cảm thấy hứng thú mà thôi." Nói qua, Cao Phong ngón trỏ phải lần nữa nhẹ nhàng gảy mở dây cung, "Chú ý, ta cũng không phải là Lam Cảnh cái loại này một mực sinh hoạt trong gia tộc giao giá đồ ăn." "Bang!" Ba mũi tên đồng thời bắn ra, mang theo lăng lệ ác liệt âm thanh xé gió lướt hướng Phương Ngạo. Đã có vết xe đổ, Phương Ngạo người đứng phía sau bầy sớm liền tản ra. Phương Ngạo rất nhanh di động thân thể, nhẹ nhõm tránh đi ba mũi tên, đồng thời nói ra: "Cái này mà nguyên đan có như vậy đặc thù sao? Thật không rõ các ngươi tại sao phải như vậy cố chấp, còn như bản thân lại đi tìm mấy cái đan thú đâu rồi, nói không chừng còn có thể tìm tới mặt khác mà nguyên đan." Cao Phong lần nữa gảy mở dây cung, bất quá lần này dây cung trên cũng không có hình thành mũi tên, mà là đang Cao Phong trung quanh tạo thành rậm rạp chẳng chịt trong suốt mũi tên, chừng có mấy trăm mũi tên vận sức chờ phát động. Cao Phong mở miệng nói ra: "Mà nguyên đan cho tới bây giờ đều chỉ có một viên." "Kì." Lúc ở phía xa người cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cái kia chính là Thiên Xạ tộc Vạn Tiến Quyết sao? Khẳng định không phải, nghe nói Vạn Tiến Quyết so với cái này khủng bố nhiều lắm, một ý niệm, đầy trời mũi tên hình thành, giết địch ở ngoài ngàn dặm. lấy Cao Phong thực lực bây giờ còn phát không xuất ra vạn tiên quyết, bất quá có thể làm được loại tình trạng này cũng rất kinh khủng. Có người giải thích, xem ra mặt nạ huynh lần này rốt cuộc gặp được đối thủ. Bang! Thanh thúy đạn dây cung âm thanh lần nữa vang lên, mấy trăm mũi tên đồng thời bay về phía Phương Ngạo. Đối mặt dậm dạp chẳng chịt mũi tên, Phương Ngạo cũng không dám kinh thường, nhanh chóng rút ra hắc kiếm ngăn cản. Bang bang đoang! Mấy trăm mũi tên tất cả đều bị Phương Ngạo ngăn trở, tại không tiêu tán. Nhưng mà mấy trăm mũi tên vừa tiêu tán, lại là mấy trăm mũi tên bay tới, mà xa xa Cao Phong bên người lần nữa hình thành dậm dạp chẳng chịt mũi tên. Một mực đứng ở đằng xa Cao Phong không ngừng mà biến hóa vị trí, trong suốt mũi tên dường như vô cùng vô tận giống như theo bốn phương tám hướng bay về phía Phương Ngạo. Phương Ngạo không ngừng mà rất nhanh di động, tránh né như mưa rơi mũi tên, đồng thời dùng hắc kiếm cắt nát vô số mũi tên, làm cho người ở ngoài xa thấy được trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Phương Ngạo vẫn bị mấy chi mũi tên lao ở bên trong, tại cháy đen trên thân để lại đỏ thẫm. Mặt nạ huynh thật là lợi hại. Hắn có lẽ chỉ là một cái thể tu, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn vận dụng pháp quyết, không biết hắn và man tộc quái vật so với như thế nào. Lần thứ nhất chứng kiến mặt nạ huynh bị áp chế, thiên xạ tộc không hổ là cùng lam tộc nổi danh đại tộc, loại này pháp quyết đối với thể tu thật sự mà nói rất có tiên thiên ưu thế. Hiện tại chỉ là nghe thấy đạo cảnh, không cách nào thúc giục cường đại pháp quyết, đối mặt loại này đối thủ thật sự là quá bị thua thiệt, xem ra được mau chóng tăng lên luyện khí cảnh giới rồi. Cái thanh này hắc kiếm cũng quá trầm trọng, rất ảnh hưởng tốc độ. Đột nhiên, Phương Ngạo thu hồi hắc kiếm, theo trong không gian giới chỉ xuất ra dài nhỏ vừa mấy kiếm, hóa thành một chuỗi huyễn ảnh ghé qua tại rậm rạp chẳng chịt mũi tên giữa, nhanh chóng tới gần nơi xà Cao Phong. Chứng kiến tốc độ đột nhiên tăng vọt Phương Ngạo, Cao Phong nhanh chóng rút lui, cùng Phương Ngạo kéo ra khoảng cách, đồng thời đem sở hữu mũi tên tập trung ở Phương Ngạo tới gần phương hướng. Nhưng mà, Cao Phong khiếp sợ chứng kiến, Phương Ngạo huyễn ảnh rõ ràng không hề ngăn trở mà ghé qua mũi tên giữa, chỉ là ngẫu nhiên đánh bay mấy chi mũi tên, có thể thấy được đối phương tốc độ cùng bộ pháp đáng sợ. Khó trách có thể theo làm cảnh trong tay cướp được mà nguyên đan, quả nhiên có chút năng lực. Cao Phong đình chỉ gảy dây cung, nhanh chóng đem trong suốt đại cung để ở trước ngực, kịp thời chặn Phương Ngạo vừa mây kiếm. Và anh, Cao Phong bay ngược, khoe miệng chấn máu, trong tay đại cung cũng trên không trung nứt vỡ, tiêu tán ở vô hình. Nhưng mà Cao Phong khoe miệng đột nhiên lộ ra cười yếu ớt, hai tay không ngừng biến hóa, một căn trường dài 2 mét màu bạc mũi tên đột ngột mà trên không trung hình thành. Căn này cực lớn mũi tên không giống lúc trước thật nhỏ mũi tên giống như trong suốt, mà là cùng kim trúc giống như ngưng thực. Cao Phong bắt lấy cực lớn màu bạc mũi tên, bay ngược đồng thời một cước đạp tại trên một tảng đá lớn, khiến cho trực tiếp nổ tung. Cao Phong cầm trong tay mũi tên, nhanh chóng lướt hướng Phương Ngạo, đồng thời hưng phấn mà hô, có loại người như ngươi đối thủ tại Thiên Quân Sơn, về sau chắc có lẽ không nhàm chán. Hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Phương Ngạo cảm thấy Cao Phong quả thực là không hiểu đấu, nhưng cũng không khỏi không giơ lên vừa mây kiếm nên tiếp đối phương mũi tên. Bình thường mà ma thú đều so ra kém Phương Ngạo thân thể cường độ, Phương Ngạo quả thực chính là một đầu hình người ma thú. Vì vậy, Phương Ngạo cùng Cao Phong cận thân chém giết mà nói, quả thực là đang khi dễ nhỏ yếu. Vừa mây kiếm cùng màu bạc mũi tên vừa tiếp xúc, Cao Phong liền trực tiếp bay lên, miệng lớn khạc ra máu, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, trong tay mũi tên cũng ở đây nhẹ đều, thiếu chút nữa trực tiếp kéo căng đoạn. Cao Phong phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt thời gian lập lòe, lần nữa phóng tới Phương Ngạo. Nhưng mà, vẫn bị Phương Ngạo một kiếm đánh bay, hai tay hổ khẩu vỡ ra, màu bạc mũi tên trên cũng xuất hiện vết rạn. Người rút cuộc là người nào? Tại đây Thiên Đô thành bên trong, ngoại trừ man tộc quái vật, còn có mạnh như vậy thể tu sao? Cao Phong hai tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo hỏi. Ta không thuộc về Thiên Đô thành, chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Khó trách, nghe nói man tộc quái vật đi điều khiển thiên cung, chân kỳ đối đãi các người gặp nhau tình cảnh. Phương Ngạo vẻ mặt không có nhận thức bộ dạng, nhìn xem Cao Phong nói ra, lại đang nói mê sảng rồi, không chơi với ngươi rồi, đan thú đều cũng bị người săn giết đã xong. Chơi? Ngươi đứng lại đó cho ta. Cao Phong tức giận hô. Bản thân đã sanh đã tử đấy, đối phương nhưng vẫn tại tùy ý mà vui lùa một chút, cái này thật sự làm cho tâm cao khí ngạo Cao Phong tức giận đến không nhẹ. Cái kia cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thiên xạ tộc truy tung tiến quyết đi. Nói xong, Cao Phong nhanh chóng vận chuyển một đoạn phức tạp pháp quyết. Bắt lấy, màu bạc mũi tên lơ lửng ở trước mặt của hắn, kịch liệt mà run rẩy, một tiếng nhẹ kêu về sau, cấp tốc bay về phía Phương Ngạo, mang theo một trận cuồng phong. Mũi tên bay ra về sau, Cao Phong cũng vô lực mà té trên mặt đất. Hiển nhiên, vận dụng cái này nhất pháp bí quyết, đối với hắn tiêu hao cũng thật lớn. O-O-N-G. Màu bạc mũi tên trong nháy mắt đi vào Phương Ngạo trước mặt, so với trước trong suốt mũi tên đều muốn nhanh nhiều lắm. Ken. Phương Ngạo một kiếm đem mũi tên đánh bay. Nhưng mà, mũi tên bay ngược về sau, rất nhanh lại điều chỉnh phương hướng, cấp tốc bay về phía Phương Ngạo, như là khóa lại Phương Ngạo bình thường. Cái kia chính là truy tung tiến quyết sao? Thiên xạ tộc quả thật khủng bố. Nghe nói truy tung kiếm quyết một khi phát ra, chính là không chết không thôi cục diện. Nơi xa mọi người thấy màu bạc kiếm quyết đều hít vào khí lạnh. Bang. Phương Ngạo liên tục hơn 10 lần đánh bay mũi tên sau đó, rốt cuộc tại cuối cùng một kiếm làm vỡ nát màu bạc mũi tên. Nhưng mà, nổ tung mũi tên cũng không có tiêu tán, mà là nhanh chóng ngưng kết thành một căn hoàn toàn mới mũi tên, tiếp tục không gãy bất nạo mà bay về phía Phương Ngạo. Đột nhiên hình thành mũi tên suýt nữa đâm trúng Phương Ngạo. Xa xa mọi người thấy lần nữa ngưng kết thành màu bạc mũi tên, đều khiếp sợ nói ra, "Hí." Cao Phong rõ ràng đem truy tung kiếm quyết luyện đến loại tình trạng này, khủng bố a. Thiên xạ tộc truy tung kiếm quyết, không lấy địch tính mạng người, tuyệt không bỏ qua, quả nhiên không phải nói mà thôi. Truy tung tiến quyết sát thực rất lợi hại, liền Phương Ngạo đều vô cùng khiếp sợ, cảm giác sâu sắc bản thân trước kia còn là kiến thức quá ít. Bất quá, bởi vì Cao Phong thực lực có hạn, dẫn đến truy tung tiến quyết uy lực cũng có hạn. tại màu bạc mũi tên bị Phương Ngạo liên tục chấn vơ ba lượt sau đó, liền không có lần nữa ngưng kết. Màu bạc mũi tên cuối cùng nổ tung đồng thời, nơi xa Cao Phong phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đã không có huyết sắc, thân thể lại lần nữa suy yếu, bất quá trên mặt biểu lộ rồi lại càng thêm kích động. Chương 43. Lừa bịp linh dược chờ một chút, các ngươi là có ý gì? Cái gì là Thiên Quân Sơn đệ tử? Hai vị trưởng lão vừa muốn rời đi, đã bị Phương Ngạo gọi lại. Các ngươi đều thông qua được chúng ta Thiên Quân Sơn chiêu tân khảo hạch, tự nhiên chính là chúng ta Thiên Quân Sơn đệ tử á, cái này lúc đó chẳng phải các ngươi tha thiết ước mơ đấy sao? Bằng không thì các ngươi vì cái gì tỏa ra nguy hiểm tính mạng tới tham gia khảo hạch? Lạc trưởng lão nói ra. Thực xin lỗi, ta là trong lúc vô tình xông vào, nhập lại không có nghĩ qua muốn trở thành các ngươi Thiên Quân Sơn đệ tử. Phương Ngạo thành thật trả lời nói, làm cho bên cạnh Cao Phong đều rất im lặng. Loại địa phương này đều có thể xung loạn, hơn nữa ngươi đã không muốn bái nhập Thiên Quân Sơn, vậy ngươi săn bắn đan thú lúc còn giết được như vậy ra sức? Cũng đúng, ngươi là bị người đuổi giết, bất đắc dĩ mới tránh bảo, bất quá nếu như tiến vào ta Thiên Quân Sơn, vậy lưu lại Thiên Quân Sơn đi. Phó trưởng lão đuốt đuốt cháy đen râu ria nói ra. Các ngươi đã cũng biết, cái kia không có chuyện gì, ta đi trước. Phương Ngạo bình tĩnh nói, làm cho bên cạnh Cao Phong trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai cái này lợi hại quá, tà dị ra hỏa là như vậy đến đấy, người khác đánh vỡ đầu đều chỉ là tranh giành một cái tiến vào Thiên Quân Sơn cơ hội, hắn cái ngược, như vậy khinh thường. Càn rỡ. Ta Thiên Quân Sơn há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy. Phó trưởng lão tức giận mà quát, trong lúc vô tình phóng xuất ra một đám khí cơ làm cho Phương Ngạo cùng Cao Phong đều sắc mặt trầm xuống, bởi vì ngươi, ta cùng Lạc trưởng lão không hiểu bị xét đánh, ta đừng nói rồi, ngươi trắng trợn săn giết chúng ta đang thú, nghiêm trọng nhiễu loạn chúng ta chiêu tân trật tự, cuối cùng còn tạo thành lớn như vậy thảm kịch, đã nghĩ rời đi như vậy sao? Hôm nay ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, tiến vào ta Thiên Quân Sơn liền cho ta trung thực ở lại đó nơi đây. Phương Ngạo một lòng muốn phải nhanh lên một chút đi đến vạn thú sơn mạch, hiện tại không hiểu thấu mà gia nhập một cái tông môn, hiển nhiên hắn là rất không muốn đấy. Bất quá, hắn biết rõ hai vị trưởng lão khủng bố, nếu như tùy tiện phản kháng mà nói, có thể sẽ cái chết rất thảm. Ngay tại Phương Ngạo ánh mắt lập lòe, nhanh chóng suy nghĩ đối sách lúc, lang băng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "Phương Ngạo, ngươi bây giờ không có cái khác lựa chọn, đáp ứng trước bọn hắn, bái nhập Thiên Quân Sơn. Ngươi bây giờ vô luận là luyện khí còn là linh hồn phương diện đều cần đại lượng tài nguyên, ta hơi chút cảm ứng một cái này Thiên Quân Sơn coi như là một cái không nhỏ môn phái, chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng một chút cơ hội này, tiến về trước Vạn Thú Sơn mạch sự tình, có thể khác làm ý định. Hơn nữa, không nói trước ngươi có thể hay không tại hai cái này lão đầu không coi vào đầu chạy ra cái này Thiên Quân Sơn, coi như là ngươi chạy đi rồi, cũng không nhất định có thể an toàn ly khai Thiên Đô thành, Dương Lân đám người kia khẳng định tại Thiên Quân Sơn bên ngoài đang chờ." Lăng Băng nói không sai, Dương Lân cùng Dịch Thương bọn hắn tuy rằng bị hai vị trưởng lão trục xuất rồi, nhưng hai vị trưởng lão lên núi không lâu sau, bọn hắn lại mặt màu xanh mũi sưng mà trở lại Thiên Quân Sơn dưới tuần tra. Bọn hắn không dám cũng không thể lực lượng mạnh mẽ xông tới Thiên Quân Sơn, chỉ có thể ở ngoài núi kiên nhẫn đang chờ, hy vọng Vương Ngạo bản thân chạy ra Thiên Quân Sơn, hoặc là bị Thiên Quân Sơn trục xuất. Phương Ngạo tuy rằng rất không tình nguyện ở chỗ này trì hoãn, nhưng không thừa nhận cũng không được Lăng Băng phân tích vô cùng có đạo lý, hắn rất nhanh suy tư một hồi, rốt cuộc nhỏ giọng nói ra, "Được rồi, ta đây tạm thời lưu lại Thiên Quân Sơn đi." Hắc hắc, đây mới là hảo hải tử nha. Phó trưởng lão thu liêm khí cơ, vô Vương Ngạo bà bay, vừa cười vừa nói, "Ngươi liền an tâm ở chỗ này đi, vô luận tại đã đoạt Dương Lân bọn hắn cái gì, chỉ cần ngươi đang ở đây Thiên Quân Sơn bên trong, coi như là lại cho bọn hắn làm một cái gan, bọn hắn cũng không dám tiến đến. Nếu như quyết định lưu lại, chúng ta tới đó làm đổi là quyết định trọng yếu đi." Một bên Lạc trưởng lão hai mắt sáng lên nói, "Chúng ta nơi này có Thông Thiên Tông cùng Chiêu Thiên Các hai cái chi nhánh, ngươi muốn bái nhập cái nào một chi?" "Đương nhiên chúng ta Chiêu Thiên Các thực lực là không thể nghi ngờ đấy, đại năng xuất hiện lớp lớp." Lạc trưởng lão rõ ràng có chỗ giữ lại, trực tiếp đem Ỷ Thiên Điện cho không để ý đến, nếu phó trưởng lão cũng vừa tốt không có ở đây, hắn khả năng liền trực tiếp nói Thiên Quân Sơn chỉ có Chiêu Thiên Các rồi. Cao Phong tự nhiên biết rõ Lạc trưởng lão tâm tư, chỉ là ở một bên lặng lặng yên nhìn xem. "Lạc lão đầu, ngươi rất giàu hỏa ta, sẽ không sợ đám kia lão gia hỏa tới tìm ngươi phiền phải sao?" Phó trưởng lão vừa cười vừa nói, không có vạch trần Lạc trưởng lão, mà là thuận theo Lạc trưởng lão mà nói ra, liền chỉnh thể thực lực mà nói, chúng ta Thông Thiên Tông còn là so với bọn hắn Chiêu Thiên Các muốn mạnh hơn không ít. "Phó lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Làm người không thể như vậy lòng tham." "Không có biện pháp, vừa thấy mặt ta đã cảm thấy ta cùng vị này tiểu bằng hữu rất là hữu duyên a, thật sự muốn hôn tự cấp hắn cuối cùng chỉ đạo a." "Ít buồn nôn người, ngươi chính là không biết xấu hổ." "Tiểu bằng hữu không thích nghe hắn đấy, chúng ta Chiêu Thiên Các mới là tốt nhất lựa chọn." Tại hai cái không biết năm đếm được lao đầu trước mặt, Phương Ngạo sát thực chỉ là tiểu bằng hữu. "Như thế nào? Lạc lao đầu ngươi có phải hay không rất không phục a, có muốn hay không trước đánh một chầu?" Phương Ngạo nhiều hứng thú mà nhìn hai vị trưởng lão, nhỏ giọng mà hỏi thăm, "Xin hỏi hai vị trưởng lão, Chiêu Thiên Các cùng Thông Thiên Tông có cái gì khác nhau sao?" "Khác nhau liền lớn hơn, hai chúng ta phái vô luận tại pháp quyết vẫn là tu hành trên đều có tất cả đặc điểm, có tất cả trọng điểm, trong lúc nhất thời rất khó nói rõ ràng, về sau ngươi sẽ biết đấy." "Đơn giản nói, vô luận là thực lực còn là tài nguyên, chúng ta Thông Thiên Tông đều so với bọn hắn Hướng Các có rõ ràng lưu thế." Phó trưởng lao thoáng tự hào nói. "Hừ, phó lao đầu ngươi đó là tự biên tự diễn." Lạc trưởng lao tức giận nói ra, "Tiểu bằng hữu, chúng ta Chiêu Thiên Các có thêm nữa các tộc kỳ tài, thích hợp hơn ngươi." "A, các ngươi có bản ly còn là trắng thừa lúc a?" "Ngươi?" Phương Ngạo ánh mắt lập lòe mà nhìn hai vị lão đầu đấu võ mồm, đột nhiên linh cơ khẽ động, hỏi: "Hai vị trưởng lão, Chiêu Thiên Các cùng Thông Thiên Tông có tất cả ưu thế, đều rất tốt, ta cũng thật khó khăn." Như vậy đi, lúc trước bị dịch thương bọn hắn đuổi giết lúc, linh hồn của ta nhận lấy bị thương, nhu cầu cấp bách một cây linh hồn loại linh dược, các ngươi ai có thể cho ta một cây, ta liền đi nơi nào đi. Nghe được Phương Ngạo yêu cầu, hai vị trưởng lão đều là vẻ mặt kinh ngạc, có thể chưa từng có tân đệ tử dám như vậy xách yêu cầu. Phó trưởng lão híp mắt nói ra, tiểu tử, ngươi mới là giàu hoạt nhất đó à, ngươi cho rằng linh dược là rau cải chẳng à, còn linh hồn loại, chúng ta đều không có. Ngươi cũng không cần khó xử, trực tiếp đến chúng ta Thông Thiên Tông là được rồi. Nhưng mà, Lạc trưởng lão rồi lại khẽ cười nói, tiểu bằng hữu, thấy không, bọn hắn Thông Thiên Tông chính là như vậy keo kiệt đấy, liền một cây linh dược đều không nỡ bỏ, còn không biết xấu hổ nói mình tài nguyên phong phú. Chúng ta Chiêu Thiên Các vừa vặn có vài quặng dưỡng hồn cỏ, cho ngươi một cây cũng không sao, đến chúng ta Chiêu Thiên Các đi. Hắc, ta cái bạo tính khí. Lạc lão đầu ngươi làm sao nói đây? Được rồi, bất cứ giá nào rồi, những lao gia hỏa kia có lẽ cũng sẽ không chú ý đấy. Phó trưởng lão bị tức giận đến thiếu chút nữa bạo khiêu, khinh thường nói, dưỡng hồn cỏ coi như là linh dược, cũng không biết xấu hổ lấy ra. Chúng ta Thông Thiên Tông trước đây không lâu vừa vặn đạt được vài quặng hồn liên, dù sao về sau ngươi cũng nhất định có thể đạt được, sớm cho ngươi một cây cũng không sao, đến chúng ta Thông Thiên Tông đi. Dưỡng hồn cỏ làm sao lại không phải linh dược cả nha? Bọn hắn cho ngươi hồn liên, chúng ta liền cho ngươi hồn nguyên hoa, người nào còn không phải bạo tinh khí? Lạc trưởng lão mặt đỏ mắt xích nói, chúng ta đây cho vững chắc hồn quả. Hai vị trưởng lão tranh được đỏ mặt tiến hai, không ngừng ném ra ngoài các loại hiếm thấy linh dược. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được hai vị trưởng lão cáo giả, trước một giây còn nói không có linh dược, hiện tại có tùy tùy tiện tiện xuất ra nhiều như vậy. Phương Ngạo không có đánh đoạn bọn hắn, mỉm cười mà nhìn bọn họ đấu giá, nội tâm cũng tại cuồng hỉ. Một bên Cao Phong cũng thấy được trận mắt há hốc mồm, đồng thời nghiêm trọng cảm giác mình nhận lấy không công bằng đãi ngộ. Hai vị trưởng lão vì hấp dẫn Phương Ngạo, không tiếp cho ra các loại hiếm thấy linh dược, mà hắn nhưng vẫn không người hỏi thăm. Đột nhiên, hai vị trưởng lão đình chỉ đấu giá, đồng thời nhìn về phía vẻ mặt mỉm cười Phương Ngạo. Phó trưởng lão nói ra, chúng ta cư nhiên tiểu tử này mà nói. Phương Ngạo vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập nói ra, hai vị trưởng lão như thế nào ngừng, tiếp tục ca ta đối với Chiêu Thiên Các cùng Thông Thiên Tông đều rất là hướng tới, nhưng là rất là khó xử. Phương Ngạo ra mặt độ dày liền Cao Phong đều một hồi im lặng. Nhưng mà, hai vị trưởng lão không để ý đến Phương Ngạo, mà là vận chuyển một đoạn ngắn gọn pháp quyết, đem thanh âm của bọn hắn ngăn cách đứng lên, tiếp tục đỏ mặt tranh luận. Hai cái này lão đầu còn là quá tinh minh rồi. Phương Ngạo thất vọng nói. Cao Phong một hồi bận nhãn, đối Phương Kiêu Ngạo nói ra, ngươi còn là vừa rồi tại ngàn người trong đại quân tung hoành giết chóc Phương Ngạo sao? Ta như thế nào cảm thấy hoàn toàn thay đổi một người đây? Ngươi đã biết chừng đi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có tân đệ tử có thể giống như ngươi vậy đấy. Ta cũng ở nơi đây đứng đã lâu như vậy, hai vị trưởng lão hoàn toàn không có chú ý tới ta giống nhau, người với người ở giữa chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy đây? Một hồi, hai vị trưởng lão thanh em khôi phục, bất quá bọn hắn đã đình chỉ tranh luận, đều không kịp thở. Bất quá, phó trưởng lão trên mặt mang mỉm cười, mà Lạc trưởng lão sắc mặt đã có điểm âm trầm, xem ra bọn hắn hẳn là đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Phó trưởng lão mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi theo ta đi Thông Thiên Tông. Ta đây linh dược đây. Phương Ngạo dày nghiêm mặt nhỏ giọng hỏi, có thể cho ngươi một cây hồn liên, nhưng không phải không ràng buộc đấy, ngươi được trả giá tương ứng đại giới, về phần cái gì đại giới, chờ ngươi dàn xếp xuống ta lại nói cho ngươi. Phó trưởng lão một bên bình phục hô hấp của mình, vừa cười đối Phương Kiêu Ngạo nói ra, bất quá hắn dáng tươi cười thấy thế nào đều lộ ra một tia quỷ dị. Cái này giảo hoạt lão gia hỏa khẳng định lại có cái gì hỏng chủ ý hở a a a. Như thế nào điệu giới, lúc trước nói hồn nguyên hoa, vững chắc hồn qua đây. Như thế nào, ngươi không muốn a, ta đây thu hồi đi. Muốn? Ai nói từ bỏ? Thật vất vả có được một cây linh dược, Phương Ngạo thật đúng là sợ lao ra hỏa này thật sự không cho nữa nha. Chứng kiến phó trưởng lão sắp sửa mang Phương Ngạo ly khai, Cao Phong nóng nảy, lập tức nói ra, hai vị trưởng lão, ta đây làm sao bây giờ? Ta cũng muốn đi Thông Thiên Tông, ta muốn đi gặp bản Ly sư minh. Phó trưởng lão cười đối với Cao Phong nói ra, Cao Phong à, các ngươi thiên xạ tộc tại Thiên Đô thành cũng là tiếng tăm lừng lấy đấy, ta rất muốn ngươi tới chúng ta Thông Thiên Tông, nhưng mà hiện tại Lạc trưởng lão mặt có chút đen à, loại này thời điểm, ta cũng không dám sợ hắn rủi ro. Nói ra cuối cùng, phó trưởng lão cố ý giảm thấp xuống thanh âm. Lạc trưởng lão mặt đen lên hô, phó lão đầu, tranh thủ thời gian quay về người Thông Thiên Tông. Chuyện ngươi đáp ứng cũng đừng quên. Đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Phương Ngạo, chúng ta đi. Phó trưởng lão mang theo Phương Ngạo bay lên trời, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở phía chân trời. Phương Ngạo bọn hắn đi rồi, Lạc trưởng lão cũng mang theo Cao Phong hướng xa xa bay đi. Lúc này, Cao Phong thua lên dũng khí, không sợ chết nói, Lạc trưởng lão, ta bị trọng thương, ta cũng cần một cây linh dược chữa thương. Rau cải trắng ngươi có muốn hay không? Còn linh dược, có muốn hay không ta tự mình cho ngươi trị liệu một cái a? Chương 44. Trở về Thiên Cơ khổng lồ cung điện bảy tại Thiên Quân thượng như ẩn như hiện, như là tiên cảnh giống như xa hoa. Thiên Quân Sơn trên không một mực lần quần hơn 10 đầu thiên hạ, làm cho hồi lâu chưa từng ăn thịt Phương Ngạo ánh mắt đều xem thẳng, tại sách miệng lúc còn không nhỏ tâm chảy ra vài giọt nước miếng, làm cho bốn tâm tình thật tốt phó trưởng lão lập tức đột nhiên giận dữ, hùng hùng hổ hổ mang theo Phương Ngạo nhanh chóng rời xa thiên hạ bảy. Thiên Quân Sơn là một tòa cự đại ngọn núi, Phương Ngạo lúc trước săn giết đan thú đúng là Thiên Quân Sơn ngọn núi chính. Chủ trên đỉnh là một mảnh khổng lồ cung điện bảy cùng với mặt khác bốn tòa tiểu nhân ngọn núi. Trong đó ba tòa theo thứ tự là Thông Thiên Tông, Chiêu Thiên Các, Ỷ Thiên Điện Tông môn chỗ. Mà cái này ba đại tông môn lại hợp xưng Thiên Quân Sơn, phân biệt từ ba đại tuyệt thế thiên quân sáng chế. Phó trưởng lão một bên là Phương Ngạo giới thiệu Thiên Quân Sơn chỉnh thể tình huống, một bên mặt đen lên dặn dò Phương Ngạo không thể đánh trên núi Thụy Thú chú ý một đạo hồng quang nhanh chóng hoa qua phía chân trời, Phương Nạo rất nhanh liền bị đưa đến thuộc về Thông Thiên Tông một cái ngọn núi trên một tòa phủ đệ trong. Từ nay về sau, chỗ này phủ đệ liền thuộc về Phương Nạo, là Phương Nạo cá nhân chỗ ở phó trưởng lão Vương Phương Nạo, đơn giản thông báo một chút liền rời đi. Tại phó trưởng lão trước khi đi, Phương Nạo vẫn không quên nhắc nhở một cái linh dược sự tình, làm cho phó trưởng lão sắc mặt càng thêm đen rồi. Thuộc về Phương Nạo phủ đệ rất lớn, như là cung điện bình thường, còn có 10 cái phạm nhân thiếu nữ với tư cách thị nữ tại làm một ít tạp vụ. Phương Nạo tùy tiện điều tra nhìn một chút phủ đệ của mình, đơn giản tắm rửa một cái, liền tại chuyên môn cung cấp tu hành dùng đại sảnh cung điện trong bàn ngồi xuống. Phương Nạo theo không gian trực tiếp trong lấy ra một căn vừa thô vừa to của đá, phía trên còn bám lấy một cỗ thầy khô. Đồng thời lấy ra một quả thú noãn, đặt ở thuộc về ám dạ thánh giả không chết thần mục làm trên mặt ghế. Phương Nạo phát hiện, thú noãn trên thậm chí có đi một tí rất nhỏ vết dạng, nhỏ cấp cánh thú rất nhanh sẽ xuất thế. Phương Nạo nhìn xem trên thân lỗ máu cùng vết thương, nhíu nhíu mày, không có quá lớn lo lắng. Hướng thầy khô hỏi, tiền bối ngươi là thân phận gì, tại sao phải tại ám dạ thánh giả trong mộ? Cột đá trên thây khô khó khăn mở miệng, khàn khàn nói, ta tên là Lãnh Nguyệt Thánh Giả, vốn là ám dạ thánh giả sư đệ. Vừa lúc mới bắt đầu, ám dạ thánh giả chờ ta rất khỏe, rất chiếu cố ta người sư đệ này, trên tu hành cũng cho ta rất nhiều chỉ đạo. Nhưng mà, bởi vì thiên phú của ta tại phía xa hắn phía trên, tu hành tốc độ thật nhanh, vì vậy thực lực rất nhanh cùng với hắn tương xứng. Về sau, ta cùng trong sư môn một vị sư tỷ đi lại với nhau, mà vừa vặn ám dạ thánh giả cũng khuynh mộ sư tỷ đã lâu, vì vậy chúng ta quyết liệt. Từ đó về sau, ám dạ thánh giả khắp nơi cùng ta đối nghịch, hơn nữa điên cuồng mà truy cầu sư tỷ. Vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, càng là không tiếp tổn thương ta cùng mặt khác đồng môn sư huynh đệ. Cuối cùng, hắn bị trục xuất sư môn. Nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy chấm dứt. Vài năm sau, thực lực tăng nhiều ám dạ thánh giả mang theo một đám tùy tùng trở về sư môn, tại trong một ngày bị diệt sư môn, nhập lại bắt đi ta cùng sư tỷ cùng với một ít tăng tiến cùng hắn từng có thù hận sư huynh đệ. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Nguyệt thánh giả có chút nghẹn nào, ánh mắt âm u mà tiếp tục nói, hắn đem chúng ta mang về chỗ ở của hắn, cũng chính là lúc trước này tòa mộ táng sau đó, liền tàn nhẫn mà đem một ít sư huynh đệ cùng với tùy tùng của hắn phế bỏ, để cho bọn họ vĩnh viễn quỳ sát tại đó, thẳng đến hắn tọa hóa. Mà ta cùng một ít cùng hắn thù hận khá lớn sư huynh đệ liền bị dính tại cột đá trên. Cái kia sư tỷ của ngươi đâu rồi, cũng bị dính tại cột đá trên sao? Lãnh Nguyệt thánh giả đột nhiên đình chỉ nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Phương Nạo, thở dài một hơi nói tiếp, hắn một mình mang đi sư tỷ, hơn nữa cưỡng ép điếm ô nàng, cuối cùng dồn ép sư tỷ tự sát, hài cốt không còn. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Nguyệt thánh giả ngữ khí trở nên vô cùng nghẹn ngào, bất quá vẫn là cắn răng từng chữ một nói đã xong toàn bộ. Cái này ám dạ thánh giả thật không ngờ tàn nhẫn. Phương Nạo cũng phẫn nộ nói, bất quá hắn chết cũng không nghĩ ra, cuối cùng ta sống sót rồi. Hắc hắc. Lãnh Nguyệt Thánh Giả thoải mái cười to, phát ra từ nội tâm phấn khởi, đục ngầu vô tận 5 tháng 2 mắt trước đó chưa từng có sáng ngời. Phương Nạo rất lý giải Lãnh Nguyệt Thánh Giả giờ này khắc này tâm tình, không có đánh đoạn hắn, mà là hướng Lăng Băng hỏi, "Lăng Băng, ta đánh chết ám dạ thánh giả thời điểm, ngươi nhìn thấy không? Cái kia màu đen đồ vật là cái gì?" "Ta cũng không biết, theo chưa thấy qua như vậy sinh vật." Lăng Băng hồn hình ảnh xuất hiện ở đại sảnh cung điện ở bên trong, đồng dạng nghi ngờ nói, "Ám dạ thánh giả có lẽ đã sớm tọa hóa, rất có thể là màu đen kia sinh vật đang khống chế hắn. Thậm chí ta hoài nghi hắn tại bị diệt sư môn lúc trước liền đã bị chết." Lăng Băng làm ra suy đoán, bất quá ngay cả chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Cái gì màu đen sinh vật?" Lãnh Nguyệt Thánh Giả đình chỉ cười to, kinh ngạc mà hỏi thăm. Lúc trước hắn một mực ở Phương Nạo trong không gian giới chỉ, không có lưu ý đến tình huống bên ngoài. Phương Nạo đem lúc trước đánh chết ám dạ thánh giả tình cảnh cẩn thận theo sát Lãnh Nguyệt Thánh Giả nói một lần. Lãnh Nguyệt Thánh Giả giật mình nói, "Ta cùng hắn cùng tồn tại mộ táng trong vô tận 5 tháng, hắn một mực như chết người bình thường, không có bất cứ động tĩnh gì, càng không có phát hiện cái gì màu đen sinh vật." "Lãnh Nguyệt Thánh Giả, ám dạ thánh giả trước kia tại tu đạo một đường thiên phú như thế nào?" Lăng Băng hỏi. "Bình thường, ở vào trung đẳng trình độ, vì vậy hắn mới yên lặng khuynh mộ sư tỷ hồi lâu cũng không dám mở miệng. Nhưng mà hắn bị trục xuất sư môn sau đó, không biết từng có cái gì gặp gỡ, tại ngắn ngủn vài năm ở trong, thực lực tăng nhiều. Cũng bởi vì này dạng, hắn mới có năng lực bị diệt sư môn. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng màu đen kia sinh vật có quan hệ sao?" Nói ra cuối cùng, liền Lãnh Nguyệt Thánh Giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải Phương Ngạo tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. "Đây hết thể cũng chỉ là suy đoán, ta cũng không biết, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói loại sinh vật này, cũng có thể đây hết thể cũng chỉ là trùng hợp." Thảo luận không xuất ra kết quả, Phương Ngạo cũng không hề xoắn xuýt, tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu vận chuyển cưỡng ép áp chế vài ngày trong cơ thể nguyên khí. Phương Ngạo vừa vận chuyển nguyên khí, trong cung điện liền dần dần nổi lên gió nhẹ. Theo Phương Ngạo trong cơ thể trong kinh mạch chuyển ra tiếng nổ vang càng ngày càng mãnh liệt, trong cung điện gió cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ thành một cổ cuồng phong tại trong cung điện trêu tức. Rộng lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng mà tràn vào Phương Nạo trong cơ thể, tràn ngập mỗi một chỗ bộ lông, đổ đầy mỗi một tế bào. Sinh mệnh khí tức không ngừng kéo lên đồng thời, Phương Nạo cảm giác mình cùng toàn bộ thiên địa quan hệ trong đó càng thêm dung hiệp, dường như mình chính là thiên địa một bộ phận. Hoàn hảo, chỗ này phủ đệ không phải thế gian bình thường phủ đệ, gian phòng này đại sảnh cung điện cũng là cung cấp tu luyện chuyên dụng, bằng không thì rất có thể đã bị cuồng phong trực tiếp phá hủy. Phương Nạo tóc dài tại trong cuồng phong bay múa, chuẩn bị phóng ánh, trên thân lô máu cùng miệng vết thương cũng ở đây nhanh chóng khép lại, liền Phương Nạo làn da cũng trở nên càng thêm trắng nõn rồi. Toàn bộ người thoạt nhìn càng thêm linh hoạt kỳ ảo có tiên khí, cũng càng thêm cả người lẫn vật vô hại. Hồi lâu sau, trong cung điện khôi phục bình tĩnh, Phương Ngạo bay múa tóc đen cũng trở về khôi phục mềm mại, rối tung tại trắng như tuyết trường bào trên. Phương Ngạo chậm rãi mở hai mắt ra, hai lòng mở rộng tứ chi, đột nhiên mãnh liệt ra quyền, thoạt nhìn trắng non quyền đầu đeo mãnh liệt quyền phong, tại yên tĩnh đại sảnh cung điện trong khiến cho một hồi thanh âm bạo âm thanh. Đầy đủ cảm giác thực lực bản thân về sau, Phương Nạo rốt cuộc xong quyền, hài lòng nói ra, rốt cuộc về tới thiên cơ cảnh, từ nay về sau có thể chặn được một đám thiên cơ, chính thức bước lên cầu đạo chi đồ, rời lúc trước cảnh giới lại tiến một bước. Lúc này, Lăng Băng Hồn hình ảnh đột nhiên đối Phương Tiêu Nạo nói ra, bởi vì ngươi có nguyên lai trụ cột, vì vậy tại thể tu phương diện, ít có người có thể cùng ngươi so sánh với, nhưng ở luyện khí phương diện, ngươi bây giờ mới ở vào thiên cơ cảnh, ở những người bạn cùng lứa tuổi, cũng ít có người có thể cùng ngươi so sánh với, bởi vì ngươi liền người bình thường đều so ra kém. Nghe được Lăng Băng nghiêm trang nói lấy lớn lời nói thật, Phương Nạo lập tức liền có ý kiến, nếu không phải ta từ đầu lại tới, hiện tại lại có bao nhiêu người có thể cùng ta so sánh với? Ta có chưa nói tư chất ngươi có vấn đề, cái này nhìn như một lần gặp trắc trở, nhưng cũng là cơ duyên của ngươi, ngươi muốn hảo hảo lợi dụng. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn hảo hảo tu luyện pháp quyết, trừ phi tính mạng tương quan, nếu không ngươi đầu có thể động dụng nguyên khí lực lượng, muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên ngươi luyện khí cảnh giới, làm cho luyện khí cùng luyện thể cân bằng, lẫn nhau xúc tiến. Lăng Băng đạo hữu nói đúng, thế giới vạn vật bao gồm người thân thể đều là từ nguyên khí cấu thành đấy, chỉ có luyện khí cùng luyện thể tại cảnh giới trên cân bằng, mới có thể tốt hơn lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau xúc tiến. Lãnh Nguyệt Thánh giả như trước bị đinh tại cột đá lên, khó được mở miệng nói ra. Ngày hôm sau, phó trưởng lão tự mình đưa tới một cây bóng ánh sáng long lanh hồn liên. Vừa vào cửa, phó trưởng lão liền phát hiện Phương Ngạo biến hóa, hơi giật mình nói, ôi, rốt cuộc đột phá đến tiên cơ cảnh rồi, bất quá cùng người bình thường so với còn là kém một chút, nhiều lắm nỗ lực. Nghe được phó trưởng lão tán dương, Phương Ngạo trong nháy mắt liền mặt đen, nếu không phải chứng kiến tay hắn trừng hồn liên, Phương Ngạo đã sớm cùng hắn hảo hảo tranh luận một phen. Nói hay nói đi, còn cần phải cường điệu một cái cùng người bình thường so sánh, cũng là đã đủ rồi. Bởi vì Phương Ngạo chỉ là quyết định tạm thời ở tại chỗ này, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cái này giảo hoạt lão đầu, vì vậy Phương Ngạo không có ý định hướng phó trưởng lão nói rõ bản thân luyện khí phương diện tình huống, đối với hắn tán dương cũng chỉ có thể nhịn. Phó trưởng lão nói tiếp, tuy rằng ngươi luyện khí phương diện đúng là yếu đi điểm, nhưng mà ngươi đang ở đây luyện thể phương diện rồi lại thiên phú kinh người à, ít có người có thể địch, hảo hảo bồi dưỡng một cái, tuyệt đối có thể tạo nên một gã cường đại thể tu. Bắt lấy, phó trưởng lão cầm trong tay bóng ánh sáng long lanh hồn liền đưa cho Phương Ngạo, nói ra, điều này cũng cùng ta lúc trước với ngươi đề cập qua đại giới có quan hệ. Chúng ta Thiên Quân Sơn có một đối thủ muốn mất một con, tên là Ngự Thiên Cung, bọn hắn năm trước tại Man tộc tuyển nhận một gã nghìn năm không gặp thiên tài. Mà Man tộc vốn là thể tu gia tộc, bọn họ thiên tài càng là ít có đối thủ. Phương Ngạo vuốt vuốt trong tay hồn liên, tùy ý nói, bọn hắn tuyển nhận đệ tử của bọn hắn, nhốt tại chúng ta chuyện gì? Luôn luôn hi hi cười cười phó trưởng lão khó được nghiêm túc nói ra, gần nhất cái này mấy chục năm, chúng ta Thiên Quân Sơn đệ tử một mực bị hắn Ngự Thiên Cung áp chế, đặc biệt là thể tu một mực lại, càng là không chịu nổi một kích. Tiếp theo hai môn phái đệ tử tỷ thí là ở một năm sau đó. Ta hy vọng ngươi có thể đánh bại Man tộc thiên tài. Tuy rằng Ỷ Thiên Điện trắng thừa lúc cũng rất không tồi, nhưng ta còn là lo lắng hắn không phải là đối thủ, dù sao Man tộc danh hào cũng không phải là tùy tiện có được. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi vẫn rất có khả năng đấy. Phương Ngạo lập tức dừng lại động tác trên tay, hỏi, ngươi sẽ không cần ta ở chỗ này ngốc một năm đi. Ngươi đương nhiên cũng có thể đi địa phương khác, nhưng mà một năm sau, ngươi phải thay ta Thiên Quân Sơn đánh bại Man tộc thiên tài. Phó trưởng lão ánh mắt đột nhiên trở nên ấm lãnh, nói tiếp, nếu như làm không được, cũng đừng trách ta làm thịt ngươi, dù sao ngươi cũng không có gì giá trị lợi dụng rồi. Chương 45. Linh hồn thức tỉnh đối với phó trưởng lão đe dọa, Phương Ngạo chẳng những không cho là đúng, còn mày dạn mặt dày hỏi, "Phó trưởng lão, người xem ta bị thương thật nặng đấy, mà linh dược đối với ngài mà nói lại không đáng giá nhắc tới, có thể hay không một lần nữa cho ta 3 năm gốc à?" Lời nói như vậy, thương thế của ta nhất định có thể triệt để khỏi hẳn, tại một năm sau trong tỷ thí, ta cũng nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại man tộc cái gọi là thiên tài, đánh cái kia Ngự Thiên Cung mặt. Phó trưởng lão một chân vừa định bước ra Phương Ngạo phủ đệ, nghe được Phương Ngạo mà nói, thân thể một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa phốc té trên mặt đất. "Tiểu tử, ngươi là muốn ăn hết chúng ta Thông Thiên Tông, còn là muốn tức chết ta lão đầu này à?" Phó trưởng lão mặt mo đỏ bừng, giận dữ hét, "Ta cho ngươi biết, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, có thể cho ngươi một cây hồn liên liền rất không tồi, còn 3 năm gốc, thiếu ngươi nói ra khỏi miệng. Mặt khác, ta cho ngươi biết, nếu như một năm sau ngươi không có thành tích gì cho ta mà nói liền sớm làm tốt giác ngộ đi." Nói xong, phó trưởng lão liền nổi giận đùng đùng mà hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Phó trưởng lão đi rồi, Phương Ngạo trở lại tu luyện dùng đại sảnh cung điện ở bên trong, đối với hồn hình ảnh trạng thái Lăng Băng nói ra, "Ta đã tận lực, lão nhân kia quá giàu hoạt, không có khả năng tùy tiện cho ra linh dược đấy." "Không quan hệ, cái này Thiên Quân Sơn trong linh dược không ít, về sau có rất nhiều cơ hội." Lăng Băng không có cảm thấy thất vọng, mà là nhìn chằm chằm vào Phương Ngạo trong tay bóng ánh sáng long lanh hồn liên, mắt thả tặc còn nói, "Ta xem trên tay ngươi hồn liên rất lớn đấy, ngươi cũng không dùng được nhiều như vậy, cho ta nửa gấp đi." Phương Ngạo lập tức để phòng cướp giống như thu hồi hồn liên, nói ra, "Nhanh thu hồi nước miếng của ngươi, chớ cô ta, tối đa về sau ta sẽ giúp ngươi lừa dối vài cọng linh dược là được." Một mực ở cột đá trên nhắm mắt dưỡng thần Lãnh Nguyệt Thánh giả, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, đội vàng mà hỏi thăm, "Chẳng lẽ Lăng Băng đạo hữu ngươi là một vị hồn sư? Nếu như là mà nói, vậy ngươi ít nhất cũng phải là một vị hồn thánh đi." Lăng Băng từ chối cho ý kiến mà gật đầu một cái, còn chưa nói lời nói, Lãnh Nguyệt Thánh giả liền cười lớn nói, "Trời cao đãi ta Lãnh Nguyệt không tệ à, ta thật sự có cứu được, ha ha ha. Ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, vốn vì ngươi lấy mấy miếng tỏa hồn bám chỉ là tiện tay sự tình, nhưng hiện tại ngay cả ta tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, căn bản không có năng lực vì ngươi lấy tỏa hồn bám." Lăng Băng thẳng thắn nói, bởi vì nàng bản thân trạng thái sát thực cũng rất hỏng bét. Trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, Lăng Băng linh hồn sớm đã mỏng manh không chịu nổi. Không có việc gì, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ngươi nhất định sẽ trở lại đỉnh phong đấy. Vô tận 5 tháng ta đều chịu đựng được, ta vẫn là có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian đấy. Chứng kiến hy vọng, Lãnh Nguyệt Thánh Giả kích động nói ra, vốn hồn sư trên đại lục chính là Phượng Long Cổ Hấu tồn tại, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này gặp một vị hồn thánh, thật sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc a, trời cao đãi ta Lãnh Nguyệt không tệ. Tại Lãnh Nguyệt Thánh Giả kích động chu lên đồng thời, Phương Ngạo tức thì một bên điều chỉnh ngăn chặn bản thân kích động, một bên hướng Lăng Băng Kiên nhẫn hỏi thăm về linh hồn tu luyện vấn đề, chuẩn bị ăn hồn liên, hắn đã sớm muốn tu luyện linh hồn pháp quyết rồi. Theo thuộc về nói, có người cho rằng, kỳ thật linh hồn cùng thân thể giống nhau, cũng chỉ là nguyên khí một loại đặc thù tổ chức hình thức, linh hồn cũng có thể cùng thiên địa câu thông, có thể trong thiên địa lúc giữa hấp thụ năng lượng. Nhưng cũng có người cho rằng, linh hồn là một loại cùng nguyên khí hoàn toàn khác nhau vật chất. Tóm lại, linh hồn lực lượng so với việc nguyên khí muốn càng thêm thần bí nhiều lắm, đến nay không ai có thể hoàn toàn biết rõ linh hồn bản chất. Lăng Băng là Phương Ngạo êm thai nói tới. Phương Ngạo cũng nghe được tâm hướng về, kiềm chế ở lúc trước kích động. Đối với linh hồn bản chất, mặc dù có các loại quan điểm, nhưng mà đối với linh hồn tu luyện, nhưng lại có thống nhất phương pháp tu luyện. Cùng luyện khí không giống nhau, luyện khí truy cầu cùng thiên địa giao hòa, mà linh hồn tu luyện tức thì chủ yếu thông qua khai phát linh hồn của mình đến để thăng linh hồn của mình cường độ. Mặc dù có chút linh dược, thánh dược có thể trực tiếp gia tăng linh hồn cường độ, nhưng mà sau cùng chủ yếu vẫn là linh hồn bản thân. Linh hồn như là một cái không chừng mực bảo khố, tựa như không có ai biết linh hồn bản chất giống nhau, cũng không người nào biết linh hồn khai thác điểm cuối. Ta đây hiện tại cụ thể muốn như thế nào bắt đầu tu luyện? Phương Ngạo kích động hỏi. Tựa như ngươi bắt đầu luyện khí giống nhau, trước cẩn thận nội thị một cái thân thể của mình, bất quá, lần này ngươi chủ yếu là xem kỹ đầu lâu của ngươi. Nói cho ta biết ngươi có thể thấy cái gì? Mặc kệ lúc trước có bao nhiêu kích động, một khi bắt đầu tu hành, liền nhất định sẽ quá chú tâm đưa vào, cái này là Phương Ngạo trội hơn người khác căn cứ chỗ. Tuy rằng Phương Ngạo trước kia cũng xem kỹ qua đầu lâu của mình, nhưng cũng chỉ là đơn giản nội thị một cái, cũng không có rất nghiêm túc mà xem kỹ. Hiện tại cẩn thận xem kỹ đầu lâu mỗi một tấc địa phương, Phương Ngạo mới phát hiện, xương sọ bên trong trắng như tuyết đầu góc như là một cái bất quy tắc hình cầu, phía trên có rất nhiều quanh có khúc hiệu danh mương quay bể. Phương Ngạo kỹ càng về phía Lăng Băng miêu tả bản thân thấy hình ảnh. Lăng Băng tức thì hồi đáp, ngươi chỉ là xem cũng đại não bề ngoài, vậy ngươi có nghĩ qua, đại não bên trong là cái gì không? Lăng Băng mà nói để tỉnh Phương Ngạo, hắn còn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Phương Ngạo lập tức bắt đầu tập trung nhìn chăm chú đại não một loại chỗ, muốn xem thanh tuyết bi trắng thân thể bên trong. Nhưng mà hắn phát hiện cảm giác của mình hoàn toàn không cách nào thẩm thấu tiến trong đại não bộ. Phương Ngạo cẩn thận mà tại đại não mỗi một chỗ tiến hành nếm thử, cuối cùng vẫn là không cách nào cảm giác đại não bên trong. Đại não bên ngoài tựa như có một tầng tỉ mỉ bình chướng, cảm giác của mình vô luận như thế nào cũng không cách nào thẩm thấu đi vào. Theo Phương Ngạo đặc sắc biểu lộ, Lăng Băng sẽ biết Phương Ngạo làm cho gặp phải tình huống, vì vậy mở miệng nói ra, tựa như ta lúc trước nói cho ngươi đấy, linh hồn tu luyện cùng nguyên khí tu luyện không giống nhau, chủ yếu là dựa vào đào móc bản thân linh hồn tiềm lực, mà khác cảm giác thì không cách nào thẩm thấu tiến trong đại não đấy. Cái này khả năng cũng là nhân thể một loại từ bảo vệ ta công năng đi, dù sao tới trình độ nhất định sau đó, chỉ cần linh hồn bất diệt, coi như là thân thể hủy hết, cũng có thể nhỏ máu trùng sinh, nhưng mà một khi linh hồn bị diệt, cái kia chính là triệt để chết rồi. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu như chỉ có thể lợi dụng linh hồn bản thân mà nói, vậy có phải hay không chỉ có linh hồn cảm giác mới có thể xem kỹ trong đại não bộ, nhưng mà muốn như thế nào mới có thể làm được đây? Phương Ngạo lập tức thử một cái, phát hiện linh hồn cảm giác căn bản không thể nghịch, mặc dù là linh hồn cảm giác cũng không cách nào xem kỹ trong đại não bộ. Nói đúng phân nửa, sắp thực muốn lợi dụng hồn lực bản thân. Ngươi tuy rằng kích phát linh hồn lực lượng cũng lặp lại qua rất nhiều lần rồi, nhưng mà ngươi còn chưa có không nghĩ tới những thứ này linh hồn lực lượng là từ đâu, như thế nào đến đấy. Chỉ cần làm rõ ràng vấn đề này, lấy thiên phú của ngươi, liền có thể tìm tới xem kỹ trong đại não bộ phương pháp. Mặt khác, ngươi còn phải chú ý một vấn đề, linh hồn lực lượng tựa như hình chiếu giống nhau, khởi động linh hồn cảm giác bao trùm chỉ ở một ý niệm. Ngươi cũng mở ra linh hồn cảm giác đã lâu như vậy, có lẽ cũng có phát hiện. Lăng Băng mỗi một câu đều nói cho đúng trong Phương Ngạo vấn đề, lúc trước hắn chỉ lo thể nghiệm hồn lực diệu dụng, còn chưa có không có suy nghĩ qua hồn lực nơi phát ra. Bắt lấy, Phương Ngạo che giấu mặt khác tất cả cảm giác, bắt đầu điên cuồng mà nhiều lần mở ra linh hồn cảm giác, đều muốn biết rõ hồn lực nơi phát ra. Nhưng mà, sắc thực cùng Lăng Băng nói giống nhau, hắn đối với chung quanh hết thảy cái bọc cảm giác tựa như hình chiếu bình thường, nhất niệm phía dưới có thể triệt để cảm giác, hoàn toàn không biết toàn bộ quá trình là như thế nào phát sinh đấy. Nếu không phải Lăng Băng sự tình nhắc nhở trước hắn, hắn rất có thể liền trực tiếp cho rằng linh hồn cảm giác vốn chính là như vậy đấy. Chọn vẹn rằng có 2 ngày 2 đêm, Phương Ngạo điên cuồng nếm thử vô số lần, rốt cuộc lấy được đột phá tính tiến triển. Hắn phát hiện tuy rằng nhìn không tới hồn lực tồn tại, nhưng mà mỗi lần mở ra linh hồn cảm giác, cũng có thể tại đại não mặt ngoài cảm giác được một cỗ cực hơi yếu năng lượng chấn động, cổ ba động này đúng là theo trong đại não phát ra. Phương Ngạo mặc dù biết hồn lực nơi phát ra, nhưng mà vẫn không có tìm được xem kỹ trong đại não bộ phương pháp. Hắn phát hiện hồn lực tựa như ánh mặt trời giống nhau, tuy rằng rõ ràng biết rõ sự hiện hữu của nó, nhưng lại nhìn không tới cũng sợ không được. Lại thử một ngày một đêm, Phương Ngạo rốt cuộc phát hiện, che đậy linh hồn cảm giác lúc, đại não mặt ngoài cũng có một cỗ năng lượng chấn động, bất đồng chính là, cỗ năng lượng này chấn động là nhanh chóng thấm tiến trong đại não bộ đấy, hơn nữa càng thêm yếu ớt, bất quá cái này cũng đã đủ để nói rõ, linh hồn cảm giác che đậy về sau, hồn lực còn có thể trở về trong đại não bộ. Phương Ngạo đột nhiên linh cơ khẽ động nghĩ đến, nếu như hồn lực gặp trở về trong đại não bộ, cái kia được hay không được đem một bộ phận nguyên lực bám vào hồn lực lên, do đó xem kỹ trong đại não bộ đây. Tuy rằng nhìn không tới hồn lực tồn tại, nhưng mà hồn lực năng lượng chấn động nhưng là rõ ràng tồn tại. Phương Ngạo lập tức đã tiến hành nếm thử, phát hiện hồn lực xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không thể nắm lấy. Đi qua hơn 1000 lần nếm thử về sau, Phương Ngạo rốt cuộc thành công đem một tia nguyên lực thành công bám vào hồn lực lên, thấy được trong đại não bộ bất khả tư nghị hình ảnh. Đó là một cái khổng lồ thế giới, hoàn toàn bao phủ tại sương mù màu đen trong. Tuy rằng không cách nào biết do nó lớn nhỏ, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy cái loại này vô cùng mênh mông ranh giới cảm giác. Mà thế giới chỗ giữa chính ngồi xếp bằng một cái tinh xảo tiểu nhân, tinh tế nhìn sẽ khiếp sợ phát hiện, tên tiểu nhân kia cùng Phương Ngạo giống như lúc. Đột nhiên, tên tiểu nhân kia mục như thế mở to mắt, một cỗ cường đại linh hồn chấn động lấy Phương Ngạo làm trung tâm hướng bốn phía phúc tản ra đi, Phương Ngạo trong phủ đệ 10 cái thị nữ cũng đột nhiên lần lượt ngã xuống đất. Đồng thời, Phương Ngạo cảm giác được linh hồn của mình trước đó chưa từng có cường đại, tư duy trước đó chưa từng có nhanh nhẹn, quả thực gấp mấy lần tại trước kia, hơn nữa đối với thân thể khống chế cũng càng thêm tinh vi. Mà tại Phương Ngạo bên cạnh Lăng Băng rồi lại mỉm cười nói, xem ra là thành công. Phương Ngạo đông dưng mở to mắt, trở lại sự thật, khiếp sợ hướng Lăng Băng miêu tả bản thân kinh lịch vừa rồi. Lăng Băng cười đối Phương Kiêu Ngạo hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cảm giác linh hồn trước đó chưa từng có cường đại, tư duy dị thường rõ ràng, linh hồn cảm giác phạm vi cũng so với trước lớn hơn vài lần, ta nhất niệm phía dưới, liền trùng quanh rất nhỏ hơi bụi rất nhỏ chấn động đều có thể cảm giác đến, linh hồn của ta như là đạt được trùng sinh giống nhau. Hiện tại không dùng ta nói, ngươi có lẽ cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi a. Chúng ta bình thường có lẽ chỉ là dùng đến bản thân linh hồn vô cùng nhỏ một bộ phận, mà tuyệt đại bộ phận linh hồn thủy chung ngủ say tại trong đầu của chúng ta trong thế giới, muốn tiến hành linh hồn tu luyện, đầu tiên sẽ phải thức tỉnh cái này một bộ phận linh hồn. Mà đây chính là chúng ta linh hồn bản thân. Đột nhiên, một đạo mỏng manh đến hầu như nhìn không thấy hồn hình ảnh theo Phương Ngạo đầu lâu trên bay ra. Phương Ngạo phát hiện linh hồn sau khi giác tỉnh, linh hồn của mình có thể nhẹ nhõm xuyên việt đại não, bay ra bên ngoài cơ thể. Như vậy nhìn xem thân thể của mình, cảm giác thật thần kỳ a. Phương Ngạo linh hồn nhẹ nhàng tại Lăng Băng bên người, cảm thán nói, nhưng mà vì cái gì linh hồn của ta so với ngươi cái này nghìn năm lão quỷ còn muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm à? Đông. Lăng Băng dùng sức mà tại Phương Ngạo trên nót gõ một cái, đau đến Phương Ngạo nhe răng trợn mắt, đồng thời tức giận nói, chú ý lời nói của ngươi. Còn có, ngươi sao có thể so với ta, cũng không nhìn một chút giữa chúng ta trên lệnh. Bất quá, ngươi ngay từ đầu có thể có loại trình độ này, đã vô cùng hiếm thấy, đừng không biết đủ, có ít người liền linh hồn ly thể đều làm không được. Phương Ngạo ôm đầu trên không trung quần quận, kêu gào nói, cái này cảm giác đau so với trên thân thể cảm giác đau phải mạnh mẽ nhiều lắm, gấp mấy lần cũng không dừng lại. Đó là tự nhiên, chạm đến linh hồn đau sót mới là nghiêm trọng nhất đau sót. Trở lại chuyện chính đi, ngươi đã thức tỉnh linh hồn, chính thức trở thành một danh hồn sư, có thể bắt đầu ngươi chờ mong đã lâu linh hồn tu luyện. Nghe được có thể bắt đầu linh hồn tu luyện, Phương Ngạo lập tức đình chỉ kêu gào, nhanh chóng bay trở về trong thân thể của mình. Tại linh hồn trở về trong tích tắc, Phương Ngạo mới phát hiện mình trong phủ đệ hơn 10 người thị nữ tất cả đều ngã xuống đất ngất đi, lúc trước cố lấy kích động, hoàn toàn không có nghiêm túc lưu ý đến tình huống xung quanh. Các nàng làm sao vậy? Lão nhân kia lại đã về rồi? Không có. Các nàng là bị ngươi làm cho thất bại đấy. Lăng Băng thành thật trả lời nói, linh hồn thế giới của ngươi trong tràn ngập sương mù màu đen, kỳ thật chính là trôi nổi hồn lực. Làm sao có thể, ta đều không có ly khai nơi đây, như thế nào đồng thời làm cho thất bại các nàng? Trước hãy nghe ta nói hết. Lăng Băng thoáng tức giận nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đang lẩn trốn rời Tà Dương sâu rừng lúc, hoang vắng bầy thú là như thế nào thành mảnh đất ngã xuống đấy sao? Lần này cũng giống nhau. Thật là ta làm đấy, ta như thế nào một chút cảm giác cũng không có. Phương Ngạo vẫn là chưa tin nói. Linh hồn của ngươi tại trong đầu trong thế giới, lên tay nhấc chân lúc giữa cũng có thể khiến cho sương mù màu đen thay đổi, sinh ra hồn lực rung động phúc tràn ra, có thể sử dụng linh hồn nhỏ yếu sinh vật trực tiếp té xỉu, mà đây cũng là một vị hồn sư cơ bản nhất thủ đoạn công kích. Ngươi đang ở đây thức tỉnh linh hồn trong nháy mắt, phúc tràn ra một cỗ cường đại hồn lực rung động, sau đó các nàng liền té xỉu. Thật sự, thật là ta làm hay sao? Phương Ngạo kích động hỏi, ta đây đi cứu tỉnh các nàng, sau đó lại thử một lần, hảo hảo thể nghiệm một cái. Chương 46. Nguyên khí Phương Ngạo linh hồn trở về thân thể về sau, chứng kiến một mực nắm tay trong hồn liên hỏi, cái kia ngươi kêu ta lừa gạt tới đây góp hồn liên có cái gì hữu dụng? Đương nhiên hữu dụng, như vậy linh dược có thể cho linh hồn của ngươi càng thêm ngưng thực, do đó có thể điều động càng nhiều nữa hồn lực, rất tốt mà cảm ngộ linh hồn pháp quyết. Tại chính thức bắt đầu linh hồn tu luyện lúc trước, linh hồn càng ngưng thực càng tốt, đối với về sau ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Vì không tạo thành lãng phí, ta giúp ngươi đi. Lăng Băng nhẹ nhàng vẫy tay, bóng ánh sáng long lanh hồn liên liền chủ động bay đến trong tay nàng. Phương Ngạo lập tức liền nóng nảy, hầu nghi mà hỏi thăm, ngươi sẽ không muốn đánh hồn liên chú ý đi? Thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt, ngươi biết có bao nhiêu đại gia tộc thiên tài đệ tử hoa lớn đại giới cầu ta, ta đều không nhất định gặp giúp bọn hắn sao? Ta hiện tại một mảnh hảo tâm giúp ngươi, ngươi rồi lại nghĩ như vậy ta, thật là làm cho người ta trái tim băng giá rồi. Hơn nữa, ta là hạng người sao như vậy? Lăng Băng tức giận nói. Rất giống đấy. Ngươi, đừng nói nhảm, nhanh lên linh hồn ly thể. Phương Ngạo tuy rằng vẫn cảm thấy Lăng Băng là một cái lớn lừa dối, bày lớn hàng, nhưng không phải không thừa nhận, nàng xác thực cũng là hồn sư giới cự phách. Mặc dù chỉ có một đám tàn hồn, trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, nàng như trước vui vẻ đấy, liền lãnh nguyệt thánh giả đều đối với nàng cung kính đấy. Có hỗ trợ của nàng, xác thực sẽ có trợ giúp lớn lao. Phương Ngạo linh hồn ly thể về sau, Lăng Băng lập tức liền hồn liên treo ở hai tay giữa. Bắt lấy, hồn liên lại trên không trung chậm rãi biến thành một đoàn óng ánh chất lỏng, thỉnh thoảng từ trong rơi ra một ít màu đen cạn. Hồn liên hoàn toàn biến thành óng ánh chất lỏng về sau, Lăng Băng một bên kêu Phương Ngạo chuẩn bị sẵn sàng, một bên nhẹ người hồn liên biến thành chất lỏng, lại từ trong hấp thụ một đám chất lỏng, đồng thời nói ra, cái này hồn liên cũng tệ, có chút mỗi năm rồi. Hoa, ngươi thật sự đánh ta hồn liên chú ý. Quả nhiên không nhìn là ngươi. Phương Ngạo tức giận tới mức giơ chân. Ta chỉ là giúp ngươi xem xét một cái hồn liên chất lượng, hơn nữa ta nhiệt tâm như vậy giúp ngươi, hấp thụ một chút không việc gì đâu á, không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Nói qua, Lăng Băng lại muốn hấp thụ bóng ánh chất lỏng, nhưng nhìn đến Phương Ngạo mắt đỏ, muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, mới ngượng ngùng đình chỉ, sau đó đem toàn bộ chất lỏng nhanh chóng đẩy mạnh Phương Ngạo trong cơ thể. Phương Ngạo linh hồn đột nhiên phát ra đẹp mắt hào quang, mà Phương Ngạo cũng thoải mái mà không ngừng thở dài. Một hồi, hào quang thu lại sau đó, lộ ra trong đó còn đắm chìm tại tuyệt vời cảnh giới trong Phương Ngạo. Vốn mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy Phương Ngạo, hiện tại trở nên vô cùng ngưng thực, như là cải tạo thân thể bình thường, làm cho bên cạnh Lăng Băng hâm mộ trong mang theo đố kỵ. Phương Ngạo cảm thấy chỉ bằng vào hiện tại nơi này linh hồn có thể triển khai linh hồn công kích, căn bản không cần mặt khác thủ đoạn. Nhưng mà, điều này hiển nhiên chỉ là muốn mà thôi, không có người sẽ trực tiếp dùng linh hồn đi chém giết, trừ phi hắn thật sự cường đại vô cùng, nếu không chính là đem mạng của mình giao cho địch nhân trên tay. Phương Ngạo rất nhanh bắt đầu đối với Lăng Băng tiến hành nhóng nhẽo cứng rắn pha, yêu cầu linh hồn pháp quyết. Lăng Băng cuối cùng một chút Phương Ngạo mi tâm, cho hắn một bộ tên là Hồn Kiếm Bí Quyết pháp quyết, làm cho hắn trước giản lược chỉ nhìn một cách đơn thuần bắt đầu. Không thể không nói, Phương Ngạo rất có thiên phú, nếm thử mấy lần sau đó, liền cô đọng ra một chút gần như trong suốt hồn kiếm, hưng phấn mà không ngừng huy động. Bộ này Hồn Kiếm Bí Quyết là hồn sư trong đơn giản nhất pháp quyết, từng hồn sư đều nhất định gặp, hợp lại hoàn toàn là cái linh hồn của con người cường độ. Lăng Băng tùy ý nói. Nghe nói như thế, Phương Ngạo hưng phấn mặt lập tức liền bước, có hay không cầm xuất thủ. Đừng chuyên cầm loại này hàng thông thường đến lừa dối ta. Lăng Băng nghiêm trang nói, đừng xem thường bộ này Hồn Kiếm Bí Quyết, đây chính là xưa nhất linh hồn pháp quyết một trong, không có ai biết nó chuẩn xác khởi nguyên, hầu như có thể truy tố đến hồn sư ra đời niên đại. Nó tuy rằng đơn giản, nhưng lại phản pháp quy chân, rất có đại đạo đến giản đạo, vô cùng đáng giá xâm nhập nghiên cứu. Đúng không? Phương Ngạo hầu nghi mà hỏi thăm, tổng cảm giác Lăng Băng lại đang lừa dối hắn, bất quá hắn còn là bán tín bán nghi mà tiếp tục luyện tập, có thể triệt để nắm giữ bộ này pháp quyết sau đó, lại nghĩ biện pháp yêu cầu những thứ khác. Một mực ngồi xếp bằng Phương Ngạo đột nhiên mở hai mắt ra, một chút gần như trong suốt tiểu kiếm im hơi lặng tiếng mà từ đầu lâu trong bắn ra, nhanh chóng bắn về phía cách đó không xa Lăng Băng, không có khiến cho bất luận cái gì một chút không khí chính là chấn động. Nhưng mà, tiểu kiếm còn không có tiếp cận Lăng Băng, Lăng Băng tiểu chậm chậm xoay người, nghiêng đầu mỉm cười mà nhìn Phương Ngạo, sau đó nhẹ nhàng giơ lên bàn tay như ngọc trắng, đem tiểu kiếm một trường đập tảng ra, đồng thời nói ra, tại đây điểm trình độ cũng không biết xấu hổ đánh lên ta, không phải múa dịu qua mắt thợ ạ. Ừ. Phương Ngạo kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt có một tia thống khổ hiện lên. Tuy rằng cô đọc một chút hồn kiếm tuy rằng hồn lực không nhiều lắm, nhưng bắt đầu cuối cùng cần hồn lực đấy, thì cứ như vậy đem hồn kiếm đập vỡ, Phương Ngạo vẫn là có cảm giác. Đồng thời Phương Ngạo cảm thán Lăng Băng cường đại cùng mình nhỏ yếu, dù sao Lăng Băng chỉ là một đám sắp sửa tiêu tán tàn hồn. Phương Ngạo vào ở chỗ này phủ đệ đã có vài ngày rồi, còn không có rời đi, bây giờ là thời điểm đi ra ngoài đi dạo rồi. Phương Ngạo chuẩn bị đi trước làm quen một chút cảnh vật xung quanh, tốt xếp đặt thiết kế sau đó đường chạy trốn. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không học được mấy bộ vừa tay pháp quyết, bởi vì hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, không đủ để vận chuyển trước kia sở học pháp quyết. Đồng thời cũng bởi vì Lăng Băng nói cho hắn biết chỉ có bác học các loại pháp quyết mới có thể thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra bản thân pháp quyết. Nhưng mà Phương Ngạo còn không có đạp ra phủ đệ của mình, liền nên đón một vị khách không mời mà đến. Một vị khách khác kiêu ngạo tuổi khá lớn thiếu niên chắp hai tay sau lưng bước vào Phương Ngạo phủ đệ đại môn, ngăn cản Phương Ngạo đường đi. Phương Ngạo còn chưa nói lời nói, thiếu niên trước tiên mở miệng vênh váo hung hăng nói, ngươi chính là vài ngày trước mới tới hay sao? Công tử nhà ta muốn gặp ngươi, cùng ta rời đi. Phương Ngạo không có trả lời thiếu niên vấn đề, mà là trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Công tử nhà ngươi là ai? Ta tên là Thái Vĩnh Hành, là Thái Kiếm công tử thư đồng, mà Thái Kiếm công tử tức thì là sư minh của ngươi, càng là phiến khu vực này người cầm quyền, ngươi với tư cách mới tới đấy, ở tại phiến khu vực này, tự nhiên nên đi bái kiến Thái sư minh. Còn có, về sau mỗi tháng nhớ kỹ nộp lên 10 khối huyền nguyên đan, hoặc là một điểm cống hiến. Thái sư minh niệm tại ngươi là mới tới đấy, tháng này cũng không cần nộp, theo tháng sau bắt đầu. Thiếu niên sau khi nói xong, hơi chút trầm tư một lát, bắt lấy bổ sung, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là sư minh của ngươi. Vì cái gì ta muốn đi gặp cái này Thái Kiếm sư minh, còn có, vì cái gì ta muốn lên giao huyền nguyên đan? Đây là tông môn quy định sao? Không phải tông môn quy định, chỉ là Thái Kiếm công tử là phiến khu vực này người cầm quyền, ngươi nộp lên huyền nguyên đan hoặc là điểm cống hiến về sau, Thái Kiếm công tử có thể bảo hộ ngươi không bị mặt khác sư minh đệ khi dễ. Ta không cần hắn bảo hộ, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, mời trở về đi. Phương Ngạo lễ phép nói ra, sau đó liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Thái Vĩnh Hành thanh âm theo Phương Ngạo sau lưng truyền đến, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là cùng ta đi gặp Thái Kiếm công tử, hắn có thể không thích đám người. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ dẫn trên một phần lễ vật ngay lập tức đi gặp sư minh của mình. Lúc trước cũng có không ít người mới giống như giống nhau, nhưng cuối cùng bọn hắn đều hối hận không kịp. Nhưng mà Phương Ngạo dường như không có nghe được giống nhau, bước chân không có một tia dừng lại. Thật sự là ngu xuẩn, xem ra đầu có thể động thủ rồi, về sau ngươi gặp cảm kích của ta. Đột nhiên, Phương Ngạo bên người nguyên khí bắt đầu khởi động, một cây cực lớn dây leo chống rông hình thành, mấy cây vừa thô vừa to dây leo như xúc tu giống như nhanh chóng đánh út về phía Phương Ngạo, muốn đem kia của lấy. Phương Ngạo bên ngoài thân dâng lên một tầng hơi mỏng màn sáng, chặn một căn vừa thô vừa to dây leo, đồng thời nhanh chóng nhanh lùi lại, cùng dây leo kéo ra khoảng cách, mà bên ngoài thân màn sáng cũng bị dây leo đánh tan. nơi xa Thái Vĩnh Hành tiếp tục vận chuyển pháp quyết, thao túng dây leo công kích Phương Nạo, cười ha ha nói, rõ ràng chỉ là thiên cơ cảnh, cũng không biết ngươi như thế nào lăn lộn vào, xem ra Thiên Quân Sơn hàng năm tuyển nhận tân đệ tử thật sự là một lần không bằng một lần a a, ta nhớ ra rồi, nghe nói lần này tuyển mới xuất hiện tình huống đặc biệt, cuối cùng còn sống người cũng có thể trèo lên đỉnh, ngươi thật là may mắn a, ta năm đó làm sao lại cùng một đống biến thái cùng một chỗ đâu. Rồi, thật sự là sinh không gặp thời a. Cái này đã là Thái Kiếm đối đãi đồng môn sư đệ thái độ sao? Phương Nạo âm lãnh mà hỏi thăm, thật sự đối với cái này Thái Kiếm không có cảm tình gì, liền một cái thư đồng cũng như vậy cáo mượn oai hùng. Vốn đang cảm thán trời cao đấu kỵ anh tài Thái Vĩnh Hành, nghe được Phương Nạo gọi thẳng Thái Kiếm đại danh, lập tức đột nhiên giận dữ, nói ra, càng rỡ, Thái Kiếm là ngươi có thể gọi sao? Hắn là sư huynh của ngươi. Thái Vĩnh Hành hai tay mãnh liệt biến ảo, lại có kỳ chu cự đại đằng mạn rất nhanh hình thành, đem Phương Nạo bao bao ở trong đó. Vậy hắn lại làm như ta là đồng môn sư đệ sao? Phương Nạo bị một căn dây leo đánh lui đồng thời, nhanh chóng ngưng tụ thành một chút nguyên khí trường kiếm, ngăn trở sau lưng kéo tới mấy cây dây leo, nhưng mà, trường kiếm như là đồ sứ bình thường, vừa tiếp xúc đến dây leo đã bị kích thành phấn vụn. Thiên cơ cảnh nguyên khí trình độ thật sự là quá yếu, không thể vận dụng thể tu lực lượng thật sự là quá biệt quất rồi, hoàn hảo hắn cũng chỉ là thông trong cảnh, bằng không thì căn bản không có cách nào khác chơi. Không cách nào gia nhập Thiên Quân Sơn, chỉ có thể với tư cách một gã thư đồng, khuất tại người phía dưới là Thái Vĩnh Hành vĩnh viễn đau xót. Bây giờ nhìn đến với tư cách Thông Thiên Tông đệ tử chính thức Phương Ngạo bị hắn đánh cho không có sức hoàn thủ, hắn tâm tình thật tốt, cười to nói, ta trước thay Thái Kiếm công tử giáo huấn ngươi một cái, hắn có lẽ cũng rất tán thành. Vừa thu vừa to dây leo sát thực cho Phương Ngạo đã tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi, bởi vì Thái Vĩnh Hành chỉ là thông trong cảnh, cách khác Tiêu Ngạo đầu cao một cái cảnh giới, mà Phương Ngạo lúc trước mỗi một bước đều đi đến mức tận cùng, tại nguyên khí hùng hồn trình độ lên, kỳ thật bọn hắn không sai biệt nhiều. Chỉ là Phương Ngạo thật lâu không có sử dụng qua nguyên khí chém giết rồi, tại vận khí vận dụng lên có chút không thuần thục. Tại kỳ chu cự đại đằng mạn bao vây rồi, Phương Ngạo không ngừng mà né tránh, thỉnh thoảng mà bị vừa thô vừa to dây leo đánh trúng, không ngừng mà bay tứ tung. Phương Ngạo trong tay nguyên khí trường kiếm một lần lại một lần nứt vỡ, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ ra, cao như thế cường độ mà vận chuyển nguyên khí, đối phương Tiêu Ngạo tiêu hao cũng là thật lớn. Rất nhanh, Phương Ngạo cũng đã thở hổn hển, nhưng mà đối với nguyên khí vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, nguyên khí trường kiếm duy trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Nhanh như vậy thì không được sao? Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu à, còn tưởng rằng ngươi gặp có cái gì chỗ hơn người đây. Nói ra cuối cùng, Thái Vĩnh Hành lại không cam lòng mà hô, vì cái gì loại người như ngươi có thể trở thành Thông Thiên Tông đệ tử, mà ta lại không được, các trưởng lão đều mù sao? Thái Vĩnh Hành tay phải đột nhiên mãnh liệt cầm chặt, mấy cây vừa thô vừa to đằng man đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nứt vỡ Phương Ngạo trường kiếm, đem Phương Ngạo trực tiếp áp tiến vào dưới mặt đất. Ha ha ha, sẽ không dễ dàng như vậy tiểu chết rồi đi. Thái Vĩnh Hành điên cuồng má thao túng vừa thô vừa to đằng man đâm vào dưới mặt đất Phương Ngạo, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn. Nhưng mà, cắm vào dưới mặt đất hơn 10 căn đằng man đột nhiên từng khúc nứt vỡ. Một bộ áo trắng Phương Ngạo cầm trong tay nguyên khí trường kiếm nhanh chóng theo trên mặt đất trong huyệt động bay ra. Thật sự là phiền toái, xem ra được mau chóng học nhiều mấy bộ vừa tay pháp quyết rồi. Phương Ngạo nhìn xem trong tay che kín vết dạng nguyên khí trường kiếm nói ra. Hoàn hảo ngươi không chết, bằng không thì ta thì phiền toái. Thái Vĩnh Hành vừa cười vừa nói. Phương Ngạo một lần nữa ngưng tụ một chút nguyên khí trường kiếm, sau đó hóa thành mấy đạo ảo ảnh nhanh chóng ghé qua khắp trung quanh kỳ chu cự đại đằng mặt giữa. Huyết ảnh chậm rãi tiêu tán, Phương Ngạo chân thân cầm trong tay nguyên khí trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Thái Vĩnh Hành trước mặt, kiếm chỉ kia trái tim. Đối với Phương Ngạo đột nhiên xuất hiện, Thái Vĩnh Hành như trước rất chấn định, cười gật đầu nói, tốc độ không tệ, nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt như trước vô dụng, ngươi chạy không khỏi của ta nghìn dây leo bí quyết. Thái Vĩnh Hành hai tay nhanh chóng biến ảo, đều muốn lần nữa thao túng dây leo công kích Phương Ngạo. Nhưng mà, bang một tiếng, tất cả dây leo đều biến thành mảnh vỡ, nhanh chóng tiêu tán. Thái Vĩnh Hành đồng tử đột nhiên co lại, rất nhanh rút lui, cùng Phương Ngạo kéo ra khoảng cách, sau đó trong tay phải đột nhiên xuất hiện một căn xanh biết dây leo, mạnh liệt vung hướng Phương Ngạo. Bành! Phương Ngạo bay ngược, trường kiếm nứt vỡ. Hắc hắc. Lại như thế nào ngươi cũng chỉ là cái thiên cơ cảnh, ta so với ngươi cao hơn một cái cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Đúng không? Ta đây khiến cho ngươi minh bạch tại sao mình không thể trở thành Thiên Quân Sơn đệ tử. Phương Ngạo lần nữa ngưng tụ trường kiếm, nhanh chóng phóng tới Thái Vĩnh Hành. Phương Ngạo có tử ảnh bộ, tốc độ trên có ưu thế tuyệt đối, bất quá Phương Ngạo không có thời khắc vận chuyển tử ảnh bộ, mà là lựa chọn cùng Thái Vĩnh Hành đối chiến, ma luyện bản thân. Phương Ngạo bị đánh bay mấy mươi lần, thân thể đau nhức, bất quá nhưng lại ngay cả làn da đều không có vỡ ra, dù sao lấy Thái Vĩnh Hành thực lực, còn chưa đủ để lấy khiến cho hắn bị thương. Điều này cũng làm cho Thái Vĩnh Hành rất là kinh ngạc. Vâng. Phương Ngạo chống đỡ được mấy lần xanh biết dây leo quất, nhanh chóng vượt qua dây leo, đi vào Thái Vĩnh Hành bên người, đem nguyên khí trường kiếm bắt ngang kia trên cổ nói ra, trở về nói với Thái Kiếm, ta không có hứng thú đi gặp hắn, ngươi cũng không muốn lại đến phiền ta.